Chương 55, Thu Vi, đột phá. Chương 55, Thu Vi, đột phá. Chi Vi nhếch môi, khuôn mặt nhỏ tại u ám tia sáng bên dưới càng lộ vẻ ảm đạm. Nàng hoảng loạn, cực nhanh liếc Thanh Quân một cái. Chờ xác nhận cái gì, lúc này mới lặng lẽ thở phào. Các ngươi tất cả vào đi, cùng nhau bồi bồi sư phụ. Trần Nghiệp vô vô bên cạnh đất trống, ra hiệu các nàng ngồi xuống. Hai cái tiểu đoàn tử liếc nhau, ôm riêng phần mình chăn nhỏ, chậm rãi chuyển vào phòng tu luyện. Địa phương không lớn, các nàng liền theo sát Trần Nghiệp ngồi xuống. Thanh Quân tò mò đánh giá bốn phía, tay nhỏ còn không an phận đi chọc Trần Nghiệp tính tọa bộ đoàn. Nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, ngươi vừa mới là đang hấp khí sao?" Giống châu nước lớn đồng dạng hùng hục. Trần Nghiệp nghe vậy, dở khóc dở cười, "Sư phụ đây là tại tu luyện." "Nha." Thanh Quân cái hiểu cái không gật đầu, đánh cái nho nhỏ ngáp. Cái đầu nhỏ từng chút, giống gà con mổ thóc, dần dần tựa vào Chi Vi bà bay, buồn ngủ. Chi Vi cảm giác được trên vai truyền đến trọng lượng, thân thể có chút cứng ngắc lại một chút, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại, cẩn thận điều chỉnh bên dưới tư thế, để cho Thanh Quân ngủ đến thoải mái hơn chút. Nàng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh tại đèn đốt xuống chiếu ra một chút vai quang, an tĩnh nhìn chăm chú Trần Nghiệp. Nửa ngày, nàng nhẹ nói, "Sư phụ, kỳ thật Chi Vi cảm thấy, ngươi thật sự cùng trước đây không đồng dạng." Trần Nghiệp trong lòng hơi động, ấm giọng nói, "Ân, người luôn là sẽ biến thành." Chi Vi cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm Thanh Quân cánh tay nắm thật chặt. Đêm dần dần sâu. Trong phòng tu luyện, lửa than phát ra đốm đốm nhẹ vang lên. Đi qua trong 4 ngày, Trường Thanh công độ thuần thục một mực tại ổn định trên mặt đất tăng. Chỉ tiếc, thiếu dưỡng khí đan phụ trợ, tốc độ trung quy là chậm chút. Trần Nghiệp liếc nhìn bảng, Trường Thanh công viên mãn, 395, 400 chỉ kém 5 giờ độ thuần thục. Như thuận theo tự nhiên, ngày mai liền có thể đột phá tới phá hạn. Trần Nghiệp tập trung ý chí, tiếp tục vận chuyển Trường Thanh công, quanh thân linh khí lưu chuyển càng thông thuận hòa hợp. Trong đan điền linh lực giống như sôi trào nước, đánh thẳng vào vô hình hàn rào. Trường Thanh công viên mãn, 397 400 trường thành công viên mãn, 398, 400 trường thành công viên mãn, 399, 400 chỉ kém một điểm cuối cùng. Trần Nghiệp nín thở ngưng thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Bèn, phản phất có cái gì ràng buộc bị oanh nhiên đánh mỡ, một cỗ xa so với phía trước khổng lồ tinh thuần linh lực dòng lũ trong nháy mắt càn quét kinh mạch toàn thân. Kinh mạch bị cỗ lực lượng này đẩy lên mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thoát thai hoán cốt dễ chịu thông thấu cảm giác. Trở thành Trường Thành công, cuối cùng đột phá viên mãn, đi vào phá hạn. Công pháp, Trường Thành công phá hạn. 1800 trong lòng Trần Nghiệp vui mừng, đang muốn vững chắc cảnh giới, lại đột nhiên phát hiện, đột phá mang tới linh lực tăng lên viễn siêu dự liệu của hắn. Khí hải bên trong linh lực giống như hồ thủy điện xả lũ, sôi trào mấy liệt, xa không phải luyện khí tầng 4 có thể so sánh. Cái này, đây là hắn nội thị đan điền, chỉ thấy khí hải so trước đó mở rộng mấy thành không ngừng, mơ hồ có đạo thứ 5 luồng khí xoáy đang tại tạo ra, ngưng thực, luyện khí tầng 5. Vậy mà trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 5. Trần Nghiệp vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không ngờ tới Trường Thành công phá hạn, vậy mà mang đến biến hóa to lớn như vậy. Hơn nữa, nhất làm cho Trần Nghiệp vui mừng chính là phá hạn cấp bậc Trường Thành công, công pháp vận hành phát sinh biến hóa vi diệu, càng phù hợp thể chất của hắn. Trong cơ thể linh lực vận chuyển ở giữa, như cá gặp nước, lại không nửa phần vướng víu cảm giác. Tân sinh linh lực không những lượng viễn siêu cùng dai, tính chất càng là cô đọng nặng nghề, hơn xa bình thường luyện khí tầng 5 tu sĩ. Tốc độ tu luyện tương đối ngày trước cao hơn 2 thành, không thua tại bình thường tứ linh căn tu giả. Thọ nguyên cũng tăng lên. Thọ nguyên 40, 102 Trường Thành công phá hạn, tu vi đột phá, cả hai đập ra, tổng cộng tăng lên 20 năm thọ nguyên. Bây giờ hắn đã có 62 năm thọ nguyên có thể dùng. Luyện khí tầng 5, khoảng cách trúc cơ lại gần một bước. Trần Nghiệp âm thầm kích động, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn vô ý thức liếc nhìn bên cạnh ngủ say hai cái đồ nhi. Chẳng biết lúc nào, Chi Vi nghiêng cái đầu nhỏ, tựa vào trên đùi của hắn ngủ rồi. Lanh lạnh ngủ nhan điểm tĩnh bình yên, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném ra một mảnh nhỏ bóng tối. Mà đổi thành một bên, Thanh Quân thì chép miệng trông nóng miệng nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đang ngủ say. Hai cái thân thể nho nhỏ tựa sát tại bên cạnh hắn, hô hấp đều kéo dài. Trần Nghiệp sao động tâm, dần dần yên tĩnh lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh bên dưới tư thế, sợ đánh thức các nàng, lại nhẹ nhàng bó lấy hai cái đồ nhi chăn mền trên người. Nhắm mắt lại, lại lần nữa chìm vào tu luyện bên trong. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiệp đẩy ra cửa sân, không khí thanh tân đập vào mặt, mang theo hoa mai lạnh hương. Thêm nữa đêm qua tu vi đột phá, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Lúc này, bên cạnh cửa sân kẹt kẹt một tiếng mở. Lâm Quỳnh Ngọc nhô đầu ra, nhìn thấy Trần Nghiệp, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng mừng rỡ. Trần Tiền Bối chào buổi sáng. Đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Quỳnh Ngọc làm một chút sớm một chút, Tiền Bối nếu không chê. Nàng nói xong, liền muốn bay người trở về nhà đi lấy. Trần Nghiệp đội vàng xua tay, không cần phiền phức, Lâm đạo hữu khách khí. Hắn hiện tại đối với cái này tâm cơ rất sâu nữa tu đứng xa mà trông, không muốn quá nhiều liên lụy. Tiết Thừa Quân cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trần Nghiệp, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là chắp tay nói, "Trần Tiền Bối." Cái này âm thanh Tiền Bối hô ra miệng, Tiết Thừa Quân là tâm không cam tình không nguyện. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Nghiệp tuổi tác so với hắn lớn nhanh một vòng. Có thể hai người đều là luyện khí tầng 4. Tiết Thừa Quân có lòng tin, chờ hắn 40 tuổi lúc, có thể tu hành đến luyện khí tầng 6. Chờ một chút. Lâm Bình Ngọc đột nhiên kinh ngạc che lại môi đỏ, mang trên mặt sủng bái, "Tiền Bối, ngươi đột phá đến luyện khí tầng 5." Tiết Thừa Quân mặt người, hắn trên dưới lặp đi lặp lại dò xét Trần Nghiệp. "Không sai, linh lực ba động xa so với vài ngày trước cường hành cô đọng. Làm sao có thể?" Trong lòng Tiết Thừa Quân nhấc lên sóng to gió lớn, hắn đặc biệt nghe qua Trần Nghiệp nội tình, minh bạch lao ra hỏa này phía trước tại khu lều trại ngồi ăn rồi chờ chết. Có thể dựa vào cái gì dạng này một cái tư chất thấp kém, lười biếng thành tính lao ra hỏa, tu vi có thể đi ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Lâm Quỳnh Ngọc nhìn hướng Trần Nghiệp lúc, cái kia không che giấu chút nào sùng bái cùng mừng rỡ, cái này càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Cái kia vốn nên là thuộc về hắn ánh mắt. Tiết Thừa Quân sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Chúc mừng Trần tiền bối tu vi tinh tiến." Âm thanh khô khốc cứng ngắc, tràn đầy trái lương tâm chua xót cùng khó mà che giấu ghen ghét. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải nhanh đột phá. Tuyệt không thể bị lao ra hỏa này làm hạ thấp đi. Trần Nghiệp mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ. Hồng Nhan Hoa Thủy, cổ nhân thật không lừa ta. Nếu là không có Lâm Quỳnh Ngọc ở đây giả bộ, Tiết Thừa Quân chưa chắc sẽ đối với hắn đột phá như vậy ghen ghét. Dù sao, tuổi của hắn vốn là so với Tiết Thừa Quân lớn, trước thời hạn đột phá cũng thuộc về bình thường. Trần Nghiệp vốn định ở trong viện hô hấp một chút sáng sớm không khí mới mẻ, thấy tình cảnh này, hào hứng hoàn toàn không có, yên lặng lui lại một bước, quay người trở về tiểu viện của mình. Lâm Quỳnh Ngọc luốt luốt cứng ngắt mặt, càng hoài nghi mình mị lực. Nàng gặp Tiết Thừa Quân sắc mặt tông trầm, dịu dàng cười một tiếng, ôn nhu quyến rũ: "Thừa Quân, tiền bối tuổi tác lớn hơn ngươi, trước thời hạn đột phá cũng là chuyện đương nhiên." Tu nữ trẻ tiểu ý long lanh ôn nhu, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo gợi tình tình ý nhìn đến Tiết Thừa Quân, trong lòng lửa giận bất hơn phân nửa, ánh mắt cũng biến thành si mê. Hắn không nhịn được cất ngực, thổi phồng nói: "Đó là tự nhiên. Chờ ta 40 tuổi, đã sớm luyện khí hậu kỳ, có hy vọng trúc cơ." Hắn sợ là cả một đời đều sợ không tới trúc cơ cánh cửa. Lâm Quỳnh Ngọc hài lòng gật đầu, không sai, cái này ngu ngốc nam nhân một mặt chư ca cùng nhau, vẫn là chứng minh nàng mị lực không giảm. Xem ra, chỉ có thể là cái kia Trần tiền bối lớn tuổi, không thể nhân đạo. Lâm Quỳnh Ngọc ngón trỏ dán tại môi son một bên, hoán trách nói: "Xuyệt, lời này cũng không thể để cho Trần tiền bối nghe thấy, nhiều không tốt." Tiết Thừa Quân cười lạnh một tiếng: "Quỳnh Ngọc, không cần tiền bối tê ơ. Đông Câu Cốc linh dược không còn, Trần Nghiệp đã không còn tác dụng." Tiết Thừa Quân càng nghĩ càng nín thở, hắn vừa mới rõ ràng không cần kêu Trần Nghiệp tiền bối. Hắn lời nói ngược lại để Lâm Quỳnh Ngọc sửng sốt một chút, có thể Trần tiền bối không phải linh thực sư sao? Tiết Thừa Quân lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói: "Quỳnh Ngọc, ngươi thật cảm thấy hắn là linh thực sư?" "Không không không, hắn cũng chính là tay kia khứ tật đao quyết luyện đến tinh xảo chút, vừa lúc có thể xử lý Đông Câu Cốc những cái kia bị ma khí ô nhiễm linh thực mà thôi." Lời này vừa nói ra, xưa nay biểu lộ quản lý tốt đẹp Lâm Quỳnh Ngọc suýt nữa không kiềm chế được thần sắc. Linh thực sư cũng bình thường dược nông thế nhưng là cách biệt một trời. Lấy được Linh Nhận Tông tán thành linh thực sư, thậm chí có thể gia nhập Linh Nhận Tông, đồng thời địa vị cao hơn bình thường ngoại môn đệ tử. To như vậy Vân Khê Phường, linh thực sư không cao hơn 10 ngón số lượng. Hơn nữa, Điền Phong sở dĩ để cho ta hỗ trợ trông nom Trần Nghiệp, đó là bởi vì Trần Nghiệp đắc tội Ngọc Tích Hội. Thạch Kính Hội cần hắn xử lý linh thực, lúc này mới để cho ta trông nom một hai, để cho hắn không có nỗi lo về sau. Tiết Thừa Quân tử tốn nói, lời nói bên trong mang theo khoái ý, nhưng bây giờ Thạch Kính Hội không còn đi Đông Câu Cốc, liên để Khổng Hồng Hiên có thể rảnh tay. Cái này có thể không quản ta chuyện. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo tàn khốc, tu chân giới tầng dưới chót chính là như vậy, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không còn giá trị, ai sẽ còn để ý sống chết của ngươi? Chương 56, thỉnh tội. Chương 56, thỉnh tội. Trần Nghiệp không có đem hàng xóm đôi cậu nam nữ này quá để ở trong lòng. Về nhà đem tiểu kiếm cẩn thận lau một phen, xác nhận không có lưu lại cái gì rõ ràng vết tích về sau, liền lại lần nữa tiến về phường thị. Lần này, Trần Nghiệp không có đi Linh Bảo Các, mà là tại khu giao dịch tự do tìm cái chỗ trống, đem tiểu kiếm lấy ra, đặt một khối sạch sẽ vải vóc bên trên. Pháp khí, nhất là phẩm chất không tệ phi kiếm loại pháp khí, luôn luôn là hàng bán chạy. Tiểu kiếm linh quang nội liễm, tạo hình cổ pháp, rất nhanh hấp dẫn một chút ánh mắt. Cái này kiếm nhìn xem cũng sai, đạo hữu bao nhiêu linh thạch chịu ra tay? Một cái khuôn mặt gầy gò hán tử ước lượng hỏi. 27 khối linh thạch. Trần Nghiệp báo ra giá cả. Nhất giai trung phẩm pháp khí, giá thị trường tại 30 linh thạch tả hữu, hán chuôi này phẩm tướng hoàn hảo, chào giá 27 cũng không tính cao. Quá đắt. Hán tử gầy gò lắc đầu, quay người rời đi. Trần Nghiệp cũng không để ý, đồ tốt không lo bán. Hán kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt tùy ý đảo qua lui tới đám người. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Nữ tu một thân đạo bào màu thiên thanh, cắt xén hợp thể, phát họa ra huyền chuyển có liệu tư thái. Nàng dáng người thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm, tấm lót trắng vân hoa, không nhiễm trần thế, khí chất xuất trần. Chính là Linh Nhận Tông đóng giữ đệ tử Lý Thu Vân. Nàng mới vừa kết thúc tuần tra, đang nhíu mày đánh giá quầy hàng bên trên vật phẩm, sắc mặt mang theo vài phần tông môn đệ tử đặc thù kiêu căng. Lý Thu Vân xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn không ít tán tu ánh mắt. Liên Chân Nghiệp cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Thực sự là thân thể của nàng đoạn quá mức hút con người, liền cái kia nhất giai trung phẩm đã bảo, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi nó nặng, căng cứng đường còn vô cùng sống động. "Trôi này tiểu kiếm, ta muốn." Một cái lanh đạm giọng nữ vang lên, Lý Thu Vân lại đi tới hắn trước gian hàng. Giờ phút này, nàng đang có chút nhíu mày đánh giá bày ra tiểu kiếm. 27 khối linh thạch. Trần Nghiệp lặp lại nói, trong lòng âm thầm ghen tị. Cái này Lý Thu Vân một thân trên dưới đều là pháp khí, thật không hổ là Linh Nhận Tông ngoại môn đệ tử. Lý Thu Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng không trực tiếp lấy ra linh thạch, mà là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cách không điểm một cái tiểu kiếm, kiếm này chất liệu còn có thể, nhưng thủ pháp luyện chế thô ráp, sợ ảnh hưởng điều khiển. Trần Nghiệp âm thầm giật mình, người này ánh mắt sắc thực không sai. Lúc trước, cái kia che mặt kiếp tu chính là đối với tiểu kiếm lực khống chế không đủ, mới bị hắn canh kim khí tùy tiện đánh gãy công kích. 25 khối linh thạch. Lý Thu Vân lắc đầu, hình như có chút không hài lòng, nhưng vẫn là báo ra giá cả, Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, trong lòng tính toán. Hắn tất nhiên báo ra 27 khối linh thạch, vốn là đặc biệt lưu lại có kẻ mặc cả không gian. Hơn nữa cùng tông môn đệ tử giao dịch, tương đối an toàn, không cần phải lo lắng đến tiếp sau phiền phức. Hắn cuối cùng gật đầu, "Tốt, 25 khối liền 25 khối." Lý Thu Vân gặp hắn đáp ứng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nàng loại này không có bối cảnh ngoại môn đệ tử, đồng dạng thiếu linh thạch. Nếu không cũng sẽ không đón lấy tuần thú Vân Khê phường loại này tốn công mà không có kết quả ngoại môn nhiệm vụ. Trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì lấy tông môn đệ tử thận trọng cùng ngạo khí, lấy ra 25 khối linh thạch, tùy ý ném vào quầy hàng bên trên, cầm lấy tiểu kiếm bay người liền đi, liền câu lời khách sáo đều chẳng muốn nói. Nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, Trần Nghiệp cảm khái. Tông môn đệ tử, quả nhiên mắt cao hơn đầu. Nhưng nàng có cái này tư bản, ví dụ như Lý Thu Vân, tu vi đã luyện khí tầng 6, mà cùng Lý Thu Vân không sai biệt lắm tuổi tác Lâm Quỳnh Ngọc, lại còn tại luyện khí tầng 4 đau khổ dãy rủa. Thú hổ, nàng có ngoại môn đệ tử tầng này thân phận. Coi như Ngọc Tích hội, Thạch Kính hội cái này hai đại bang hội hội trưởng, đều phải đối với Lý Thu Vân khách khí. Thứ các loại ngoại môn đại bỉ, ta Trần Mỗ người chưa chắc không được. Trần Nghiệp đem linh thạch giấu tốt, trong lòng hào hùng tỏa ra, đắc chí vừa lòng. Chờ hắn vân vũ thuật, thôi sinh pháp đều đột phá viên mãn, tất nhiên có thể thông qua linh nhận tông linh thực sư khảo hạch. Đến lúc đó thân phận địa vị tất nhiên là khác biệt. Bây giờ, trên người hắn tổng cộng có 129 khối linh thạch. Là thời điểm lớn mua sắm. Đạo hữu, cái này túi chữ vật bán thế nào? Nhất giai hạ phẩm túi chữ vật có thể giá bao nhiêu? 30 linh thạch, muốn hay không? Trần Nghiệp tài đại khí thô, một phen có kẻ mặc cả về sau, cuối cùng lấy 28 khối linh thạch cầm xuống. Nhất giai hạ phẩm túi chữ vật diện tích nhỏ hẹp, chỉ có 1 mét vuông, nhưng hàng ngày sử dụng đã đầy đủ. Hơn nữa, túi chữ vật cùng các pháp khí khác biệt, mỗi lớn hơn một điểm, giá cả đều là gấp đôi dâng đi lên. Đem linh thạch cùng tạp vật toàn bộ ném vào túi chữ vật, cảm thụ được chống rông hai tay. Trần Nghiệp thỏa mãn gật gật đầu, đây mới là tu tiên giản nên có phái đoàn. Đó lấy, hắn lại mua 10 bình tích cốc đan, tổng cộng có 110 hạt. Tích cốc đan mặc dù không thể tăng lên tu vi, nhưng có thể bảo chứng một ngày không đói bụng, thuận tiện thời gian giải tu luyện hoặc ra ngoài. 10 bình tích cốc đan hoa hắn 10 khối linh thạch, đầy đủ ứng đối các loại đột phát tình huống. Cân nhắc đến trời đông giá rét sắp tới, hắn lại mua thêm 30 khối tốt nhất hỏa thạch, tiêu phí 10 năm khối linh thạch. Một phen mua sắm xuống, linh thạch lại đi gần một nửa, chỉ còn lại 76 khối. Trần Nghiệp ước lượng túi trữ vật, quyết định tạm thời thu tay lại, trước đem tu vi cùng thực lực nâng lên mới là chính đạo. Còn giữ lại linh thạch, hắn dự định tại Tị Thủy phố chợ phía lúc, từ trong tay Hồ Đan sư mua sắm tu luyện đan dược, dạng này có thể tiết kiệm mấy khối linh thạch. Trên đường trở về, hoan giang ngõ hẹp, đối diện đụng phải vội vã chạy tới Tiết Thừa Quân. Trần Tiên Bối, ngươi có thể để ta dễ tìm. Khổng Hồng Hiên, vậy mà tìm tới Trần Tiên Bối nhà. Ai? Thừa Quân thực lực không đủ, thực sự không dám ngăn cản, hổ thẹn, hổ thẹn. Tiết Thừa Quân thay đổi phía trước ghen ghét dáng dấp, hắn lên dị thở dài, thoạt nhìn tự trách và phần. Đa tạ Tiết đạo hưu bao cho. Trần Nghiệp sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sóng lớn mãnh liệt. Hắn bất động thanh sắt chắc tay, quay người liền hướng nhà đi. Trần Tiên Bối cái này liền trở về, không đi nơi khác tránh một chút. Tiết Thừa Quân lại không buông tha, theo sát tại sau lưng Trần Nghiệp. Mở miệng một tiếng Tiên Bối, nói thân thiết và phần. Trần Nghiệp lại không dành quan tâm chuyện khác, phối hợp vùi đầu đi đường. Đường về nhà, tựa hồ trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Sắt trời âm trầm, gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất tuyết động, đánh vào trên đấu lạp đôm đốp rung động. Người đi trên đường phố thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng đều là cảnh tượng vội vàng. Trần Nghiệp trong lòng càng ngày càng nặng. Khổng Hồng Hiên quả nhiên vẫn là tìm tới cửa. Hắn mặc dù đột phá đến luyện khí tầng 5, canh kim khí cũng đã phá hạn, nhưng đối mặt luyện khí tầng 7 lại người mang bảo giáp Khổng Hồng Hiên, vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Phương thị cấm chỉ chém giết, nhưng Khổng Hồng Hiên nếu thật muốn động thủ, chưa hẳn không có biện pháp. Tựa như Trần Nghiệp phía trước đánh tàn bạo Cao Minh, giết người không dễ giết, làm nhục lại là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, Trần Nghiệp lo lắng nhất vẫn là trong nhà hai cái đồ nhi. Cuối cùng, Tị Thủy phố thấy ở xa xa, cửa nhà quả nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô. Huyền Xương Lân giáp tại dưới ánh mặt trời phun ra hàn khí, chính là Khổng Hồng Hiên. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái Ngọc Tích hội ban chúng, từng cái khí tức bưu hãn. Tiết Thừa Quân thấy thế, theo bản năng lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra một tia khó mà phát giác cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị thưởng thức vị này Trần Tiền Bối bị dạy dỗ hình ảnh. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, đợi chút nữa nên như thế nào tiết hận an ủi vài câu. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, Khổng Hồng Hiên nhìn thấy Trần Nghiệp, trên mặt cái kia lạnh lẽo cứng rắn đường con vậy mà cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười. Trần đạo hữu. Khổng Hồng Hiên hít sâu một hơi, lại đối với trước mắt vị này hắn ngày xưa chẳng thèm ngó tới tán tu, sâu sắc bái chào, trong giọng nói mang theo vài phần mất tự nhiên khách khí, đã từng có nhiều đắc tội, mong rằng Trần đạo hữu khoan dung. Chương 57, Hồng Môn Yến, cầu theo đọc. Chương 57, Hồng Môn Yến, cầu theo đọc. Bất thình lình một màn, để quanh mình không khí phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Chuẩn bị xem kịch vui Tiết Thừa Quân càng là như gặp phải sét đánh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trần Nghiệp bất quá là cái tu vi bình thường, biết chút linh thực thuật dự đông, Khổng Hồng Hiên vì sao? Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, vừa mới còn đối với Trần Nghiệp cung kính có thừa Khổng Hồng Hiên, quay đầu liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ai bảo ngươi tại cái này lưu lại, nhìn trộm ta Ngọc Tích hội bí ẩn, còn không mau cút. Tiết Thừa Quân toàn thân run lên, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn liếc nhìn Khổng Hồng Hiên cùng sau người một đám Ngọc Tích hội ban chúng, tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ dám vâng vâng dạ dạ lên tiếng. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, chật vật về đến trong nhà. Mới vừa đẩy cửa ra, liền gặp Lâm Bình Ngọc đang tựa tại bên cửa sổ, một đôi yêu kiểu như nước con mắt đang nhìn xung quanh. Tu nữ trẻ mái tóc đen nhánh lỏng lẻo kéo cái búi tóc, mấy sợi tóc rối rủ xuống gò má một bên, bằng thêm mấy phần lưỡi biếng nũng nịu. Gặp Tiết Thừa Quân chật vật trở về, trong mắt nàng lướt qua vẻ thất vọng, lập tức lại treo lên dịu dàng nụ cười, âm thanh nu phải có thể chảy ra nước, "Thừa Quân, ngươi trở về nhà." Tiết Thừa Quân nhìn xem nàng nhìn quanh ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Hắn buồn buồn lừ một tiếng, đi đến bên cạnh bàn rót chén trà ngồi uống một hơi cạn sạch. Lâm Quỳnh Ngọc bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, "Vừa rồi, ngươi không có đối với Trần Tiền Bối không cung kính a?" Tiết Thừa Quân động tác dừng lại, ánh mắt lập lòe. Hắn phía trước đi thông báo Trần Nghiệp lúc, mặt ngoài sắc thực so với thường ngày cung kính rất nhiều, nhưng trong ngôn ngữ cái kia như có như không âm dương bài khí, chỉ sợ không lừa gạt được người hữu tâm. Hắn chần chờ nhẹ gật đầu, âm thanh hơi khô chát chát, "Ứng, hẳn là không có." Lâm Quỳnh Ngọc cực kỳ thông minh, gặp hắn bộ dáng này, chỗ nào vẫn không rõ. Nàng khẽ khẽ thở dài, ngữ khí mang theo một tia oán trách, "Thừa Quân, ngươi làm sao vẫn là như vậy xúc động? Ta chờ một chút liền đi cho Trần Tiền Bối xin lỗi." Tiết Thừa Quân buồn buồn lại uống chén trà ngồi, "Không cần gấp." Lâm Quỳnh Ngọc đôi mi thanh tú cao lại, trầm ngâm chốc lát nói, "Trước ngạo mạn sau cung kính, ngược lại rơi xuống tầm thường, lộ ra chúng ta quá mức bỡ đỡ. Huống hồ việc này còn chưa sáng tỏ, không cần vội vàng sao động. Qua mấy ngày nhìn xem tình huống lại nói." Nàng đi đến bên cửa sổ, lại lần nữa nhìn về phía Trần Nghiệp tiểu viện phương hướng. Một lát sau, mới thu hồi ánh mắt. "Quỳnh Ngọc, ngươi nói, cái này Trần Nghiệp có phải hay không là phía trước khu lều trại tàn tu? Bọn hắn đều họ Trần, đều đến từ khu lều trại." Tiết Thừa Quân bỗng nhiên khẩn trương lên. Lâm Quỳnh Ngọc hơi có không kiên nhẫn. Lúc trước, nàng liền bất mãn Tiết Thừa Quân ham món lợi nhỏ tiện nghi tùy ý đắc tội người. Bây giờ mới biết sợ hãi. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, trên đời này, làm sao lại có như thế đúng dịp sự tình. Sẽ linh thực thuật tán tu nhiều nữa. Huống hồ hai người bề ngoài khác lạ, ngươi a, cũng đừng suy nghĩ lung tung, tự loạn trật cước. Dứt lời, nàng trực tiếp trở lại trong phòng, dành giật từng giây đả tọa tu hành. Chỉ để lại bên dưới Tiết Thừa Quân một người khẩn trương dạ bước. Nghe Lâm Quỳnh Ngọc lời nói về sau, hắn sáng tỏ thông suốt. Khổng Hồng Hiên, chưa hẳn chính là chân tâm thật ý xin lỗi. Nghĩ đến đây, hắn cũng không nhịn được điểm dựa bên cửa sổ nhìn quanh. Âm thầm chờ đợi. Đến mức chờ đợi cái gì, chỉ có trời mới biết. Tiết Thừa Quân đi rồi, Khổng Hồng Hiên trên mặt uy nghiêm vừa đúng thu lại, khôi phục mấy phần cung kính. Trong lòng Trần Nghiệp nghi ngờ dày đặc, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định, Khổng đường chủ đây là ý gì? Khổng Hồng Hiên lại lần nữa đối với Trần Nghiệp chắp tay, giọng thành khẩn vẫn như cũ, "Trần đạo hữu, lúc trước có nhiều đắc tội, là chúng ta có mắt không trọng, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Đây là một chút lễ mọn, không thành tình ý, còn mời đạo hữu nhất thiết phải nhận lấy, coi như bồi tội." Nói xong, hắn ra hiệu thủ hạ dâng lên một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong chỉnh tề gấp lại 50 khối linh thạch. Thủ bút này được cho là tương đối hào phóng. Nho nhỏ lễ vật, không thành tình ý, mong rằng Trần đạo hữu nhất thiết phải nhận lấy. Khổng Hồng Hiên mang trên mặt ôn hòa tiểu ý, không cho Trần Nghiệp cơ hội cự tuyệt. Mặt khác, hội trưởng nghe đạo hữu linh thực thuật tinh xảo, đặc biệt đạo hữu sau 3 ngày tiến về Vân Thường các một lần. Đến lúc đó, Linh ẩn tông linh thực sư cũng sẽ trình diện, cùng nhau trần trị lục diệp huyền sâm. Trong lòng Trần Nghiệp cười lạnh, này chỗ nào là mời, rõ ràng là một tràng hồng môn yến. Ngọc Tích hội tìm hắn, đơn giản là đã phát hiện Trần Nghiệp thay Thạch Kính hội xử lý bị ma khí ô nhiễm linh dược, muốn để hắn làm cái lốp xe dự phòng. Nếu như chối từ, Khổng Hồng Hiên sợ rằng trở mặt tại chỗ. Nhưng nếu là đáp ứng, vạn nhất trị không hết, Khổng Hồng Hiên tất nhiên chuyện xảy ra hậu báo khôi phục. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không trực tiếp đáp ứng, chỉ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Khổng Hồng Hiên thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang người quay người rời đi. Đi ra Tị Thủy phố thật xa, bên cạnh hắn thân tín mới thấp giọng hỏi, "Đường chủ, cứ tính như vậy, tiểu tử kia khó tránh quá không biết điều, dám nắm tư thái." Tính toán, Khổng Hồng Hiên trên mặt thành khẩn nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo giọng điểm ai, hắn chưa hẳn dám đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, hội trưởng đơn giản là muốn cầu cái ổn thỏa, lo lắng Linh Nhận Tông vị đại sư kia cũng thúc thủ vô sách, lúc này mới để cho người này cũng đi, nhiều nhất trọng bảo hiểm mà thôi. Hắn như thức thời đến, tốt nhất có thể trị hết huyền sâm, kia dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Hắn nếu là không đến, hoặc là tới cũng trị không hết. Khổng Hồng Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ cần lục diệp huyền sâm không ngại, hội trưởng chỗ nào sẽ còn để ý chỉ là một cái dư đông. Đến lúc đó, hắn hôm nay như thế nào lãnh đạo ta, ngày sau ta liền để hắn như thế nào phụ phục, còn không phải tùy ý ta nắm. Cái kia Tâm Phúc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đường chủ ẩn nhận sâu, viễn siêu hắn tưởng tượng. Chỉ là, nếu là Trần Nghiệp chưa khỏi làm sao bây giờ? Hội trưởng chủ bị linh dược, luyện chế trúc cơ đan sự tình liên quan đến con đường, dù không được đường chủ tự chủ trương. Hú hồn, bản thảo các Diệp lão đầu đồng dạng là linh thực sư, có thể Diệp lão đầu lại thuốc thủ vô sách. Vị này Linh Nhận Tông linh thực sư, bất quá là nội môn đệ tử tùy tùng mà thôi. Bằng không, hội trưởng sao lại không yên tâm, sẽ còn mời Trần Nghiệp đưa đi Khổng Hồng Hiên. Trần Nghiệp vuốt ve hồ ngọc, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn tự nhiên minh bạch trong đó hung hiểm cùng môn đạo, nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là quyết định đi xông một lần cái này Hồng Môn Yến. Lục Diệp Huyền Sâm chính là trúc cơ đan chủ vật liệu, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Ngọc Tích hội trưởng La Hằng tất nhiên coi trọng, không có đạo lý sẽ vì thủ hạ đắc tội có thể trị liệu Lục Diệp Huyền Sâm tu giả. Mà viên mãn cấp khứ tà đao, điều trị nhất giai linh thực dư xài. Chỉ cần lại tranh thủ đến một chút an ổn phát triển thời gian liền tốt. Trần Nghiệp cảm thấy nhất định, đợi đến Linh Nhận Tông ngoại môn đại bị, lấy linh thực sư thân phận bái nhập Linh Nhận Tông. Hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Một khi trở thành Linh Nhận Tông đệ tử, coi như đắc tội là La Hằng bản thân, đều có thể có chỗ cứu vãn, huống chi chỉ là một cái Khổng Hồng Hiên. Hắn liếc nhìn bảng, kỹ năng, khứ tật đao quyết viên mãn, 220, 400, thôi sinh pháp đại thành, 120, 200, vân vũ thuật đại thành, 120, 200, linh thực tam thuật bên trong, thôi sinh pháp cùng vân vũ thuật đều chỉ kém 80 độ thuần thủ. Trần Nghiệp quyết định, tương lai 3 ngày đem linh thực tam thuật, toàn bộ luyện đến viên mãn. Chương 58, Lâm Quỳnh Ngọc khát thưởng, cầu theo đọc. Chương 58, Lâm Quỳnh Ngọc khát thưởng, cầu theo đọc. Sau 3 ngày, Điền Phong lại lần nữa đến nhà thăm hỏi, nụ cười hoàn toàn như trước đây thân thiện. Hắn đầu tiên là lo lắng hỏi thăm Trần Nghiệp tình hình gần đây, lại nói bóng nói gió nhắc lên Ngọc Tích hội. Trần đại ca, nghe nói ngươi trước đó vài ngày cùng Ngọc Tích hội người lên điểm xung đột. Cái kia Ngọc Tích hội hội trưởng La Hằng cũng không phải cái gì loại lương thiện, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Bọn hắn tìm ngươi làm cái gì? Điền Phong giống như tùy ý mà hỏi thăm. Trong lòng Trần Nghiệp hiểu rõ, biết đây là Điền Phong tại dò xét hắn ý tứ, hơn phân nửa là Thạch Kính hội từ Tiết Thừa Quân trong miệng biết được. Hắn hớp miếng trà, lặng lẽ nói, không có việc lớn gì, bất quá là hiểu lầm một chàng. Ngọc Tích hội tìm ta, là muốn mời ta hỗ trợ trông nom một gốc linh thực. Hắn không có lộ ra Lục Diệp Huyền Sâm tin tức, để tránh liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở. Điền Phong gặp Trần Nghiệp không muốn nói nhiều, không có lại truy hỏi, chỉ cười nói, thì ra như vậy. Trần đại ca linh thực thuật cao siêu, có thể được Ngọc Tích hội coi trọng cũng là tình lý bên trong. Bất quá, cái kia La Hằng tâm tư thâm trầm, Trần đại ca vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn cho thỏa đáng. Đưa đi Điền Phong sau, hắn cũng không lập tức lên đường, mà là trở lại phòng tu luyện ngồi im thư giãn một lát. Đột phá luyện khí tầng 5 về sau, trong cơ thể trưởng thành công linh lực phát sinh vi diệu chuyển biến. Phá hạn cấp bậc trưởng thành công, không những để linh lực càng thêm tinh thuần hùng hậu, càng mang lên một cỗ nồng đậm một hệ sinh cơ. Mà điều này, đối với linh thực thuật tăng thêm không thể coi thường. Thêm nữa, cái này 3 ngày, Trần Nghiệp lại đi bản thảo các mua sắm 10 năm cái hồi khí đan. Khổ tu phía dưới, vân vũ thuật cùng thôi sinh pháp đều thành công đột phá tới viên mãn. Hắn đếm thử vận chuyển vân vũ thuật, chỉ thấy lòng bàn tay ngưng tụ không còn là bình thường hơi nước, mà là hiện ra nhàn nhạt thanh quang linh vũ, ẩn chứa tràn trề sinh cơ. Mà thôi sinh pháp hiệu quả càng là kinh người, tiện tay đối với trong viện cây mai chỉ một cái, ánh sáng kia chơi chọi cảnh cây lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ rút ra mấy điểm xanh mới. Cái này phá hạn công pháp, quả nhiên huyền diệu. Trong lòng Trần Nghiệp đại định, có cái này bị bảo, điều trị Lục Diệp Huyền Sâm năm chắc lại nhiều mấy phần. Màn đêm buông xuống, bên trong Vân Thường Các, đèn đuốc sáng trưng, tà âm không dứt bên hai. Vân Thường Các không hổ là Vân Khê phường đệ nhất tiểu lâu, trong các trang trí xa hoa, ngọc trụ điêu lan, lụa mỏng tung bay. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ sông hương cùng nữ tử trên thân son phấn mùi thơm. Chủ vị, ngồi một cái khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt lại sâu không thấy đáy lão giả, chính là Ngọc Tích hội hội trưởng La Hằng. Hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là linh thực sư Chu Minh Viễn, cùng với khỏe miệng mỉm cười Khổng Hồng Hiên. Cái này Trần Nghiệp, đến cùng đến hay là không đến? Ngay tại Khổng Hồng Hiên trầm ngâm thời điểm, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại cửa ra vào. Người tới chính là Trần Nghiệp. Hắn lẻ loi một mình, mặc bình thường thanh sam, mũ rộng vành áo tơi đều là đã trừ bỏ, trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi, thần sắc bình tĩnh bước vào buồng lò sưởi, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trong các mọi người. Trong các một đám vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển, tay áo bồng bềnh. Trong đó một cái nữ tử váy trắng, tư thái thướt tha, dung mạo tú lệ, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần không dễ chịu, ánh mắt lập lòe. Trần Nghiệp nhíu mày, lại là Lâm Quỳnh Ngọc. Bất quá, Lâm Quỳnh Ngọc vốn là Vân Thường Các vũ nữ, xuất hiện tại cái này rất bình thường, chỉ là quá mức trùng hợp. La Hằng nhìn thấy Trần Nghiệp, hòa nhã cười một tiếng. Hắn đưa tay ra hiệu, tiếng nhạc tạm nghỉ. Chỉ bên người chỗ trống, Trần đạo hữu đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy a đến, xin mời ngồi. Lập tức, La Hằng ánh mắt chuyển hướng Lâm Quỳnh Ngọc, cười nói, "Quỳnh Ngọc, Trần đạo hữu đường xa mà đến, ngươi lại hảo hảo hầu hạ, là Trần đạo hữu rót rượu chia thức ăn." Lâm Quỳnh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười đáp ứng. La Hằng đem hết thể nhìn ở trong mắt, nụ cười càng lộ vẻ nghiền ngẫm. Hắn nâng chén hướng Trần Nghiệp ra hiệu, lời nói lại có ý riêng, "Trần đạo hữu, vị này Quỳnh Ngọc cô đương, thế nhưng là ngươi hàng xóm Tiết Thừa Quân đạo lữ." Nhắc tới, lúc trước nói xấu Trần đạo hữu đùa giỡn nàng, cũng chính là nữ tử này a. "Ha ha, hôm nay có lão phu ở đây, Trần đạo hữu muốn như thế nào thân cận một chút, đều là tùy ngươi ý, không cần phải khách khí." Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, chỉ một thoáng mặt không có chút máu, thân thể mềm mại không nén được run rẩy. Trần Nghiệp nhưng như cũ thờ ơ, phản phất La Hằng trong miệng cái kia bị nói xấu người không phải chính mình. Hắn thản nhiên nói, "La hội trưởng nói đùa, Trần Mỗ cùng Lâm đạo hữu bất quá là hàng xóm, trước đây đủ loại đều là hiểu lầm." Trần Nghiệp ngược lại là không nghĩ tới, La Hằng thậm chí ngay cả điểm này đều điều tra ra được, cũng không biết dùng cỡ nào thủ đoạn uy hiếp Lâm Quỳnh Ngọc hầu hạ chính mình. Có thể, vô luận Trần Nghiệp cùng Lâm Quỳnh Ngọc có cỡ nào ân oán, hắn cũng không có khả năng khi như thế nhiều người mặt thân cận. Trung quy là cái người hiện đại, có lòng xấu hổ. Trần tiên bối, mời uống trà. Lâm Quỳnh Ngọc mềm mại thân thể dán chặt Trần Nghiệp cánh tay, thổ khí như lan, vì hắn rót đầy một ly màu hổ phách linh trà. Hừ. La Hằng ý vị không rõ hừ lạnh một tiếng, hắn chậm rãi mở miệng, "Quỳnh Ngọc à, thất thần làm cái gì? Trần đạo hữu trước mặt, há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa? Ngồi gần chút, cũng tốt thuận tiện hầu hạ." Lâm Quỳnh Ngọc thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. La Hằng đây là muốn nàng ngồi đến bên cạnh Trần Nghiệp? Không, nhìn hắn ánh mắt kia, sợ rằng không chỉ là bên cạnh đơn giản như vậy. Quả nhiên, La Hằng ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp trên đùi. Cái kia không che giấu chút nào ra hiệu để cho Lâm Quỳnh Ngọc gần như ngất đi. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Nghiệp, nhưng mà Trần Nghiệp chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, động tác ung dung không đổi, phảng phất không nhìn thấy La Hằng ám thị, cũng không có cảm nhận được Lâm Quỳnh Ngọc cầu khẩn. Lâm Quỳnh Ngọc tâm một chút xíu chìm xuống dưới, tại La Hằng hòa ái ánh mắt bên dưới, bên nàng thân chậm rãi ngồi ở Trần Nghiệp trên đùi. Trần Nghiệp lại giống như chưa tỉnh, ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc bình tĩnh, một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn rằng rớp. Ân, cùng ôm đồ đệ là hoàn toàn không đồng cảm chịu. Qua ba lần rượu, múa nhạc dần vào giai cảnh. Phía trước hoảng loạn Lâm Quỳnh Ngọc, lúc này ngược lại kinh nghi bất định. Nàng còn tưởng rằng Trần Nghiệp biết được chân tướng về sau sẽ rửa thế khi dễ, lại không nghĩ rằng hắn tay chân sạch sẽ, thần sắc bằng phẳng. Lâm Quỳnh Ngọc ánh mắt hơi thu lại, tâm trạng phức tạp. Lão bất tử này, vị tiền bối này, thật là tấm lòng rộng mở. Càng là tiếp xúc, càng có thể cảm nhận được hắn không giống bình thường. Độc thân mang hai bé con, chiếu cô ôn nhu quan tâm, giàu có tinh thần trách nhiệm. Vô luận là Khổng Hồng Hiên tạo áp lực, vẫn là La Hàng lấy lòng, hắn đều không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt tự nhiên. Dung mạo cũng là tuấn tú bất phàm, trầm ổn mà không mất đi phong mang, nhìn qua cũng rất đáng tin. Cùng Tiết Thừa Quân so sánh, có thể nói khác nhau một trời một vực. Lâm Quỳnh Ngọc đầu càng nghĩ càng ngất, gặp Trần Nghiệp làm bộ uống rượu, mà xui quỷ khiến, đầu ngón tay giống như vô ý tại Trần Nghiệp mu bàn tay nhẹ nhàng đạch một cái. Ánh mắt cực nhanh liếc nhìn chén rượu, mang theo một tia cảnh cáo. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, vương chén rượu lên, lại chỉ là đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, cũng không uống vào. Hắn muốn là giả ý uống rượu, trải qua Lâm Quỳnh Ngọc nhắc nhở về sau, càng xác định rượu bị động tay động chân. Ngồi bên cạnh Khổng Hồng Hiên thấy thế, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Trong rượu này bị hắn hạ liệu, vô sắc vô vị, tu sĩ uống vào sau sẽ đầu choáng váng hoa mắt, linh lực vận chuyển bừng hữu, chính là vì để phòng bản nhất. Hắn lạnh lùng liếc Lâm Quỳnh Ngọc một cái, tu nữ trẻ hàm răng run lên, đã bắt đầu hối hận nhắc nhở. Tiệc rượu tại quỷ dị bầu không khí bên trong tiếp tục. Đợi đến tiệc rượu cuối cùng, La Hằng phất tay lui vũ nữ, chỉ để lại mấy cái vũ nữ thiếp thân hầu hạ. Cái kia Linh Nhận Tông linh thực sư dẫn đầu đứng dậy, đi tới trong nội đường một chậu bị miếng vải đen bao bọc linh thực phía trước, hắn nuốt dâu thở dài, "La hội trưởng, cái này gốc lục diệp huyền sâm ma khí vào tủy, lão phu đã thử nghiệm nhiều lần, hết cách xoay chuyển. Hôm nay thử một lần nữa, cũng bất quá là trò chuyện làm hết mình mà thôi." La Hằng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là gượng cười nói, "Làm phiền Chu chấp sự hao tâm tổn trí, chỉ cần có thể bảo vệ huyền sâm bộ phận dược tính là được." Chu chấp sự nhẹ gật đầu, "Không cần phải nhiều lời nữa." Từ mặc ngọc trong hồ lô đổ ra màu xanh biếc linh dịch, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại huyền sâm sợi rễ bên trên, lại bấm pháp quyết, dẫn dắt đến nhu hòa một hệ linh lực chậm rãi xông vào. Đây là Linh Ẩn Tông chính thống Cam Lâm Tư dưỡng quyết cùng Thanh Nguyên hóa trược thuật lấy ôn hòa thủ đoạn làm sạch ma khí, tập bộ linh thực sinh cơ. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, huyền sâm tình hình không những không có chuyển biến tốt đẹp, sợi rễ bên trên ma văn ngược lại tựa hồ càng thâm thúy hơn, phiến lá cũng càng thêm ảm đạm. Chu chấp sự chán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn thử nhiều loại tông môn bí truyền thủ pháp, đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. La Hằng nhìn ở trong mắt, trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không dám thúc giục. Lại qua nửa canh giờ, Chu chấp sự cuối cùng ngừng tay, lau mồ hôi, lắc đầu thở dài, ma khí quá mức bá đạo ngoan cố, đã cùng huyền sâm linh mạch dây dưa một thể, lão phu bất lực. La Hằng khó nén thất vọng, quay đầu nhìn hướng Trần Nghiệp, Trần đạo hữu, tất nhiên Chu chấp sự thúc thủ vô sách, không biết đạo hữu có thể nguyện thử một lần. Nếu là có thể thành, Ngọc Tích hội nhất định có thâm tạng. Chu chấp sự nghe vậy, lông mày nhíu lại, mang theo vài phần khinh thường nhìn hướng Trần Nghiệp, La hội trưởng, chẳng lẽ thật tin cái này giã lộ dược nông có thể được? Lục Diệp Huyền Sâm chân quý bực nào, há lại cho hắn lung tung thi triển. Chu chấp sự lời ấy sai rồi. Trần Nghiệp lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Tông môn chi pháp dĩ nhiên tinh diệu, tán tu chi thuật cũng có chỗ độc đáo. Chữa bệnh cứu thực vật, nhìn không phải xuất thân, mà là thủ đoạn. Chu chấp sự nghe vậy khẽ giật mình, thở dài một tiếng, xác thực như vậy. Chương 59, phế bỏ tu vi. Cầu theo đọc, chương 59, phế bỏ tu vi. Cầu theo đọc, Trần Nghiệp đẩy ra trong ngực tu nữ trẻ. Tại Lâm Quỳnh Ngọc bất an trong ánh mắt, tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào ốm yếu Lục Diệp Huyền Sâm bên trên. Huyền Sâm sợi dễ từng cục, phiến lá ảm đạm vô quang, ma khí nồng nặc quấn quanh bên trên, tỏa ra khiến người buồn nôn tanh mục nát chi khí. Cho dù là Chu Minh Viễn bực này linh thực sư, cũng thúc thủ vô sách. Trần Nghiệp nhìn chăm chú Huyền Sâm một lát, đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một tia sắc bén vô song màu vàng khí mang, chính là canh kim khí. Canh kim khí? Chu Minh Viễn cau mày, ngữ khí mang theo khó có thể tin tức giận, "Trần đạo hữu, ngươi hẳn là tại nói đùa." Canh kim khí sắc bén bá đạo, bình thường tán tu chỉ cần tới chưa sâu, Lục Diệp Huyền Sâm cỡ nào chịu chuộng, sao trải qua được như vậy dày vò. Hắn muốn cho rằng Trần Nghiệp lúc trước một phen kiến giải độc đáo, thật đúng là có mấy phần bản lĩnh, lại không nghĩ rằng vừa ra tay lại lô mãng như thế. Trong góc, Khổng Hồng Hiên một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở xuống trong bụng. Hắn tự rêu túi đầu uống rượu. Người khác không biết, hắn Khổng Hồng Hiên còn không biết được sao? Hơn tháng phía trước, người này bất quá là khu lều trại một hèn mọn sâu kiến, kéo dài hơi tàn, tùy ý chính mình nắm. Lúc này mới qua bao lâu, chẳng lẽ còn có thể một bước lên trời? Người xin nói mộng. Mà ly kia rượu độc chỉ là vì để cho Trần Nghiệp xấu mặt, trực tiếp đắc tội hội trưởng, để tránh nỗi lo về sau. Hú hồ, coi như Trần Nghiệp công bố linh lực vận chuyển bừng hữu, hội trưởng sẽ chỉ cho rằng là tìm cớ, trong cơn giận dữ, thậm chí có thể trực tiếp phế đi Trần Nghiệp. Cùng hai người này so sánh, ngược lại là Huyền Sâm chủ nhân La Hằng càng lộ vẻ bình tĩnh. Hắn nuốt dâu không nói mặc cho Trần Nghiệp thi triển thủ đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần Trần Nghiệp não bình thường, liền sẽ không tự tìm đường chết, dùng canh kim khí tàn phá Huyền Sâm. Ý vị này, người này đã tính trước. Thử Huyền tham gia ma khí tích tụ, căn cơ đã tổn hại. Bình thường tầm bổ làm sạch chi pháp, bất quá là biện pháp không triệt để. Trần Nghiệp chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Chu chấp sự nghe vậy, sắc mặt trầm hơn, đây chẳng phải là hắn vừa rồi thúc thủ vô sách nguyên nhân. Cái này tán tu, lại một cái liền xem thấu chỗ mấu chốt. La Hằng ánh mắt ngưng lại, hỏi tới, vậy theo Trần đạo hữu ý kiến, nên làm như thế nào? Trọng chứng cần hạ mãnh dược, bệnh nặng kéo dài làm dùng lưỡi dao. Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, ngữ khí chém đinh chặt sắt, chỉ có canh kim khí mới có thể tạo xương liệu độc. Lời vừa nói ra, Chu Minh Viễn suýt nữa tức giật cười, hồ đồ. Quả thực là hồ đồ. Trần Nghiệp dừng một chút, nhìn hướng La Hằng, La hội trưởng nghĩ như thế nào? Không sao cả. La Hằng quyết định thật nhanh, Trần đạo hữu, mời buông tay thi triển. Nếu như công bại, cũng sẽ không trách tội đạo hữu. Trong lòng Trần Nghiệp cười lạnh, La Hằng cam đoan nghe một chút liền thôi, nếu là thật sự bị cái này góp quan hệ hắn con đường huyền sâm, lão hồ ly này sợ là cái thứ nhất muốn lột ra hắn. Nhưng hắn muốn, chính là La Hằng thời khắc này thái độ, để tránh nửa đường tự nhiên đâm ngang. Lấy được đồng ý, Trần Nghiệp lúc này mới yên tâm xuất thủ. Sau một khắc, Chu Minh Viễn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, La Thất Thanh, không đúng. Cái này canh kim khí. Như thế nào như vậy? Chỉ thấy Trần Nghiệp đầu ngón tay kim mang cũng không phải là thô bạo địa thứ vào huyền sâm, mà là hóa thành một tia nhỏ xíu tơ vàng. Giống như nhất linh xảo đao khắc, tinh chuẩn dọc theo ma khí cùng linh mạch khe hở thẩm đấu, bóc ra. La Hằng mừng rỡ, hắn đối với canh kim khí không hiểu nhiều, vội vàng hỏi, Chu chấp sự, đây là... Lấy hoa khí châm, nhập vi hào điên, phong mang tùy tâm. Dùng để loại bỏ bực này ngoan cố ma khí, không có gì thích hợp bằng. Chu Minh Viễn không thể tưởng tượng, hắn lắc đầu thở dài, kỳ thật, canh kim khí bây giờ là sát phạt thuật, mới đầu lại là linh thực thuật. Bạch Ly chân nhân có một ấu nữ, thích chăm sóc hoa cỏ, nhưng gặp phải sâu bệnh. Chân nhân vì thu được cái nữ cười một tiếng, liền sáng tạo cái này thuật. Chỉ là thế nhân cũng không có Bạch Ly chân nhân tạo nghệ, ngược lại dùng nhiều tới sát phạt. Chu Minh Viễn chính là linh nhận tông ngoại môn chấp sự, đối bản tông Bạch Ly chân nhân giật sự có chỗ biết. Chu Minh Viễn tán thưởng gật đầu, theo như cái này thì, người này linh thực thuật, không kém ta vân vân, đây là. Lời còn chưa nói hết, Chu Minh Viễn lại trừng to mắt. Trần Nghiệp rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn huyền sâm phiến lá, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, chính là viên mãn cấp vân vũ thuật. Ẩn chứa phá hạn trường thanh công tràn trề sinh cơ linh vũ lặng yên ngưng tụ như sương như khói ôn nhu bao trùm cả cây huyền sâm. Ân, cái này vân vũ thuật. Chu Minh Viễn nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cái này linh vũ bên trong ẩn chứa sinh cơ viễn siêu bình thường, tinh thuần cô đọng, tuyệt không phải bình thường dược nông có thể thi triển. Ngay sau đó, chờ cương ép bỏ đi tích tụ về sau, Trần Nghiệp lúc này mới vây ra ngọc đao. Dù sao canh kim khí quá mức bá đạo, kim hệ linh khí cũng có tổn hại linh thực, đến tiếp sau vẫn là cần khứ tật đao. Một canh giờ sau, Chu Minh Viễn từ ban đầu kinh ngạc đến nửa đường rung động, cuối cùng biến thành sâu sắc khâm phục cùng tin phục. Rượu, thực sự là rượu a. Chu Minh Viễn không nhịn được vỗ tay tán thưởng, nhìn hướng Trần Nghiệp ánh mắt tràn đầy kinh ý, Trần đạo hữu cái này linh thực thuật tạo nghệ, sợ là cùng Chu Mỗ ngang nhau. Lấy canh kim khí sắc bén hành châm biêm sự tình, lấy vân vũ thuật nhu hòa cố bản bồi nguyên, thôi sinh pháp vừa đúng chữa trị tổn thương, khứ tà đao càng là tình chuẩn loại bỏ ổ bệnh. Cái này ba thuật đều là cơ sở linh thực thuật, nhưng có tài nghệ như thế người, Chu Mỗ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lê bớm, coi là thật không dậy nổi. Chu Minh Viễn phát ra từ phế phủ tán thưởng, để bừng lò sưởi nội khí phân trong nháy mắt biến đổi. La Hằng trong mắt tinh quang đại thịnh, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt. Khổng Hồng Hiên thì là mặt như cho tàn, trong lòng sợ hãi giống như thủy triều lan tràn. Hắn biết chính mình xong, nhưng dựa vào cái gì? Một tháng trước, Trần Nghiệp vẫn chỉ là khu lều trại không lý tưởng tán tu. Nghĩ như thế nào, Khổng Hồng Hiên cũng không nghĩ đến kết quả này, cái này vượt qua thường nhân dự liệu. Không biết qua bao lâu, Trần Nghiệp thu tay về, huyền sâm bên trên ma khí đã bị xua tan hơn phân nửa, phiến lá cũng khôi phục mấy phần rực rỡ, mặc dù vẫn như cũ bề bài, nhưng sinh cơ đã vững chắc. Hắn xoa xoa thái dương mồ hôi dịn, bình tĩnh nói, thử huyền tham gia ma khí vào tủy đã lâu, tổn thương cực nặng. Hôm nay chỉ có thể tạm thời ổn định sinh cơ, triệt để trị tận gốc, còn cần mấy lần án dưỡng. Kỳ thật, Trần Nghiệp có năng lực trị tận gốc, nhưng bị bệnh lục diệp huyền sâm, tương đương với Trần Nghiệp một tấm hộ thân phủ. Hắn đã quyết định, nếu là không có bái nhập linh nhật tông, hắn liền sẽ không triệt để trị tốt. Tốt tốt tốt. Trần đạo hữu đại tài. La Hằng vỗ tay cười to, vui vô cùng, người tới. Lấy ta chân tảng, tặng cho Trần đạo hữu. Hắn nhìn hướng Trần Nghiệp ánh mắt tràn đầy thưởng thức và nóng bỏng. Gặp Trần Nghiệp đối với Lâm Quỳnh Ngọc nhìn như không thấy, La Hằng con mắt hơi chuyển động, phủi tay. Tiếng nhạc lại nổi lên, mấy tên mặc sa mỏng, khí chất khác nhau nữ tu nối đuôi nhau mà bảo, tư thái mê hồn, ánh mắt lưu chuyển, đều là tốt nhất tư sắc, lại tu vi không thấp. Trần đạo hữu một đường mệt nhọc, không bằng để những thứ này giai nhân, vì đạo hữu giải tỏa mệt mỏi. La Hằng nụ cười ôn hòa, ngữ khí hiền lành, phản phất một cái chân tâm là bằng hữu suy nghĩ trưởng giả. Trần Nghiệp lại không hề bị lay động, chắp tay nói, La hội trưởng ý tốt, Trần Mỗ tâm lĩnh. Giai nhân tuy tốt, Trần Mỗ lại nhất tâm hướng đạo, không dám xa vào hưởng lạc. Sắc mặt hắn như thường, tựa như cự tuyệt là bình thường đồ vật. Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào mặt xám như cho trên thân Khổng Hồng Hiên, nhắc tới, hôm nay tới đây, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo La hội trưởng. Vừa rồi trong yến hội, cái kia trong rượu, có chút không thích hợp, cùng quý hội Khổng đạo hữu, tựa hồ có chút liên quan. Lời vừa nói ra, trong các nhiệt độ chợt hạ xuống. Hội trưởng, các loại, chớ nghe hắn ăn nói linh tinh. Hơn nữa, Trần Nghiệp một tháng phía trước bất quá khu lều trại tán tu, sao có thể có hôm nay bản lĩnh? Nhất định là chướng nhãn pháp. La Hằng còn chưa mở miệng, Khổng Hồng Hiên không ngờ quỳ rạp xuống đất, ánh mắt âm độc nhìn về phía Trần Nghiệp. Hắn biết, chính mình căn bản giấu không được hội trưởng, chỉ có thể rời đi hội trưởng chú ý. Khổng Hồng Hiên vừa vội tiếng nói, có lẽ hắn được cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Hội trưởng, trên người người này nhất định có đại bí mật. Chu Minh Viễn híp híp mắt, đột nhiên cười một tiếng, "Khổng đạo hữu, lời ấy sai rồi. Linh thực như thế nào, Chu Mỗ sao lại không biết? Trần đạo hữu, chiêu này xác thực hay lắm. Ngoài ra, Khổng đạo hữu ngược lại là Chu Mỗ giải thích nghi hoặc. Trần đạo hữu ba thuật, chính là thường thấy nhất linh thực tam thuật, xuất thủ kinh nghiệm lão đạo, chuyển pháp thành thạo. Chỉ có quanh năm suốt tháng khổ tu mới có thể phải." Chu Mỗ thực sự bội phục, Trần đạo hữu quả thật tâm trí kiên định, không vì ngoại vật mà thay đổi, đúng là tại gia đình sống bằng lều bên trong, một lòng khổ tu cái này ba thuật. Nói bóng gió, chính là nói Trần Nghiệp ba thuật đều là bình bình vô kỳ chi thuật. Chỉ bất quá Trần Nghiệp khổ tâm tu hành, đưa ngoại vật không để ý, mới có hôm nay tạo nghệ. Hội trưởng, ngài đừng tin hắn. Cái này Chu chấp sự nhất định là cùng hắn thông đồng một mạch. Khổng Hồng Hiên chó cùng rất dậu, không lựa lời nói. Ai ngờ, La Hằng trên mặt hiền lành trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Hắn thậm chí không có lại cho Khổng Hồng Hiên bất luận cái gì giải thích cơ hội, khô héo bàn tay như thiểm điện lộ ra, trực tiếp đặt tại Khổng Hồng Hiên trên đan điền. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Khổng Hồng Hiên kêu thảm một tiếng, đan điền vỡ vụn, tu vi mất hết. Cả người như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ co quắp. Cái này hung ác quả quyết một màn, nhìn đến Trần Nghiệp mí mắt chực nhảy, sau lưng lại lần nữa chạy ra mồ hôi lạnh. Cái này La Hằng, thật là sát phạt quả đoán, trở mặt vô tình. La Hằng thu tay lại, trên mặt một lần nữa treo lên ôn hòa nụ cười, một chút chuyện nhỏ, dơ bẩn Trần đạo hữu mắt. Kẻ này tâm thuật bất chính, lưu vô dụng. Trần đạo hữu, ngươi nhìn như vậy xử lý, còn hài lòng? Chương 60, cầu ôm một cái chi vi chương 60, cầu ôm một cái chi vi nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Khổng Hồng Hiên ngày xưa ỷ thế hiếp người, lăng nhục nhỏ yếu. Hôm nay liền có người mạnh hơn bắt chước làm theo. Tu chân giới, vốn là như vậy mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết pháp tắc lánh khốc phải gần như tàn nhẫn. Chỉ là, Trần Nghiệp không nghĩ tới La Hằng như thế quả quyết. Khổng Hồng Hiên chính là luyện khí tầng 7 tu giả, được cho là Ngọc Tích hội trụ cột bước vàng, La Hằng lại cam lòng phế đi hắn. Sau đó, La Hằng không có nuốt lời. Hắn tâm phúc lập tức dâng lên một cái ôn nhuận ngọc bội, có đến Trần Nghiệp trước mặt, nghĩ đến chính là La Hằng trong miệng chân tàng. Trần đạo hữu, đây là nhất giai thượng phẩm hộ tâm ngọc, quyền tắc lần này trận trị huyền sâm thủ lao. La Hằng âm thanh mang theo vài phần trịnh trọng, cái này ngọc có thể ngăn cản bình thường ba đạo luyện khí hậu kỳ pháp thuật. Chỉ cần không bị trực tiếp đánh nát, liền có thể dùng linh thạch chậm chạp vì đó tích xúc năng lượng. Trần Nghiệp tiếp nhận hộ tâm ngọc, vào tay ô lương, linh khí dạt dào. Thủ bút thật lớn. Cái này hộ tâm ngọc giá cả, trên thị trường ít nhất cũng phải lên 100 khối linh thạch, bình thường nhất giai thượng phẩm linh thực cũng bất quá hơn 100 khối giá cả. La Hằng chịu lấy ra như vậy cho bảo, một mặt là lục diệp huyền sâm sát thực chân quý, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là lo lắng chính mình cái này có thể trị liệu lục diệp huyền sâm linh thực sư ngoại ý muốn chết, hỏng đại sự của hắn. Đa tạ La hội trưởng trọng thưởng. Trần Nghiệp thản nhiên nhận lấy, cái này bảo mệnh con bài chưa lật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. La Hằng cười nói, nhưng đạo hữu có thể không cần quá nhiều ý lại. Cái này ngọc, chủ nhân đời trước chính là chết trên tay ta. Ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ ngon lệ, để trong lòng Trần Nghiệp run lên. Lúc này, Linh Ẩn Tông chấp sự Chu Minh Viễn cũng ngồi không yên, tiến tới góp mặt chắp tay nói, "Trần đạo hữu người mang như thế tuyệt kỹ, sau này bái nhập ta Linh Ẩn Tông ở trong tầm tay. Nói không chừng ngày sau, người ta còn có thể có tình đồng môn." Chu Minh Viễn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, tuổi tác ước chừng trên dưới 50, bên hông mang theo một cái mặc ngọc hồ lô, tu vi tại luyện khí tầng 8. Nếu là bình thường luyện khí trung kỳ tu giả, Chu Minh Viễn quả quyết sẽ không chủ động kết giao. Có thể người này linh thực thuật tạo nghệ bất phàm, 89/10 ngày sau sẽ bái nhập Linh Ẩn Tông, liền dung không được Chu Minh Viễn không để ý Trần Nghiệp cũng có lòng kết giao vị này tông môn chấp sự, liền cùng hắn hàn huyên vài câu, lẫn nhau đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Nhớ tới hai cái nắm, đang ở trong nhà nơm nớp lo sợ chờ hắn trở về. Trần Nghiệp không còn lưu lại, nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy Lâm Quỳnh Ngọc. Nhớ tới nàng vừa rồi trong bóng tối nhắc nhở, cùng với ngày xưa hỗ trợ chăm sóc đồ nhi chi tình, liền đối với La Hằng nói, chuyện chỗ này, Trần Mộ xin được cáo lui trước. Đúng, Lâm cô nương tựa hồ hoảng sợ không nhỏ, không bằng từ ta đưa nàng trở về. La Hằng đương nhiên đều có thể, thua tay nói, Trần đạo hữu tự tiện. Trần Nghiệp mang theo Lâm Quỳnh Ngọc đi ra Vân Thường Các. Gió đêm lạnh thấu xương, hàn ý thấu xương. Lâm Quỳnh Ngọc chỉ đơn bạc bố áo, cóng đến run lẩy bẩy, hàm răng run lên. Đi ở trên đường trở về, nàng đỗng nhiên lấy dũng khí, run giọng nói, Trần tiên bối, Quỳnh Ngọc tuy là phụ nữ, nhưng chỉ là thành quan nhân. Lần này là bị La Hằng bức ép tới, hắn cầm ta người nhà uy hiếp. Trần Nghiệp bước chân chưa ngừng, âm thanh lãnh đạm, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào nàng tấm kia nước mắt như mưa trên mặt, khu lều trái lúc. Bọn ngươi cùng Tiết Thừa Quân nói xấu với ta, lừa gạt ta chỉ tốt linh dược, không những không giao tiền xem bệnh, ngược lại lấy oán trả ơn. Tu nữ trẻ nghe vậy, chán buông xuống phải thấp hơn, ngập ngừng nói muốn giải thích, cái đó là không cần giải thích. Trần Nghiệp đánh gãy nàng, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, đạo lữ ngươi hai người, gấp 100 lần hoàn trả, việc này là xong. Gấp 100 lần hoàn trả, cho bẹn 100 khối linh thạch. Quỳnh Ngọc biết, Lâm Quỳnh Ngọc triệt để cứng đờ, như rơi vào hầm băng, rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ, chỉ có thể yên lặng theo sau lưng Trần Nghiệp mặc cho gió lạnh đem nàng cóng đến mất đi cảm giác. Trần tiên bối, coi là thật. Tâm như sắt đá sao? Màn đêm buông xuống, gió tuyết vẫn như cũ. Nhưng Trần Nghiệp tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt, hắn không nhịn được hít sâu một cái mang theo lạnh lẽo hàn ý không khí, bước đi cũng biến thành nhanh nhẹ. Khổng Hồng Hiên đúng là âm hồn bất tán uy hiếp, một mực là đè ở trong lòng hắn cự thạch. Bây giờ người này bị phế, khối này cự thạch liền ầm vang vỡ nát, tan thành mây khói. Trần Nghiệp chợt cảm thấy thiên địa mở rộng. Xa xa, đã có thể thấy được tị thủy phố nhà mình tiểu viện hình dáng, trong khe cửa lộ ra yếu ớt đèn đuốc, tại trong gió tuyết chập chờn. Tiểu viện không có vân thường các ồn ào náo động phồn hoa, rượu ngon giai nhân, chỉ có hai cái gầy gò nho nhỏ nắm, cùng một gian để cho Trần Nghiệp cảm giác tu luyện khô khăn phòng, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh như vậy một mạc. Nhưng Trần Nghiệp bước chân lại càng nhanh mấy phần, lòng chỉ muốn về. Nhanh đến cửa ra vào lúc, bước chân hắn dừng lại. U ám cửa sân một bên, dựa hai cái thân ảnh nho nhỏ, một đen một trắng, bọc lấy Lý bà đưa lông thỏ áo con, co lại thành hai đoàn, đang gắt gao giúp vào với nhau sưởi ấm. La Chi Vi cùng Thanh Quân, hai cái tiểu gia hỏa đều dài cao một ít, trên mặt cũng nhiều chút thịt, không còn là mới gặp lúc cái kia da bọc xương đáng thương dáng dấp. Thanh Quân bị một bộ tóc bạc che phủ cực kỳ chặt chẽ, cái đầu nhỏ từng chút, hiển nhiên là khổ cực. Chi Vi thì vẫn như cũ an tĩnh cúi thấp đầu, màu mực tóc dài gần như che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ lộ ra đường cong nhếch miệng nhỏ, cùng bị đông cứng đỏ lên bình hai. Nhìn thấy Trần Nghiệp thân ảnh, Thanh Quân thân thể nho nhỏ run lên bần bật, tỉnh càng ngủ. Vô ý thức muốn chạy tới, nhưng lại cứ thế mà ngừng lại bước chân, nhút nhát hướng Chi Vi sau lưng rụt rụt. Chi Vi cũng ngẩng đầu lên, tóc trắng ở dưới mắt đen cực nhanh quét Trần Nghiệp một cái, lại cấp tốc rủ xuống, tay nhỏ vô ý thức xoắn góc áo. Các nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Là sợ hãi a? Sợ hãi cái này đã từng động một tí đánh chửi sư phụ của các nàng, nhưng cũng là lo lắng a. Lo lắng sư phụ bị Ngọc Tích hội người mang đi, có hay không gặp phải bất chắc. Trần Nghiệp nhìn xem các nàng cẩn thận từng ly từng tí, đã muốn tới gần lại không dám đến gần dáng dấp. Trong lòng mềm nhũn, chậm lại bước chân, trên mặt cũng lộ ra một cái tận lực nụ cười ấm áp. Ân. Loại này dạ xạ xì khuôn mặt tươi cười, Trần Nghiệp đã có thể thuần thục treo lên. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Chi Vi đống nhiên động. Hắc Mao đoàn tử giống như là nâng lên cả đời dũng khí, thân ảnh nho nhỏ đống nhiên lao ra, lập tức ôm lấy Trần Nghiệp bắt đuổi. Nàng đem khuôn mặt nhỏ xít sao chôn ở Trần Nghiệp ống quần bên trên, lời gì cũng không nói, chỉ là gầy yếu bả vai khẽ run. Trần Nghiệp sững sờ, cúi đầu nhìn xem ôm thật chặt bắp đùi mình tiểu đồ đệ. Đây là Chi Vi lần thứ nhất chủ động thân cận hắn. Hắn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa thân thể lạnh buốt cùng run rẩy, trong lòng điểm này bởi vì bị Khổng Hồng Hiên tính toán không nhanh lập tức tan thành mây khói. Trần Nghiệp ngồi xổm người xuống, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt ở Chi Vi lông xù trên đầu, để cho các ngươi lo lắng. Về sau, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thừa dịp Hắc Mao đoàn tử hiếm hoi thân cận, Trần Nghiệp đem nàng bế lên, kéo. Trong ngực thân thể nhẹ nhàng, lại mang theo một tia ấm áp. Sư phụ. Chi Vi lông mi run lên, còn không có phản ứng lại. Trong mặt liền ngồi tại Trần Nghiệp trên cánh tay, tiểu thủ hạ ý thức nắm chặt Trần Nghiệp vào áo, không cần ôm Chi Vi. Nàng nhỏ giọng kháng nghị, âm thanh lại mềm nhũn. Trần Nghiệp vỗ vỗ lưng của nàng, câu lên một vệt danh manh tiêu ý, hừ hừ, đồ nhi ngoan, ngươi chạy tới, không phải là vì để sư phụ ôm sao? Mới không phải. Trần Nghiệp, quả nhiên vẫn là tốt xấu. Hắc Mao đoàn tử sinh khí, nàng rõ ràng cũng không phải là vì cầu ôm một cái. Chính mình cũng không phải là tiểu ba nhi. Chi Vi, chán ghét sư phụ. Chương 61, giáo đồ tu hành chương 61, giáo đồ tu hành Chi Vi cứng đờ vùi ở Trần Nghiệp trong ngực, gò má nóng hổi. Sư phụ, hắn tại sao lại ôm chính mình? Hơn nữa còn ngay trước mặt Thanh Quân. Nàng tức giận dùng tiểu quyền đấm đấm Trần Nghiệp lồng ngực, lực đạo nhẹ nhàng, càng giống là làm nũng. Sư phụ, thả ra. Thử. Cái này uy không quen đại đồ nhi, lại chán ghét sư phụ. Trần Nghiệp túi đầu nhìn xem trong ngực sủ lông đại đồ nhi, cố ý trêu đồ nói, ồ. Sư phụ không ôm, chẳng lẽ để chính Chi Vi đi trở về? Bên ngoài tuyết động như thế sâu, vạn nhất Chi Vi ngã sắp xuống, sư phụ liền không tìm được Chi Vi rồi. Đại nữ hoa hít một hơi thật sâu, biết phản kháng không có hiệu quả. Bản khởi gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng, lạnh như băng ngồi ở Trần Nghiệp trên cánh tay, không nói một lời. Tức giận. Trần Nghiệp lần này có chút luống cuống. Hắc Mao đoàn tử tức giận ôm lấy hai tay, lạnh lùng nghiêng khuôn mặt nhỏ, giữ yên lặng. Ân. Thấy thế, Trần Nghiệp ngược lại yên lòng. Tỷ tỷ. Thanh Quân cực kỳ hoảng sợ, tỷ tỷ thật đáng thương. Nếu đổi lại là nàng, toàn thân không thích ứng. Trần Nghiệp cười ha ha một tiếng, đưa ra một cái tay, cũng đem Thanh Quân ôm vào lòng, sư phụ cũng sẽ không bất công. Ô. Thanh Quân dựng thẳng lên ngóc mao, hư hư thực thực phát ra mừng rỡ rên rỉ. Trần Nghiệp trái ôm phải ấp, một tay một cái mềm hồ hồ tiểu đoàn tử, nhanh chân về nhà. Tại trong ngực hắn, hai cái tiểu đoàn tử ăn ý liếc nhau. Trần Nghiệp, sư phụ, căn bản không có thay đổi, vẫn là trước đây mặt dày vô sỉ. Bất quá, tối nay hắn tựa hồ so với trước đây nhẹ nhõm nhiều. Trong gió lạnh, Lâm Bình Ngọc thần sắc hoảng hốt nhìn xem một màn này. Trần Tiên Bối, coi là thật. Tâm như sắt đá sao? Rõ ràng là cùng phía trước đồng dạng nghi vấn, nhưng ở lúc này, trong đó ý vị lại khác nhau rất lớn. Sư đồ ba người náo nhiệt về tới nhà, chỉ có nàng lẻ loi trơ trọi đứng tại Tị Thủy phố. Đúng vào lúc này, Tiết Thừa Quân đầy mặt nóng bỏng tiến lên đón, "Quỳnh Ngọc, ngươi trở về. Hôm nay còn thuận lợi. Nghe nói Ngọc Tích hội đại nhân vật, chỉ tên muốn ngươi tiếp khách đây." Lời tuy như vậy, tuổi trẻ nam tu ánh mắt lại mang theo một tia thăm dò. Gặp Lâm Quỳnh Ngọc tư thái bình thường, lúc này mới như có như không nhẹ nhàng thở ra. Lâm Quỳnh Ngọc thoáng nhìn hắn bộ này làm dáng, trong lòng vô danh giận lên. Nàng chuyến này không thể bảo là không mạo hiểm, có thể mà lại Tiết Thừa Quân không có nửa điểm lo lắng. Quan tâm nhất vẫn là nàng có hay không thất thân. Lâm Quỳnh Ngọc lông mày dựng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, "Thuận lợi hay không, có liên quan gì tới ngươi? Chớ có tại cái này ồn ào." Tiết Thừa Quân nụ cười cứng đờ, nhưng cũng không dám phản bác, đành phải ngượng ngùng lui sang một bên. Mở miệng ác khí về sau, Lâm Quỳnh Ngọc cưỡng ép kiềm chế trong lòng không nhanh, vừa mềm tiếng nói, "Thừa Quân, ta hôm nay tâm tình không tốt, đừng thấy lạ." "Lý giải, bằng không Quỳnh Ngọc làm sao cam lòng hung ta?" Lâm Bình Ngọc trong lòng hừ lạnh, nếu không phải xem tại người này còn có chút giá trị lợi dụng, nàng liền qua loa đều chẳng muốn qua loa. Nhớ tới Tiết Thừa Quân tính tình xúc động dễ giận, nếu là biết cái kia Trần Tiền Bối chính là lúc trước bị hắn đả thương vô lại hiện tại lại yêu cầu 100 khối linh thạch. Tất nhiên thẹn quá hóa giận, đi bắt Trần Nghiệp hai cái kia bảo bối đồ đệ tới uy hiếp. Hậu quả khó mà lường được. Có thể rõ ràng là Tiết Thừa Quân tự chủ trương, tự tiện xuất thủ. Lâm Bình Ngọc than nhỏ khẩu khí, tạm thời lựa chọn che giấu, trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình. Kẹt kẹt, cửa phòng khép lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, gương đồng chiếu ra nàng hơi có vẻ tiểu thụy nhưng như cũ tươi đẹp dung nhan. Nàng tiện tay gỡ xuống châm gài tóc, như thác nước tóc đen trượt xuống bả vai, tăng thêm mấy phần yếu đuối cảm động. Nữ tu cắn gỗ mun cán bút cuối cùng, nhìn xem bày tại trên bàn một phong thư nhà, cau mày. Tin là xa tại Đào Sơn phường người nhà gửi tới, chữ viết xinh đẹp, lại lộ ra sốt ruột, Ngọc Nhi ta nữ, gặp tin như ngộ. Những muội gần đây cục nhanh tăng thêm, ho ra máu không ngừng, trên phố thầy thuốc thúc thủ vô sách, nói cần lấy linh dược ôn dưỡng, nhưng trong nhà túng quẫn, thực sự khó gánh vác. Nghe ngươi gần phải tiên duyên, chẳng biết lúc nào thuận tiện gửi 5 khối linh thạch trở về nhà, cho rằng những muội dự phí. 5 khối linh thạch. Lâm Quỳnh Ngọc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng vô ý thức tìm kiếm từ bản thân túi tiền. Linh thạch va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, lại ít đến tương cảm. Nàng đem tất cả linh thạch đều đổ vào trên bàn, cẩn thận kiểm kê. Chính là vài ngày trước, nàng phí hết tâm tư, từ Tiết Thừa Quân nơi đó lựa gạt tài nguyên, lại bán sạch trên thân một chút tài nguyên, mới miễn cưỡng tiến đến 7 khối linh thạch. Trong đầu, không hiểu lại hiện ra Trần Nghiệp tấm kia bình tĩnh thậm chí có chút gương mặt lạnh lùng, cùng với hắn không lưu tình chút nào yêu cầu 100 linh thạch lời nói, gấp trăm lần hoàn trả. Nàng tự lẩm bẩm, hiếm hoi lộ ra một tia tính trẻ con ủy khuất cùng bất lực, chán vô lực đặt tại lạnh buốt trên mặt bàn, buồn buồn nói nhỏ, "Quỳnh Ngọc, thật sự không có linh thạch." Trở lại Tị Thủy phố tiểu viện, trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hai cái đồ nhi thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt, mang theo hiếu kỳ. Trần Nghiệp sao có thể không hiểu, các nàng đây là hiếu kỳ chính mình gặp cái gì? Tiểu Ba Nhi nha, lòng hiếu kỳ đều rất tràn đầy, cho dù chi vi đều không ngoại lệ. Trần Nghiệp trong tiếng nói, sinh động như thật hướng hai cái đồ nhi giải thích từ bản thân tại Vân Thường các mạo hiểm kinh lịch. Các ngươi là không có nhìn thấy à, cái kia La Hằng, nhìn xem hòa hòa khí khí, xuất thủ kêu một cái hung ác. Khổng Hồng Hiên tên kia, luyện khí tầng 7, tại chỗ liền bị La Hằng phế đi tu vi. Chậc chậc chậc, đan điền vỡ vụn âm thanh, ngăn cách thật xa đều nghe thấy rõ ràng. Trần Nghiệp cố ý hạ giọng, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, tựa như Ngọc Tích hội người lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa. Hắn tận lực phủ lên lúc ấy không khí khẩn trương, đem chính mình miêu tả thành tại gan bàn tay của nhau, trí kế bách xuất nhân vật mấu chốt, lại đem La Hằng hung ác vô tình, Khổng Hồng Hiên hạ chẳng tình tế miêu tả, nghe thấy người trong lòng run sợ. Thanh Quân quả nhiên bị hù dọa, nàng ngồi ở trên băng ghế nhỏ, tay nhỏ khẩn trương níu lấy góc áo, mắt to trừng phải căng tròn. Nghe được mạo hiểm chỗ, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, hít sâu một hơi, nghe được Khổng Hồng Hiên bị phế, lại không nhịn được vỗ tay bảo hay, lập tức lại tranh thủ thời gian che miệng, nhút nhát nhìn lén sư phụ sắc mặt, một bộ lại sợ lại hiếu kỳ rằng dốc. Mà Chi Vi thì an tĩnh ngồi ở một bên khác, phản phất ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng nàng thỉnh thoảng dừng lại, nghiêng hai lắng nghe nhỏ bé động tác, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng gợn sóng. Nàng đối với Trần Nghiệp trong miệng hung hiểm cùng nhân tâm khó lường, so với Thanh Quân có càng sâu trải nghiệm. Cái này cái gọi là Vân Thường các dự tiệc, rõ ràng chính là một tràng hồng môn yến, Trần Nghiệp có thể toàn thân trở ra, còn phải chỗ tốt. Trong lúc này, tuyệt không phải trong miệng hắn nói đến như vậy nhẹ nhõm. Trần Nghiệp nói đến miệng đắng lưỡi khô, bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch, nhìn xem hai cái đồ nhi hoàn toàn khác biệt phản ứng, trong lòng cười thầm. Đương nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, ánh mắt đảo qua hai cái lộ vẻ non nớt đồ nhi, "Đúng rồi, các ngươi có muốn hay không tu hành?" Thanh Quân nghe vậy sững sờ, nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nói, "Tu hành? Giống sư phụ giống nhau sao? Có thể hưu 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 thả ra kỳ quang." Nàng nói xong, còn cần tay nhỏ khoa tay, bắt trước Trần Nghiệp thi triển canh kim khí bộ dạng. Chương 62, Thanh Quân thể chất chương 62, Thanh Quân thể chất tiểu nữ hoa mô phỏng theo phải rất sống động. Mà cái này cũng là Trần Nghiệp công lao. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì, liền thi triển canh kim khí tăng lên độ thuần thục, tự nhiên không gạt được sớm chiều trung đụng đồ nhi. Trần Nghiệp háng giọng một cái, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng, "Không sai, thế đạo này không yên ổn, chỉ có tự thân cường đại mới có thể sống yên phận. Sư phụ hôm nay truyền cho các ngươi một bộ công pháp, tên là Trường Thành Công, chính là một hệ công pháp cơ bản, thắng đại ôn hòa kéo dài, thích hợp nhất các ngươi mới học." Dứt lời, hắn liền đem Trường Thành Công pháp quyết yếu nghĩa, mỗi chữ mỗi câu truyền thụ cho hai cái đồ nhi. Công pháp này là tiền thân lưu lại, cũng là chính hắn tu luyện công pháp. Mặc dù bình thường, nhưng thắng tại ôn hòa. Hai cái nữ hoa nghe thấy cực kỳ nghiêm túc. Thanh Quân tuổi còn nhỏ, trí nhớ lại một cách lạ kỳ tốt, Trần Nghiệp chỉ nói một lần, nàng liền có thể ấp á ấp úng thuật lại cái đại khái. Chi Vi thì càng thêm thông minh, không những qua thai không quên, còn có thể suy một ra ba, đưa ra mấy cái liên quan tới linh lực vận chuyển nghi vấn, mặc dù non nớt, nhưng cũng hiển lộ ra mấy phần ngộ tính. Truyền thụ xong xuôi, Trần Nghiệp để cho các nàng thử nghiệm cảm ứng khí cơ, dẫn vào linh lực. Thanh Quân dẫn đầu thử nghiệm, nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, trán chảy ra mồ hôi dịt. Cố gắng nửa ngày, lại liền một tia khí cảm đều không thể bắt được, không nhịn được có chút đục trí, miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Chi Vi theo lời mà đi, rất nhanh liền tiến vào vật ngã lương vong trạng thái nhập định. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, nàng khí tức quanh người nhưng thủy chung ổn định như thường, không có chút nào linh lực ba động dấu hiệu, phản phất nàng cảm ứng được thiên địa linh khí, đều từ trong cơ thể nàng trực tiếp xuyên qua, không cách nào giữ lại. Lại qua một canh giờ, hai cái đồ nhi trước sau mở mắt, trên mặt đều mang rõ ràng vẻ bại.
sư phụ, ta có phải bụng về lắm hay không?
Thanh Quân nuốt nuốt tê dại bắp chân, ủy khuất ba ba mà hỏi thăm. Chi Vi mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt thảm đạm, môi mỏng nết.
Hai cái nắm, làm sao không nghĩ tu hành?
Lần đầu tu hành, vốn là khó khăn, không được khí cảm cũng thuộc về bình thường. Trần Nghiệp mở lời an ủi, nhưng trong lòng bắt đầu trầm âm. Nguyên kịch bản bên trong, Chi Vi người mang vạn cổ hiếm thấy vô cấu lưu ly thể. Theo lý thuyết tiên tư tuyệt đỉnh, không nên như vậy. Nhưng cái này tiên thể là thủ, cần rút đi phàm thai, mới có thể một cách chân chính hiện ra bất phàm. Tại cái này chút bỏ phàm quá trình, cần nếm khắp oán hận hội, yêu đừng cách, cầu không được, không muốn lâm nỗi khổ. Mỗi một lần cực khổ, đều là một lần thể biến, cho đến chặt đứt trần duyên, mới có thể thành tựu vô cấu lưu ly thể. Có thể tại Trần Nghiệp chiếu cố bên dưới, Chi Vi lịch trình đã sớm cùng nguyên kịch bản sinh ra chết đi. Bây giờ nàng còn chưa kinh lịch những thứ này, tự nhiên cùng phàm nhân không khác. Thậm chí bởi vì thể chất không có để loạn, bài xích linh lực, tiến hành tu hành so với thường nhân càng thêm gian nan. Mà Thanh Quân, nha đầu này càng là thần bí. Nguyên văn bên trong bối cảnh sau lưng của nàng một mực là bí mật đoàn, chỉ mơ hồ đề cập nàng hư hư thực thực người mang chân long huyết mạch. Cái này huyết mạch đến từ gia tiên tổ, xa xưa không thể lại xa xưa. Mà từ Thanh Quân, là cái này một chi một cái duy nhất huyết mạch phản tổ hậu nhân. Chân long nhất tộc, sinh mà cường đại, tuổi thọ kéo dài. Nhưng trưởng thành cũng cực kỳ chậm chạp, động một tí lấy hàng trăm hàng ngàn năm đo lường tính toán. Bây giờ nàng tuổi còn quá nhỏ, huyết mạch chưa tỉnh, thể chất ưu thế không cách nào hiện rõ, tu hành hiệu quả không hiện, cũng là đúng thôi. Trong lòng Trần Nghiệp hiểu rõ. Dù sao, tại trò chơi kịch bản bên trong, hai cái này đổ nhi vốn là muốn chờ đến 500 năm về sau, kinh lịch đủ loại đau khổ cùng cơ duyên, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trở thành khuấy động phong vân nhân vật mấu chốt. Hiện tại cưỡng cầu các nàng tốc thành, ngược lại là dục tốc bất đạt. Mà thôi, tu hành sự tỉnh, dục tốc bất đạt. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng, từ từ sẽ đến a, có ta ở đây, tổng sẽ không để các nàng dẫm vào nguyên kịch bản bên trong vết xe đổ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, không sao, con đường tu hành dài đằng đẵng, chuyên cần có thể bổ vụng. Hôm nay không được, ngày mai thử lại. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, giọt nước cũng có thể thạch xuyên. Ân. Thanh Quân ý chí chiến đấu sục sôi, thẳng tắp thân thể nhỏ bé, nắm tay nhỏ bóp hoa trang, mặc dù Thanh Quân là vô dụng hải tử, nhưng Thanh Quân sẽ cố gắng tu hành, cố gắng vượt qua sư phụ, sau đó đem sư phụ hung hăng. Ân. Trần Nghiệp mí mắt giật một cái. Sau đó hung hăng hiếu thuận sư phụ. Tiểu nữ hoa cái khó lo cái khôn. May mà, tiểu gia hỏa này sẽ không tu luyện. Trần Nghiệp lau mồ hôi lạnh. Nếu là Thanh Quân có 500 năm phía sau thiên phú, sợ rằng qua không được bao lâu liền có thể nghiền ép chính mình. Đến lúc đó, chính là tự nhìn hai cái nắm sắc mặt. Còn thể thống gì? Trong phòng tu luyện, Trần Nghiệp ngồi xếp bằng. Lần này vân thường các chuyến đi, dĩ nhiên hung hiểm và phần, nhưng lích lợi, đồng dạng vượt quá tưởng tượng. Túi chữ vật linh thạch, gần như xếp thành núi nhỏ, tổng cộng có 126 khối linh thạch. Trong đó, có 50 khối là Khổng Hồng Hiên đưa tới buổi tội lễ. Sợ rằng, Khổng Hồng Hiên dâng lên phần này hậu lễ lúc, trong lòng còn băn khoăn làm sao từ trên người hắn cướp đi. Trần Nghiệp thưởng thức hộ tâm ngọc. Ngọc bội ước chừng lớn chừng bàn tay biên giới rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, chỉnh thể có một cái cổ phát hình tròn, trung ương chạm rỗng điêu khắc một đóa ba cánh hoa sen. Tổng khắc họa hai bộ phụ trận. Nơi trọng yếu là nạp linh trận, có thể chậm chạp hấp thu ngoại giới linh khí, hoặc là trực tiếp hấp thu linh thạch, là toàn bộ phụ trận cung cấp liên tục không ngừng động lực. Vậy quanh nạp linh trận là tầng 3 điệp gia linh thuẫn trận, có thể căn cứ ngoại lai linh lực ba động, tự phát tóe hiện linh thuẫn. Nhưng ý vị này, dễ dàng sinh ra lầm xúc động có thể bởi vì bình thường tiểu pháp thuật tiếp cận, liền tóe hiện linh thuẫn. Dù sao chỉ là pháp khí, thiếu linh tính. Dù là như vậy, vẫn như cũng là tán tu khao khát chí bảo. Ngày đó bị che mặt tán tu cấp giết lúc, nếu như Trần Nghiệp chưa kịp phản ứng, hộ tâm ngọc liền có thể vì hắn ngăn lại tiểu kiếm. Không sai, bảo bối tốt. Trần Nghiệp thỏa mãn đem hộ tâm ngọc treo ở trên cổ, tính cả tiền thân kim bài, thiếp thân mang theo. Bảng. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 102 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 5 công pháp, trường thành công phá hạn 50, 800, trọng thân pháp đại thành 120, 200 kỹ năng, quạt cốt tiên tiểu thành 50, 100, chủ nghệ đại thành 180, 200, khứ tật đao quyết viên mãn 280, 400, thôi sinh pháp viên mãn 8, 400, vân vũ thuật viên mãn 8, 400, canh kim quyết phá hạn 76, 800. Từ lần trước trường thành công phá hạn về sau, Trần Nghiệp liền phát hiện công pháp cảnh giới đột phá cũng không phải là chỉ là để thằng công pháp bản thân uy năng cùng hiệu quả, càng giống là nước lên thì thuyền lên, trực tiếp kéo theo hắn chỉnh thể tu vi tăng lên. Ở trong đó đạo lý, Trần Nghiệp hơi suy nghĩ một chút liền đã sáng tỏ. Con đường tu hành, công pháp chính là căn bản, là tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa tự thân pháp lực động cơ cùng nền tảng. Mỗi một lần công pháp cảnh giới tăng lên, đều mang ý nghĩa cái này động cơ công suất cùng hiệu suất lấy được trên phạm vi lớn tăng cường. Thân thể xem như gánh chịu linh lực vật chứa, sẽ tự nhiên mà nhưng bị cái này càng cường đại công pháp đẩy mạnh hướng về phía trước. Như thế nói đến, chờ lần tiếp theo trường thành công lại lần nữa đột phá, tất nhiên cũng có thể kéo theo tu vi trên phạm vi lớn vào tăng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nghiệp càng là lửa nóng. Phá hạn sau đó, trường thành công lại lần nữa đột phá cần thiết độ thuần thục cao tới 800. Nhưng trường thành công một ngày có thể treo máy 10 năm độ thuần thục, thuần theo tự nhiên, chỉ cần 50 ngày liền có thể lại lần nữa đột phá. Hoặc là, Trần Nghiệp liếc qua túi trữ vật, hoặc là có đầy đủ linh thạch mua sắm dưỡng khí đan phụ trợ, đột phá cũng không phải là xa không thể chạm. Chương 63, mua sắm đan dược. Chương 63, mua sắm đan dược. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, phường thị còn chưa hoàn toàn tỉnh lại,
thị thủy phố bên trên liền chuyển đến một trận huyên náo. Trần Nghiệp đẩy ra cửa sân, đang muốn thổ nạp không khí mới mẻ, liền gặp đối diện biện lạc cửa lớn mở rộng, một cái đen cường tráng thân ảnh đang chỉ huy mấy cái tán tu vận chuyển dụng cụ. Chính là Hắc Lao Hán Lý Đại Can. "Trần ca, sớm a." Hắc Lao Hán giọng to, trên mặt tràn đầy không khí vui mừng, hắn lau vệt mồ hôi, bước nhanh đi tới, "Trần ca, ta đưa đến cái này thị thủy phố. Về sau chúng ta chính là cửa đối diện hàng xóm, nhưng phải lẫn nhau chăm sóc." Trần Nghiệp không có ngoài ý muốn. Hắc Lao Hán đã sớm dự định dọn nhà, lại đã trải qua Bạch Tố Tố nhắc nhở về sau, tự nhiên không dám có một điểm lười biếng. Hắn chúc mừng Đại Căn rời đến nhà mới. Đây là chuyện tốt ta, về sau thông cửa nhưng là thuận tiện. Trần Nghiệp quan sát một cái đối diện biệt tử, cách cục cùng nhà mình tương tự, nhưng nhiều ra một gian sương phòng, nghĩ đến là vì Lý bà chuẩn bị. Hắc hắc, nâng Trần Ca Phúc, cái này mấy lần săn bắn được chút linh thạch, tăng thêm tích góp, cuối cùng góp đủ tiền thuê. Hắc Lao Hán phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu không có Trần Nghiệp hỗ trợ, chỉ bằng vào một mình hắn, không có khả năng kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Kỳ thật lấy Trần Ca ngươi bản lĩnh, thay cái động phủ hạ ất đều dư xài. Hắc Lao Hán hâm mộ nói, cái kia động phủ hạ ất, tự mang tụ linh trận, một tháng mặc dù muốn 6 khối linh thạch, có thể tu hành tốc độ nhanh đến nhiều à? Trần Nghiệp cười cười, tạm thời còn không có cần phải. Động phủ hạ ất, duy nhất một lần nửa năm tiền thuê thêm tiền thế chấp, liền phải 42 khối linh thạch. Khoản này linh thạch, không bằng tiết kiệm tới mua tài nguyên, tăng cao tu vi mới là chính đạo. Hai người đang nói chuyện, trong phòng truyền đến Lý bà trung khí 10 phần la lên, Đại Can, lê mề cái gì đây? Còn không mau tới phụ một tay. Hắc Lao Hán vội vàng ứng thanh, Trần ca, ta trước đi bận rộn, chờ dàn xếp lại, lại mời ngươi cùng hai cái bé con tới dùng cơm. Trần Nghiệp đưa mắt nhìn Hắc Lao Hán vào biệt tử, quay người trở về nhà. Hai cái tiểu đoàn tử lúc này cũng tỉnh, chính tự mình mặc y phục. Đừng nói, hai cái nắm còn biết thẹn thùng. Gặp sư phụ đang nhìn, ở trong chăn lén lén lút lút mặc y phục. Chờ mặc về sau, Thanh Quân xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, tò mò hỏi, sư phụ, bên ngoài thật ồn ào nha, là ai tới? Là Lý bà cùng Lý Đại Căn đưa đến, liền ở chúng ta đối diện. Trần Nghiệp một bên nói, một bên giúp Chi Vi chỉnh lý có chút méo cổ áo. Hắc Mao đoàn tử nhăn nhăn nhó nhó mà nhìn chằm chằm vào mũi chân, vô cùng ngượng ngùng. Thanh Quân ánh mắt sáng lên, Lý bà cũng tới. Cái kia Viên Viên có phải hay không cũng tới? Trần Nghiệp bị nàng bộ này cấp thiết muốn gặp cậu dáng dấp chọc cười, hơn phân nửa là đồng thời đi, đợi lát nữa ngươi đi xem một chút liền biết. Viên Viên là Lý bà nuôi trong nhà con chó mực, tính tình hung mãnh, lại cùng hai cái nữ hoa đặc biệt thân cận. Tiếp xuống hai ngày, hai nhà liền trở thành danh xứng với thực cửa đối diện hàng xóm. Hắc Lao Hán một nhà đến, để cái này nguyên bản có chút vắng vẻ tiểu viện náo nhiệt không ít. Nhất là Thanh Quân, một người một chó thường xuyên trong sân truy đuổi đùa giỡn, gà bay chó chạy. Mới đầu, Lý bà đối với Trần Nghiệp vẫn như cũ năm lấy bán tín bán nghi thái độ. Có thể theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại tận mắt nhìn thấy bên dưới, nàng kinh ngạc phát hiện, Trần Nghiệp là thật thay đổi. Không còn say rượu gây rối, mỗi ngày ngoại trừ chỉ điểm đồ đệ tu hành, chính là đóng cửa khổ tu. Đối lại hai cái đồ đệ, càng là che chở đầy đủ, hỏi han ân cần, không gặp lại ngày xưa đánh chửi. Thỉnh thoảng Trần Nghiệp chỉ điểm đồ nhi tu hành lúc, Lý bà sẽ còn tựa tại cửa ra vào, yên lặng coi trọng một hồi. Có một lần, Thanh Quân tu hành không thuận, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Trần Nghiệp chẳng những không có cửa trách, ngược lại kiên nhẫn vì nàng trải vớt kinh mạch, ấm giọng thì thầm giảng giải muốn điểm, thần thái chuyên chú mà nghiêm túc. Ánh mặt trời vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng gò má bên trên, lại lộ ra mấy phần đáng tin cùng ôn hòa. Cái này tên Du Côn, thật là thay đổi a. Lý bà nhìn xem một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được tự lẩm bẩm. Nàng nhớ tới trước đây Trần Nghiệp say khướt dáng dấp, nhớ tới hai cái nữ hoa trên thân chưa hề từng đứt đoạn vết thương, lại nhìn xem trước mắt kiên nhẫn dạy bảo đồ đệ nam nhân. Trong lúc nhất thời, cảm khái bất phần. Hơn nữa, nhất làm cho Lý bà không nghĩ tới là, chính là cái này nàng xem thường tên Du Côn, thay đổi nàng người một nhà vận mệnh. Vô luận là nhà mới cũng tốt, vẫn là nhi tử phát triển không ngừng tu vi. Toàn dựa vào Trần Nghiệp mang Lý Đại Căn sản bán, lúc này mới để cho Lý Đại Căn kiếm được càng nhiều linh thạch. Niệm đây, lão nhân túi lầu xuống, tiếp tục cho hai cái nữ hoa may xuân áo. Tị thủy phố chợ phiên lại lần nữa lặng yên tổ chức. Trần Nghiệp sớm khởi hành, lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng, mua sắm lượng lớn đan dược. Lần trước bởi vì xấu hổ trong túi giống tuyết bỏ qua hồ đan sư dưỡng khí đan, mà lần này hắn sức mạnh đầy đủ. Chợ phiên thiết lập tại hồ đan sư tiểu viện, giờ phút này cửa viện đóng kín, nhưng cửa ra vào đã lẻ tẻ tụ tập mấy cái tán tu, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau, sắc mặt mang theo chờ mong. Trần Nghiệp vừa tới cửa ra vào, liền gặp Lâm Quỳnh Ngọc. Mấy ngày không thấy, nữ tu tựa hồ gầy gò đi chút, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Nhưng nhìn thấy Trần Nghiệp, vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, lộ ra một cái dịu dàng nụ cười. Nàng bước nhanh về phía trước, không nói lời gì đem hai khối linh thạch nhét vào trong tay Trần Nghiệp, âm thanh thấp, mang theo vài phần xấu hổ cùng bất bách, Trần tiên bối. Quỳnh Ngọc trước trả lại ngươi hai khối linh thạch, cái khác Quỳnh Ngọc nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn, nói thật, hắn căn bản không có trông chờ Lâm Quỳnh Ngọc có thể trả hết cái kia 100 khối linh thạch. Đây chính là 100 khối linh thạch. Bình thường tán tu, chỗ nào trả nổi. Trên thực tế, Trần Nghiệp nào có tâm tư cùng đạo này lữ hai người tính toán. Lúc trước yêu cầu gấp trăm lần bồi thường, càng nhiều hơn chính là nhất thời tức giận, cũng muốn nhờ vào đó gõ một chút chuyện này đối với tâm thuật bất chính đạo lữ. Nếu không phải La Hằng trực tiếp đem sự tình nói toạc ra, nếu không Trần Nghiệp còn dự định tiếp tục giấu giếm đi. Nguyên nhân rất đơn giản, phường thị bên trong, giết cũng giết không xong. Đánh một trận, sau đó trêu chọc ghét hận. Trung quy, bọn hắn khi dễ là tiền thân, đối với Trần Nghiệp mà nói, cũng không có cấp bách báo thủ dục vọng. Trần Nghiệp càng có khuynh hướng, đợi ngày sau tích lũy đầy đủ sâu lúc, lại thay tiền thân báo thù này. Không đợi Trần Nghiệp chối từ, Lâm Bình Ngọc đã lui lại nửa bước, nâng lên gương mặt xinh đẹp, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, "Tiền bối mau vào đi thôi, chợ phiên sắp bắt đầu." Trần Nghiệp ước lượng linh thạch, trong lòng đối với cái này nữ tu cảm nhận phức tạp mấy phần. Cửa sân mở ra, Hồ Đan sư hồng quang đầy mặt ra đón. Nhìn thấy Trần Nghiệp, trên mặt hắn chất lên thân thiện nụ cười, "Trần đạo hữu đến rồi, mau mời vào, mau mời vào." Chợ phiên rất nhanh bắt đầu. Hồ Đan sư ho nhẹ một tiếng, phủ tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. "Các vị đạo hữu, hôm nay lão hủ vẫn như cũ luyện chế nhiên huyết đan, thành đan 13 cái, uy của cũ." Lời còn chưa dứt, trong viện bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Đám tán tu trong mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao xuống lại tiến lên, sợ lạc hậu một bước. Trần Nghiệp đối với cái này tiêu hao tinh huyết ma đạo đan dược không có chút nào hứng thú, chỉ ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Chờ nhiên huyết đan bị cướp mua trống không, Trần Nghiệp lúc này mới tiến lên, chuẩn bị mua sắm dưỡng khí đan. Hồ Đan sư mới vừa thu xong linh thạch, tâm tình đang tốt. Nhìn thấy Trần Nghiệp, vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm, "Trần đạo hữu, lần trước nhiên huyết đan còn hài lòng, muốn hay không lại đến mấy viên?" Lão hủ nơi này vừa lúc còn có 3 viên hạ phẩm. Trần Nghiệp chối từ, đa tạ Hồ Đan sư ý tốt, tại hạ tạm thời không cần nhiên huyết đan, chỉ muốn cầu mua chút dưỡng khí đan. Chương 64, Bạch Tố Tố, tại chỗ bắt giữ. Chương 64, Bạch Tố Tố, tại chỗ bắt giữ. Nụ cười trên mặt Hồ Đan sư, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lạnh đi. Hắn liếc Trần Nghiệp một cái, ngữ khí bình thản không ít, "Dưỡng khí đan, có 10 khối linh thạch một bình, 11 viên. Quy củ cũ, nhiều đưa một viên." Trần Nghiệp cũng không để ý thái độ của hắn biến hóa, nói thẳng, "Làm phiền Hồ Đan sư, cho ta tới 5 bình." "5 bình?" Hồ Đan sư tay run một cái, suýt nữa không có cầm chắc bình ngọc, trong mắt tinh quang đại thịnh, "Tốt tốt tốt." Trần đạo hữu quả nhiên đại thủ bút. Hắn chất lên tiểu ý, từ trong túi chữ vật, lấy ra 5 bình dưỡng khí đan đưa cho Trần Nghiệp. Lão đầu này, trở mặt so với lần sách còn nhanh hơn, Trần Nghiệp yên lặng nổ nước bọn, trên mặt vẫn như cũ khách khí nói cảm ơn. Ngay tại chợ phiên sắp tan cuộc, mọi người chuẩn bị rời đi lúc, kẹt kẹt, cửa sân lại lần nữa bị đẩy ra. Một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện, nguyên bản huyên náo đám người thoáng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một nhóm mấy người đi đến, đều là mặc linh ẩn tông đệ tử trang phục. Cầm đầu, đúng là một tên tóc vàng tiểu cô nương. Nàng xem ra tuổi tác không lớn, dung mạo tinh xảo tuyệt luân, mặc nguyệt bạch hồ cầu, một đầu chói mắt tóc vàng tại hơi có vẻ âm trầm sắc trời bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Màu hổ phách con mắt đang lạnh lùng quét mắt trong nội viện mọi người. Bạch Tố Tố, Bạch Gia Thiên Kim, Bạch Ly chân nhân đích nữ. Cái tên này tại Vân Khê phường có lẽ không tính mọi người đều biết, nhưng ở chàng có kiến thức tán tu, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Bạch Gia uy danh, cùng với vị này Thiên Kim thực lực sâu không lường được cùng. Tính tình năng mướng. Trần Nghiệp càng là giật mình, tại Tam Thiên Đại Sơn lúc thấy nàng, tiểu cô nương này còn có mấy phần tính trẻ con. Nhưng lúc này, lại có vẻ băng lãnh mà cường đại. Sợ rằng, đây mới là Bạch Tố Tố bộ mặt thật. Mà tại phía sau nàng, theo sát lấy 4-5 tên ngoại môn đệ tử. Một người trong đó, tư thái thức tha, khuôn mặt lãnh đạm, thì là mấy ngày trước đây tại phường thị bên trong gặp phải Lý Thu Vân. Lý Thu Vân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, làm nàng ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp lúc, lông mày mới không thể kiểm tra nhăn một chút. Hồ Đan sư nhìn thấy chiến trận này, nhất là nhìn thấy cầm đầu tóc vàng tiểu cô nương lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, liền vội vàng tiến lên mấy bước, lắp bắp muốn giải thích, "Các vị tiên trưởng, cái này, đây chỉ là tiểu lão nhân cùng mấy vị đạo hữu bình thường tụ hội." Hồ Đan sư, Bạch Tố Tố căn bản không để ý tới hắn giải thích, nàng thậm chí lười nhìn nhiều cái kia quỳ rạp trên đất lão giả một cái. Màu hổ phách con mắt chỉ là lãnh đạm đảo qua trong viện những cái kia mang theo sợ hãi tán tu, ngữ khí bình thản phải gần như hờ hững, "Ngươi thật to gan." Cái này hơi hợt 6 cái chữ, lại phảng phất ẩn chứa thiên quân lực lượng, ép tới ở đây trong lòng mọi người trầm xuống. "Ta" Hồ Đan sư hai chân như nhũn ra, gần như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tông môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lén lút luyện chế, giao dịch nhiên huyết đan, đây là thiết luật, ngươi lại làm như không thấy, tại cái này công nhân mở lò, tụ tập nhiều người mua bán. Nàng có chút nghiêng đầu một chút, tinh xảo phải giống như bút bê trên mặt, không có chút nào thương hại, chỉ có một loại gần như tàn khốc do xét, hay là nói, ngươi cảm thấy, ta linh nhận tông quý củ, chỉ là cái không có quan hệ việc quan trọng trang trí. "Hả?" Cái cuối cùng dương lên đầu cuối, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để cho Hồ Đan sư toàn thân run rẩy dữ dội, giống như run rẩy. Nàng dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, "Ngươi cái này xuẩn tài, sống cũng là lãng phí linh mễ." Tiểu cô nương cái đầu nho nhỏ, miệng vẫn rất độc. Hồ Đan sư dọa đến hồn phi phách tán, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, "Tha mạng." Tiểu lao nhân biết sai rồi. Tiểu lao nhân cũng không dám nữa. Chập. Bạch Tố Tố ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Nàng nâng lên mảnh khảnh ngón tay, thậm chí không có bất kỳ cái gì pháp quyết tức mở đầu. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang từ nàng rộng lớn áo lông chồn trong ống tay áo bắn nhanh mà ra. Đó là một thanh mỏng như cánh ve, nhanh như kinh hồng phi kiếm màu vàng nóng. Phi kiếm tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, tại trên không lưu lại một đạo màu vàng kim nhạt tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Hồ Đan sư mi tâm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, phảng phất bọt khí rạn nứt. Hồ Đan sư trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng ngưng kết, thân thể mềm mềm ngã xuống, không có âm thanh. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, gọn gàng. Bạch Tố Tố thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái, tựa như nghiền chết một cái trướng mắt côn trùng. Cha nói qua, quy củ chính là quy củ, phản bảo, liền muốn trả giá đắt. Hồ Đan sư bỏ mình, ở đây tất cả tán tu câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Trần Nghiệp càng là trong lòng kịch chấn, tại trong Tam Thiên Đại Sơn, hắn còn cảm thấy Bạch Tố Tố là cái tiểu nữ hài. Nhưng lúc này Tắc Phong, chỗ nào giống ngây thơ chưa thoát hải tử. Bạch Tố Tố rất hài lòng loại này hiệu quả, nàng giơ cằm đảo mắt một vòng, đối với sau lưng đệ tử hạ lệnh, Lý Thu Vân, đi đem tất cả nhiên huyết đan thu thập lại.
Phải.
Lý Thu Vân cung kính đáp, lập tức dẫn người tiến lên, từ hồ đan sư túi chứa vật cùng tán tu trong tay đoạt lại nhiên huyết đan. Những cái kia mua sắm nhiên huyết đan tán tu, dù có muôn vàn không muốn, cũng không dám chống cự.
Ừm.
Bạch Tố Tố duy trì lấy cao lãnh dáng dấp, vô cùng chán nản nhìn xem các đệ tử bận rộn. Đột nhiên ánh mắt khẽ động, liếc mắt Trần Nghiệp. Trần Nghiệp cứng đờ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có tài đứa gì, liên tiếp bị hai cái linh nhận tông đệ tử quan tâm. Gặp Trần Nghiệp bất an, Bạch Tố Tố nhanh chóng rời đi ánh mắt, lại nhàn nhạt bổ sung một câu, những người khác đem lão già này ra sản đều vơ vét sạch sẽ, xung làm tông môn công hiến. Đệ tử còn lại nghe lệnh, như lang như hổ nhào về phía hồ đan sư thi thể cùng chỗ ở Trần Nghiệp đứng ở trong đám người, nhìn trước mắt cái này giống như xét nhà cảnh tượng, lương từng trận phát lạnh. Khá lắm, cái này hồ đan sư luyện chế nhiên huyết đan vơ vét của cải, sợ là sớm đã bị linh nhận tông để mắt tới, chỉ là giữ lại hắn làm heo nuôi, đợi đến nuôi cho mập rồi làm thịt. Nghĩ đến, linh nhận tông rất sớm liền chú ý tới hồ đan sư, chỉ là thừa dịp lần này nội môn thi đấu, để cho nội môn đệ tử thuận tay lấy cắt. Cái này Bạch Tố Tố còn đặc biệt chờ hồ đan sư bán xong nhiên huyết đan, chờ linh nhận tông đệ tử vơ vét xong hồ đan sư nơi ở, lúc này mới thả trong viện tán tu rời đi. Bạch sư thúc, Lý Thu Vân đem hồ đan sư túi chứa vật giao cho Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố không khách khí tiếp nhận túi chứa vật, đột nhiên hỏi, trong viện tán tu, các ngươi đều điều tra rõ ràng? Lý Thu Vân không cần nghĩ ngợi gật đầu, ân, những người này chưa từng cùng ma tu từng có trực tiếp tiếp xúc. Cái kia, vừa mới cái kia con kiếm tán tu là người phương nào? Nhìn ra Lý Thu Vân hơi kinh ngạc, Bạch Tố Tố mặt không thay đổi bổ sung, ngươi vừa rồi nhìn hắn một cái. Lý Thu Vân lập tức khẩn trương lên, vội vàng giải thích, điều tra về sau, ta phát hiện người này đã từng ở tại khu lều trại, cùng ta có qua tiếp xúc. Về sau, ta lại từ trong tay hắn mua đến pháp khí, cơ duyên xảo hợp, cho nên nhìn nhiều một cái. Ồ, chỉ là nhìn nhiều. Bạch Tố Tố nghiêng cái đầu nhỏ, trêu tức cười một tiếng, ta nhìn ngươi vừa rồi ánh mắt kia, ngược lại không giống như là nhìn cái bình thường tán tu. Làm sao? Nhìn chúng người ta. Cũng là, cái này tán tu mặc dù nghèo túng một chút, nhưng dọn dẹp một chút, mặt mày vẫn còn tính toán nghiêm chỉnh. Lý Thu Vân gò má ửng đỏ, đã là xấu hổ cũng là tức giận, nàng gấp giọng nói, "Bạch sư thúc, người này bất quá luyện khí tầng 5, tư chất bình thường, làm việc lén lút, ta như thế nào coi trọng hắn?" Bạch Tố Tố kỳ quái nhếch miệng, tiểu đại nhân giống như lắc đầu, được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Chuyện chỗ này, thu đội." Lý Thu Vân âm thầm tức giận. Nàng chỉ là không nghĩ tới, cái này Trần Nghiệp lại là khu lều trại Trần Nghiệp. Lúc này mới nhìn nhiều một cái. "Các loại." Lý Thu Vân đông nhiên giật mình. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, vừa mới Bạch Tố Tố lời nói, tiềm ẩn ý tứ không phải liền là nói tán tu kia dung mạo nghiêm chỉnh sao? Thật đúng là đừng nói, người kia bề ngoài cùng vẫn lạc Bạch chân nhân có chút tương tự. Nghèo túng, lại mang phong mang nội liễm lăng lệ. Ấy, Bạch sư thúc người đâu? Chúng đệ tử hậu chi hậu giác, một mực nên ngang đi ở phía trước Bạch sư thúc, vậy mà bước hơi khỏi nhân gian. Chương 65, thần bí kim mao đoàn tử chương 65, thần bí kim mao đoàn tử Bạch Tố Tố xuất hiện mặc dù ngắn ngủi, lại giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Cả kinh một đám tán tu hoảng loạn, không dám cao giọng ngôn ngữ, nhao nhao tan tác như chỉ mùng, sợ lại chọc tới cái gì phiền phức. Chân Nghiệp chính là một thành viên trong đó. Hắn lẫn trong đám người, điệu thấp rời đi hồ đan sư tiểu viện. Tư chất bình thường, làm việc lén lút. Trần Nghiệp trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nói hắn tư chất bình thường, hắn nhận, Vũ Linh căn tại cái này tu chân giới đúng là hạng chót tồn tại. Có thể được chuyện lén lút từ đâu nói đến? Chính mình bất quá là cẩn thận chút, làm sao lại lén lút? Trước khi chia tay, Bạch Tố Tố cùng Lý Thu Vân cũng không đặc biệt hạ giọng. Trần Nghiệp đem các nàng nửa trước đoạn trò chuyện nghe rõ rõ ràng ràng. Xem ra, mình tại Linh Nhận Tông đệ tử trong mắt, xác thực chỉ là cái không đáng chú ý khu lều trại tán tu. Bất quá dạng này cũng tốt, ít nhất tạm thời sẽ không gây nên quá lớn chú ý, chỉ là Bạch Tố Tố tại sao lại đặc biệt điểm ra hắn? Mẹn mẹn bởi vì tò mò hắn tay kia viễn siêu tu vi canh kim quyết sao? Trần Nghiệp luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn bây giờ tu vi đột phá tới luyện khí tầng 5, thực lực tăng nhiều, miễn cưỡng xem như là tăng nhiều. Nhưng đối mặt Linh Nhận Tông bực này quái vật khổng lồ, vẫn như cũ giống như sâu kiến. Huống chi hắn hiện tại còn kẹp ở hai đại bang hội đấu tranh bên trong. Hơn nữa, nhất làm cho Trần Nghiệp để ý là Bạch Tố Tố trong miệng ma tu một chuyện. Hồ đan sư cái chết, phía sau tựa hồ còn có khác nội tình. Tiểu nha đầu này lần trước liền nhắc nhở chính mình, lần này sẽ không cũng là tại thuận miệng nhắc nhở chính mình a. Hy vọng cái này 55 viên dưỡng khí đan có thể nói thêm thăng chút tu vi. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Trần đạo hữu, một tiếng hơi có vẻ trầm đục la lên từ sau lưng truyền đến. Trần Nghiệp quay đầu, thấy là luyện khí sư Bình Chắc bước nhanh theo sau, trên vai vẫn như cũ khiêng trôi này đỏ truy. Bình đạo hữu. Trần Nghiệp dừng bước lại, chắp tay đáp lễ. Bình Chắc đi tới gần, đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hai hướng hồ đan sư viện từ phương hướng nhìn thoáng qua, chép miệng một cái nói, thật sự là suối quẩy, em đẹp một cái chợ phiên, lại náo ra nhân mạng. Bạch gia vị này tiểu cô nãi nãi, làm việc thật đúng là. Chật chật. Mắt Trần có thể thấy, Bình Chắc rất là bất mãn. Trần Nghiệp nghe được hắn trong lời nói lời ngầm, thử do xét nói, chẳng lẽ, ngày trước Linh Nhận Tông không sẽ chém tận giết tuyệt. Nhưng lúc này đây, hồ đan sư tựa như cùng ma tu có cấu kết. Bình Chắc lắc đầu thở dài, to như vậy Vân Khê Phường, vụ trộm cùng ma tu có dính dấp thì thôi đi, linh nhận tông đâu quản được tới. Chỉ là vị này tiểu cô mãi mãi làm người quái đản, tính tình năng ngược, động một chút lại giết người. Hồ đan sư chuyện này, không lên xưng không có bốn lựa trọng, vừa lên xưng ngàn cân hơn. Linh nhận tông bình thường không quản, chờ hồ đan sư vô béo lại quản, rõ ràng là mượn đao vơ vét của cải, sau đó còn muốn mở ra cầu. Mắt thấy Bình Trác lời nói càng thu lại không được, gần như muốn đem linh nhận tông việc ngấm ngầm xấu xa phủi xuống sạch sẽ. Trần Nghiệp vội vàng tăng hắng một cái đánh gãy, Bình đạo hưu nói cẩn thận. Theo ta thấy, Bạch cô nương có lẽ chỉ là ghét ác như kiểu, niên kỷ tuy nhỏ, hóa ra là một hảo hải tử. Bình Trác nhìn Trần Nghiệp ánh mắt lập tức liền thay đổi, ánh mắt của quái, vị này cô mãi mãi cũng không phải tiểu cô nương, nhìn xem nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ Trần đạo hưu tốt cái này một cái? Trần Nghiệp mặt mo tối đen, kém chút không có kéo căng ở cái này Bình Trác thật là ngu xuẩn, nhân ra Bạch Tố Tố một tay phi kiếm xuất thần nhập hóa, xem xét chính là trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ, có thần nhận thức trong người. Hắn làm sao dám phía sau nói nàng lời nói xấu? Trần Nghiệp làm người cẩn thận, không chịu bước lên một tia nguy hiểm. Mặc dù cũng muốn nổ nước bọn Bạch Tố Tố, nhưng cưỡng ép nhìn xuống, cái gì gọi là tốt cái này một cái? Nàng đơn giản chính là vóc người lùn một chút, cùng khác nữ tu có cái gì khác nhau? Hơn nữa, vẫn rất đáng yêu. Một câu cuối cùng, hắn nói đến có chút chột dạ. Dù sao vừa mới tiểu cô nương kia giết người không chớp mắt bộ dạng, cũng đáng yêu thực sự không dính nổi một bên. Cái nào đó thần bí kim mao đoàn tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bình Trác gặp Trần Nghiệp không muốn nói nhiều việc này, liền cũng không lại dây dưa. Chỉ là hàm xúc cười một tiếng, Trần đạo hữu, kỳ thật ta cũng đồng dạng. Bất quá, đạo hữu phía trước tựa hồ mua không ít dưỡng khí đan. Thần bí kim mao đoàn tử chán ghét nhíu nhíu mày lại tâm. Trần Nghiệp nghe vậy, lập tức cảnh giác lên. Khá lắm, về sau không thể để vị này hàng xóm cùng hắn đổ nhi tiếp xúc. Sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, Trần Nghiệp chủ động từ trong túi chữ vật lấy ra 20 khối linh thạch, đưa tới, Bình đạo hữu, đa tạ vài ngày trước dàn xếp, đây là đúc lại kiếm sắt số dư, còn mời cất kỹ. Bình Trác tiếp nhận linh thạch, cẩn thận kiểm kê về sau, nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều. Hắn vô vô Trần Nghiệp bả vai, cười ha ha nói, Trần đạo hữu quả nhiên là người trong đồng đạo. Ta liền biết không nhìn nhầm ngươi. Cái kia kiếm sắt, dùng đến còn vừa tay cực kỳ, đa tạ Bình đạo hữu hao tâm tổn trí. Trả sạch linh thạch, trong lòng hắn cũng khoan khoái không ít. Chỉ là, trên người bây giờ chỉ còn lại 56 khối linh thạch. Tiền thứ này, vô luận là ở kiếp trước vẫn là tại tu chân giới, đều là càng dùng càng không khỏi hoa. Hai người sóng vai đi trở về, Bình Trác thu linh thạch, tâm tình thật tốt. Đồng thời, đối với Trần Nghiệp tán thành trên phạm vi lớn lên cao. Lời nói cũng nhiều, thuận miệng trò chuyện lên phường thị tình hình gần đây, Trần đạo hữu, ngươi mới vừa đưa đến Tị Thủy phố không lâu, có thể còn không quá rõ ràng. Gần nhất cái này Vân Khê phường a, cũng không thái bình. Hắn thấp giọng, ánh mắt hướng bốn phía lướt qua. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, thuận thế hỏi, "Ồ, chỉ giáo cho, tại hạ mới đến, mong rằng Bình đạo hữu chỉ điểm một hai." Bình Trác nhìn xung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng chú ý, mới xích lại gần chút nói, "Còn có thể là cái gì? Không phải liền là Ngọc Tích hội cùng Thạch Kính hội đám người kia ồn ào?" Vì Đông Câu cốc điểm này phá sự, ba ngày hai đầu ngay tại phường thị bên ngoài đánh nhau, cũng dẫn đến trong phường thị bầu không khí đều khẩn trương không ít. Ta nghe bên trong linh bảo các lao nhân nói, cái này đều nhanh đuổi kịp năm đó mở Thạch Tính trấn lúc ấy loạn. Hắn thở dài, hai ngày trước linh bảo các tiếp cái đơn đặt hàng lớn, muốn một nhóm hộ giáp pháp khí, chỉ tên phải thêm gốc, ta nhìn tám thành chính là hai cái kia bang hội muốn sống mãi với nhau. Cái kia linh nhận tông không còn sao? Trần Nghiệp hỏi. Quản? Làm sao quản? Bình Trác nhíu môi, linh nhận tông những đại nhân vật kia, nào có tâm tư quản chúng ta những tán tu này chết sống. Chỉ cần không tại trong phường thị đầu náo ra nhân mạng, bọn hắn mới không thèm để ý lại nói, hiện tại nội môn đệ tử không phải đang tại Tam Thiên Đại Sơn thí luyện sao? Tông môn đại bộ phận tinh lực đều ở bên kia đây. Hôm nay Bạch gia vị kia tiểu cô mãi mãi đột nhiên đến như vậy vừa ra, ta nhìn cũng là giết gà dọa khỉ, gõ một cái thế lực khắp nơi, đừng quá mức hỏa. Đa tạ Bình đạo hữu nhắc nhở. Trần Nghiệp trịnh trọng chắp tay, tại hạ rõ. Này, khách khí cái gì? Chúng ta là hàng xóm nha. Bình Trác không để ý vung vung tay, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Đi dạo, về nhà. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh, liền đuổi về Tị Thủy phố. Ánh nắng chiều đem đường đá xanh nhiễm lên ấm áp, gió lạnh nhưng như cũng lạnh thấu xương. Xa xa, Trần Nghiệp liền nhìn thấy nhà mình cửa sân hai cái kia thân ảnh nhỏ. U ám cửa sân một bên, đang một trái một phải, tất cả ngồi xổm cái tiểu đoàn tử, bọc lấy thật dày lông thỏ áo con, khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng. Nhưng vẫn là ngoan cường nhìn qua đầu hẻm phương hướng, trông mong. Nhìn thấy Trần Nghiệp thân ảnh xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa con mắt đồng thời sáng lên, không hẹn mà cùng đứng lên. Chương 66, An tiểu hài hỏng hàng xóm chương 66, An tiểu hài hỏng hàng xóm Bình Trác thấy thế, bước chân vô ý thức dừng một chút. Hắn nhìn xem hai cái kia phấn điêu ngọc trác nữ hoa, lập tức mở to hai mắt nhìn, Trần đạo hữu, ngươi sao còn có hai cái đồ nhi? Trong lòng Trần Nghiệp còi báo động đại tác, cười ha ha một tiếng, "Tây, còn chưa kịp cùng đạo hữu giới thiệu, tóc đen là ta đại đồ nhi Lục Chi Vi, tóc bạc là ta tiểu đồ nhi Từ Thanh Quân." Nói xong, hắn rất bình tĩnh tiến lên nên ở đồ nhi, ngăn lại Bình Trác ánh mắt. Hắn tử hít sâu một hơi, "A, Trần đạo hữu phúc khí này, thật đúng là để ngươi ghen tị." Bình Trác thấp giọng cầu nhỏ một câu, thanh âm không lớn, lại mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được vị chua cùng ghen tị. Chính hắn một thân một mình, mỗi ngày cùng lò lửa, cái bữa, lạnh lẽo cứng rắn kim loại làm bạn. Trở lại lạnh như băng gian phòng, ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Mà vị này Trần đạo hữu, Bình Trác ghen ghét nổi điên, hắn cũng muốn trở về liền có thơm thơm mềm mềm đồ nhi chờ lấy. Bình Trác không ở lại được nữa, hướng Trần Nghiệp tùy ý xua tay, "Trần đạo hữu, ta đi về trước, ngày khác trò chuyện tiếp." Dứt lời, liền khiêng đỏ truy, cũng không quay đầu lại hướng đi viện tử của mình, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, lại lộ ra mấy phần tiêu điều. Cái này tu chân giới, cuối cùng vẫn là quá lạnh chút. Đại Đồ Nhi vụn mặt tóc chán ở giữa, mắt đen nhanh chóng liếc mắt Trần Nghiệp. Rất rõ ràng, có thể nhìn ra Trần Nghiệp trên mặt cảnh giác. Lục Chi Vi có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Nghiệp, không muốn để cho người khác tiếp xúc các nàng sao? Vẫn là cái kia to con không phải người tốt. Đang lúc Hắc Mao đoàn tử suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ. Sau một khắc, nam nhân liền một tay ôm lấy một đoàn, "Đồ Nhi ngoan, về sau không cần tại cửa sân chờ sư phụ, bên ngoài quá nguy hiểm." Lẩm bẩm. Hai cái nắm dị thường đồng bộ, đồng loạt tức giận nâng lên vai hàm. "Sư phụ, Trần Nghiệp, làm sao vừa về đến liền ôm các nàng a? Sớm biết, liền không đợi hắn." Các nàng lại không cẩn thận coi nhẹ, lần trước các nàng cũng nghĩ như vậy. "Đúng rồi, nhất là vị này hàng xóm." Trần Nghiệp không yên tâm, liên tục căn dặn. Thanh Quân nghiêng khuôn mặt nhỏ, "Bibo, vì cái gì a?" Trần Nghiệp xác thực rất xấu, cố ý hù dọa Thanh Quân, bởi vì hắn thích đan tiểu hải, bằng không làm sao lớn lên sao cường tráng. Hai cái nắm giật mình, Thanh Quân run lẩy bẩy, Chi Vi nết lên miệng nhỏ. Tiểu nữ hoa càng là không nhịn được ôm lấy Trần Nghiệp cánh tay. Quá đáng sợ, lại có người thích đan nữ hoa. So với trước đây hàng xóm Trương lão đạo, còn muốn đáng sợ. Cái nào đó thần bí kim mao đoàn tử, xa xa nhìn qua sư đồ ba người. Nàng thân mặc nguyệt bạch hồ cầu, tóc vàng như thác nước, nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo phải giống như họa trung tiên tử, một phái tự phụ xa cách. Giờ phút này, ánh mắt đình trệ tại nam nhân gò má bên trên. Sắp thực có một điểm mùi vị quen thuộc, riêng là bề ngoài còn không đến mức để cho nàng tâm nổi sóng. Trên đời này, tương tự người, không biết có bao nhiêu. Có thể đủ đem canh kim khí, tu ra phụ thân như vậy thần vận, lại là phượng mao lân giác. Nhất là tại nhìn thấy Trần Nghiệp trêu đùa Đồ Nhi lúc, nàng càng là không nhịn được thở dài. Sau một khắc, cái này cao ngạo tự phụ nữ hài thân hình đột nhiên giảm đi, thay vào đó là cái đầu canh thấp, tóc dài cùng chân kim mao đoàn tử. Một đôi tròn căng màu hổ phách mắt to, ngây thơ lại vô tội nhìn qua viện lạc phương hướng. Kim mao đoàn tử do dự hướng phía trước nhảy nhót hai lần, nhưng chỉ mấy bước, nàng lại bỗng nhiên dừng lại, phản phất bừng tỉnh đồng dạng. Trầm thấp, mang theo vài phần ảo não lầm bầm một tiếng, yếu ớt mũi bo bè, cơ hồ bị gió tuyết nuốt hết, ta ăn no dối việc. Bất quá một đóa ngẫu nhiên tương tự hoa mà thôi. Hôm nay từ biệt, ngày sau, sợ là lại không gặp nhau cơ hội. Lần này nội môn thí luyện về sau, nàng liền muốn trở lại Linh Nhận Tông bế quan tu hành, không còn tùy tiện ra ngoài. Chờ tu vi có thành tựu thời điểm, nam nhân này liền cùng hắn Đồ Nhi, sợ rằng chết sớm tại tu giả đánh nhau bên trong. Bèo nước gặp nhau, chúng tu nhất biệt. Nghĩ đến đây, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, dưới bàn chân hiện ra một thanh nhỏ nhắn tinh xảo phi kiếm. Nâng nàng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở mênh mông gió tuyết bên trong. Lại đi một vị trúc cơ tu sĩ. Xem ra cái này nội môn thí luyện là thật phải kết thúc. Tu luyện trong phòng, Trần Nghiệp nghe thấy trên bầu trời đi xa phi kiếm tiếng xé gió, ghen tị vô cùng. Mấy ngày nay, ngày trước hiếm thấy trúc cơ tu giả xuất hiện tần số trên phạm vi lớn gia tăng, thỉnh thoảng ngay tại bầu trời ngự kiếm phi hành. Tông môn đệ tử cùng tán tu ở giữa chênh lệch, tựa như một đạo khoảng cách. Vân Khê phường bên trong, La Hằng Sưng là số một tán tu, nhưng đã nhiều tuổi, lại còn đau khổ vây ở luyện khí viên mãn. Trần Nghiệp tập trung ý chí, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, trước người mở ra bản kia hơi có vẻ cũ kỹ liễm khí thuật sách mỏng. Bảng độ thành thạo sẽ để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ví dụ như, không đến một tháng, hắn liền đột phá tầng 5. Nhưng bởi vì hắn đã sớm luyện khí tầng 4, lúc này còn không nhận người chú ý có thể hiện tại tiến độ cùng tài nguyên, tiếp qua 2-3 tháng, sợ rằng lại muốn đột phá đến luyện khí tầng 6. Đến lúc đó, không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người quan tâm đến hắn. Cái này liễm khí thuật, mặc dù không đáng chú ý, lại là lúc này hắn cần nhất hộ thân phủ. Trần Nghiệp nhắm hai mắt, chiếu theo pháp quyết hướng dẫn trong cơ thể linh lực. Liễm khí thuật không giống với canh kim quyết sắc bén phóng ra ngoài, nó coi trọng chính là giấu vào trong, tiềm ẩn, hòa hợp. Cần sắp tán giật tại khí tức quanh người thu nạp, đem linh lực ba động bứt lên, như đầm sâu tinh thủy, không lộ mảy may. Nhưng mà, hắn tân tấn luyện khí tầng 5 linh lực, chính là bành trướng sinh động thời điểm. Giống như lao nhanh sông lớn, như muốn trói buộc, ẩn nấp, cũng không phải là chuyện dễ. Lần đầu thử nghiệm, linh lực vận chuyển liền lộ ra vương hữu, khí tức quanh người càng là chợt mạnh chợt yếu, khó mà ổn định. Cảm giác kia, liền tựa như muốn dùng một tấm lụa mỏng đi che lấp cháy hừng hực đống lửa, được cái này mất cái khác. Khác biệt pháp thuật, đối với linh lực khống chế là có dị khúc đồng công chỗ. Nhất là loại này cấp thấp pháp thuật. Trần Nghiệp bình tĩnh lại tâm thần, hồi tưởng đến thi triển viên mãn cấp linh thực tam thuật cùng phá hạng canh kim quyết lúc cái kia phần tinh diệu nhập vi lực khống chế. Kiên nhẫn dẫn dắt đến linh lực, đem thứ nhất khắp nơi trên đất giảm, trải bớt, khiến cho ở trong kinh mạch lưu chuyển phải càng thêm lưu hòa, mịn mờ. Dần dần, quanh người hắn linh lực ba động bắt đầu chậm rãi yếu bớt, trở nên mơ hồ không rõ. Mặc dù còn xa chưa đạt tới hoàn mỹ ẩn tàng cảnh giới, nhưng so với ban đầu không có chút nào che lấp, đã có rõ rệt tiến bộ. Liễm khí thuật tiểu thành, 1.100 trực tiếp tiểu thành. Mà cái này, không phải dựa vào bảng cưỡng ép trồng chất đột phá, dựa vào là chính hắn cảm ngộ. Trần Nghiệp thần sắc phấn chấn, đơn giản tu hành xong liễm khí thuật sau, hắn không làm do dự, từ trong túi chứa vật lấy ra dưỡng khí đan, bắt đầu tu hành. Tu vi mới là hết thệ căn cơ. Bình chắc năm gần 25 tuổi, chớ nhìn hắn ngày bình thường hiền hòa, nhưng tu vi đã vững vàng đứng tại luyện khí tầng 7. Thiên tư so với Lý Thu Vân còn muốn thắng được một đầu, Lý Thu Vân xuân xanh 23, tu vi nhưng cũng mới luyện khí tầng 6. Nếu không, hắn như thế nào đảm đương linh bảo các luyện khí sư? Linh bảo các chính là Yến quốc năm đại tông môn một trong, Linh Bảo môn môn hạ sản nghiệp. Trong các luyện khí sư cùng quản sự đều là đến từ Linh Bảo môn, đồng dạng là tông môn đệ tử. Hắn bình thường sinh hoạt cực kỳ tiết kiệm, mỗi một khối linh thạch đều hận không thể tách ra thành hai nửa hoa. Cùng Phương thị bên trong những quản sự khác hô bằng hữu rất kèm, tiêu xài hưởng thụ khác biệt. Bình chắc nguyện vọng lớn nhất chính là tích lũy đủ linh thạch, trở lại tông môn mặt mày rạng rỡ cưới hắn tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội. Đó là hắn ảm đạm trong đời duy nhất ánh sáng, cũng là hắn cần cù chăm chỉ tu luyện, cố gắng tích lũy tiền lớn nhất động lực. Chỉ là Bình chắc có cái bí mật không muốn người biết. Hắn trời sinh ưa thích hết thảy đáng yêu sự vật, ví dụ như góc đường lười biếng ngủ gật mèo con, nhà bên hải đồng truy đuổi lông nhung chó con. Đáng nhắc tới chính là Mio danh tự, hay là hắn lên. Đồng dạng loại này yêu thích cũng bao gồm những cái kia xinh xắn đáng yêu nữ tu, nhất là tiểu sư muội có thể hắn luôn luôn ngượng ngùng đối với người ngoài nói, sợ bị người cười nhạo hắn một đại nam nhân, tâm tư lại như vậy nương môn chít chít. Cho tới hôm nay, hắn trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh mới dọn tới Trần Đạo Hữu, nhìn như thành thục chững chạc, lại cũng là người trong đồng đạo. Cái này khiến Bình chắc cảm nhận được một tia thân cận cảm giác, phảng phất tìm tới tổ chức. Chỉ là Bình chắc lại không nhịn được sờ lên chính mình thô ráp gò má, nhớ tới trong gương đồng chính mình tấm kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thậm chí có chút hung ác khuôn mặt. Ai, chỉ sợ là bởi vì chính mình bên ngoài quá xấu xí đi. Trong lòng Bình chắc thầm than. Hắn chú ý tới, mỗi lần hắn nghĩ đối với hai cái kia phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa lộ ra một cái nụ cười thân thiện lúc, các nàng đều sợ hai hướng sau lưng Trần Đạo Hữu trốn. Đúng rồi, nhất định là chính mình cái này hung thần ác sát bộ dáng hù đến các nàng. Không giống Trần Đạo Hữu, khí chất trong sáng, ngũ quan tuấn dật. Nhưng tựa hồ hắn hai cái kia đồ nhi, vì cái gì hình như cũng rất sợ hắn bộ dáng. Nhất là cái kia tóc đen nữ hoa, nhìn Trần Đạo Hữu ánh mắt lúc nào cũng mang theo vài phần cảnh giác. Bình chắc trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy cái này tu chân giới nhân tâm, thật sự là so với luyện khí lô bên trong hỏa còn muốn khó lấy năm lấy. Vâng. Đúng lúc này, từ Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng âm u đến cực hạn, nhưng lại phảng phất có thể dung chuyển thần hồn mênh mình. Đây là Bình chắc lao ra ngoài viện, con ngươi lập tức co rụt lại, chỉ thấy phương xa dãy núi bên trên, cái kia nặng nề mây đen bị một cô vô hình cự lực xé rách, một cái to lớn không gì so sánh được, xoay chậm chậm màu băng lam vòng xoáy, chiếm cứ toàn bộ thiên cung. Chương 67, thiên kiếp, cầu nguyện phiếu. Chương 67, thiên kiếp, cầu nguyện phiếu. Từ Bạch Tố Tố chém giết Hồ Đan sư về sau, đã đi qua 2 ngày. Tị thủy phố bầu không khí so với thường ngày càng thêm ngưng trọng mấy phần. Hồ Đan sư chết mặc dù để không ít tán tu vụng trộm vỗ tay khen hay, nhưng cũng để cho tất cả mọi người ý thức được Linh Nhận Tông hung ác vô tình. Đám tán tu làm việc càng thêm điệu thấp cẩn thận, sợ chọc giận tới đến từ Linh Nhận Tông nội môn đệ tử. Sáng sớm, Trần Nghiệp mới vừa kết thúc một đêm đả tọa. 2 ngày này, tính toán nuốt 4 viên tụ khí đan, tổng tăng lên 80 độ thuần thục. Lại thêm treo máy bị động, tổng tăng lên 110 độ thuần thục. Trường Thanh Công phá hạ, 160-800 khoảng cách cảnh giới tiếp theo ở trong tầm tay. Hiện tại Trần Nghiệp càng cẩn thận, ngoại trừ chữ hàng vật tư, chính là bế quan tu hành. Hắn không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì, chỉ muốn yên tâm tu hành, đợi đến Linh Nhận Tông ngoại môn đại bị. Trên thân còn dư lại 56 khối linh thạch, tại cái này 2 ngày lại mua tổng 60 khối hỏa thạch. Bây giờ tổng cộng có 90 khối hỏa thạch. Trần Nghiệp chỉ để lại 26 khối linh thạch để phòng bất cứ tình huống nào. Hỏa thạch chính là một loại ẩn chứa linh hỏa đặc thù khoáng thạch. Bên trong ẩn chứa linh hỏa dương khí dồi dào, lại hỏa tính càng thêm thuần túy, ổn định. Đối với cấp thấp luyện đan sư mà nói, tại tự thân linh lực không đủ để thời gian dài chống đỡ lò luyện đan hỏa lúc, thường thường sẽ hao phí linh thạch mua sắm hỏa thạch, mượn dùng trong đó linh hỏa tới thay thế tự thân linh lực chuyển vận, duy trì đan lô vận chuyển. Trừ cái đó ra, đối với chống lại giá lạnh, bảo trì nhiệt độ ổn định cũng có kỳ hiệu. Trần Nghiệp đại lượng chứa hàng hỏa thạch, chính là nhìn chúng nó hai cái này trọng yếu tác dụng. Kiểm kê tốt vật tư về sau, Trần Nghiệp đột nhiên toàn thân phát lạnh. Tối tăm bên trong, hình như có đại sự phát sinh. Đúng vào lúc này, bên cạnh cửa sân kẹt kẹt một tiếng cũng mở. Bình chắc khiêng hắn trôi này đỏ truy đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị đi linh bảo các đang trực. Hai người ánh mắt gặp nhau, Bình chắc nhếch miệng cười cười, đang muốn chào hỏi một tiếng. "Ven." Một tiếng âm u đến cực hạn, nhưng lại phảng phất có thể dung chuyển thần hồn anh minh, không có dấu hiệu nào từ Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu nhất truyền đến. Thanh âm này cũng không phải là bình thường lôi mình, càng giống là cái gì quái vật khổng lồ đang phát ra trầm đục gào thét, mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp, trong nháy mắt càn quét toàn bộ Vân Khê Phượng. Chuyện gì xảy ra? Bình chắc sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trần Nghiệp đồng dạng tâm thần chấn động, hắn cơ hồ là cùng Bình chắc đồng thời lao ra ngoài viện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương xa dãy núi bên trên, một đạo màu băng lam vòng xoáy chiếm cứ toàn bộ thiên cung. Vòng xoáy tĩnh mịch giống như biển, ở trung tâm điện quang lập lòe, mơ hồ có thể thấy được vặn bẹo vết nứt không gian. Một cỗ đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn ý, cũng không phải là đến từ gió tuyết, mà là nguồn gốc từ cái kia vòng xoáy bản thân, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Nguyên Anh thiên kiếp. Bình chắc hoảng sợ thất sắc. Xem như Linh Bảo môn đệ tử, hắn kiến thức viễn siêu bình thường tán tu, một cái liền nhận ra cái này hủy thiên diệt địa dị tượng, chính là trong truyền thuyết Kim Đan chân nhân đột phá Nguyên Anh cảnh giới lúc mới sẽ dẫn động thiên địa đại kiếp. Trần Nghiệp con ngươi đột nhiên co lại, tâm chìm đến đáy cốc. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng tận mắt nhìn thấy, mang tới rung động cùng cảm giác áp bách, viễn siêu hắn tưởng tượng. Ầm ầm, không đợi hai người phản ứng, một đạo tráng kiện phải như núi lớn lôi trụ, đột nhiên từ trong vòng xoáy tâm đánh xuống, xé rách trường không, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu cái nào đó ngọn núi bên trên. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, sơn hà lay động. Kinh khủng sóng xung kích lấy không có gì sánh kịp tốc độ khuyết tán ra tới. Dọc đường dãy núi, Dương Dậm tại cái này cố lực lượng trước mặt yếu ớt giống như giấy, cổ thụ chọc trời bị nổ tận gốc, cứng rắn nham thạch bị tùy tiện vỡ nát. Cứ việc khoảng cách xa xôi, vẫn như cũng làm cho cả Vân Khê phường đều run rẩy kịch liệt. Mái nhà tố tố rung động, không ít đơn sơ quầy hàng trực tiếp sụp đổ. Trên đường phố tán tu ngã trái ngã phải, tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc vang lên liên miên. Đất rung núi chuyển, hai cái hán tử gần như đều đứng không vững. Trần Nghiệp không để ý tới để ý đến bên cạnh đồng dạng kinh hãi Bình Trác, đột nhiên quay người trở lại trong viện. Bình Trác nhìn xem Trần Nghiệp bóng lưng, há to miệng, cuối cùng vẫn là cắn răng hướng về phường thị trung tâm phòng hộ càng mạnh khu vực chạy đi. Hắn không có đồ đệ cần bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Ầm. Trần Nghiệp phá tan cửa sân, vọt vào. Chỉ thấy trong tiểu viện một mảnh hỗn độn, nguyên bản chồng chất tại góc tường tuyết động bị chấn động đến tản đi khắp nơi bày ra, mai vàng cây kịch liệt lay động, cánh hoa rơi xuống đầy đất. Mà hắn lo lắng nhất hai cái đồ đệ đang ôm ở cùng nhau, núp ở dưới mái hiên run lẩy bẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Chi Vi, Thanh Quân. Trần Nghiệp ba bước đồng thời làm hai bước vọt tới các nàng trước mặt, đem hai cái dọa sợ tiểu đoàn tử ôm thật chặt vào trong ngực, dùng thân thể của mình bảo vệ các nàng. Sư phụ. Cảm nhận được quen thuộc ôm ấp cùng khí tức, hai cái tiểu gia hỏa giống như là tìm tới chủ tâm cốt. Thanh Quân càng là khóc hu hu đi ra, tay nhỏ xít sao bắt lấy Trần Nghiệp vào áo. Trần Nghiệp thần sắc dần dần trấn định. Mới đầu, hắn chỉ là bị một màn này kinh hãi đến, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vị này chân nhân độ kiếp sẽ không phạm vi lớn lan đến gần Vân Khê phường, sẽ chỉ dùng thiên tượng dị thường. Nhớ tới nguyên kịch bản bên trong, người này đến từ Yến Quốc đệ nhất tông môn Luyện Thần Tông. Luyện Thần Tông lại xưng là Luyện Thần Kiếm Tông. Tên như ý nghĩa, cái này tông môn lấy kiếm lập phái, chính là Yến Quốc tu chân giới người đứng đầu người. Đệ tử trong tông, vô luận nam nữ, đều là lấy tu luyện kiếm đạo làm mệ tâm. Môn phái công pháp lăng lệ bá đạo, coi trọng lấy kiếm ý rèn luyện nguyên thần. Luyện Thần Tông đệ tử thường thường tính tình cao ngạo, chiến lực cao hơn cùng giai tu sĩ. Bởi vì thiên kiếp phát sinh biến cố, người này lần thứ nhất độ kiếp thất bại về sau, biến mất không còn tăm tích. Sau đó sẽ mang tới một loạt phản ứng dây chuyền, từ Luyện Thần Tông bắt đầu, tác động đến toàn bộ Yến Quốc tu chân giới. Nhưng đây là nói sau, còn không phải Trần Nghiệp có thể cân nhắc sự tình. Trong lực hai cỗ thân thể nhỏ còn tại run lẩy bẩy, giống hai cái trong gió chim non. Trần Nghiệp nắm chặt cánh tay, dùng thân thể của hắn cho các nàng bé nhỏ không đáng kể cảm giác an toàn vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đừng nói là hai đứa bé, liền hắn người trưởng thành này linh hồn đều cảm thấy từng trận run rẩy. Sư phụ, Thanh Quân nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ chôn ở bộ ngực hắn, âm thanh buồn buồn, vừa mới, thật là lớn lôi. Bạch Mao đoàn tử, hiếm hoi đối với hắn như thế thân cận. Không sợ, không sợ, Trần Nghiệp vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của các nàng, âm thanh tận lực thả ôn hòa ổn định, đây không phải là lôi, là thần tiên trên trời đang đánh nhau. Hiện tại đánh xong, không sao. Chi Vi còn tại run rẩy, có thể nàng mắt đen cũng rất là bình tĩnh. Sư phụ, trên đời nào có thần tiên, là có người hay không tại độ kiếp. Nàng run rẩy, nguồn gốc từ sinh lý tính, mà không phải là thật sự sợ hãi. Hoặc là nói, lấy nàng thể chất đặc biệt, trên đời duy nhị có thể làm cho nàng sợ hãi. Ngoại trừ Trần Nghiệp, chính là Thanh Quân. Cái khác bất cứ chuyện gì, đối với Lục Chi Vi mà nói, đều không đáng nhắc lên. Đơn giản, chính là chết. Trần Nghiệp sửng sốt một chút, hắn cho rằng hiện tại cùng với các nàng giải thích nguyên anh thiên kiếp, không khác tiên phương giả đàm. Cho nên thử nghiệm dùng các nàng có thể hiểu được phương thức đi trấn an, nhưng lại không nghĩ tới, đại đồ nhi so với hắn nghĩ còn muốn thành thục chút. Ừm. Nhưng có sư phụ tại, ai cũng không thể thương tổn các ngươi. Trần Nghiệp trấn an hai cái đồ nhi về sau, ngắm nhìn bốn phía bị chấn động đến một mảnh hỗn độn tiểu viện. Nguyên bản chỉnh tề gạch xanh giờ phút này phủ kín đánh rơi xuống gạch ngói vụn cùng hoa mai nát cánh. Tây tưởng căn hàng mây che đu dây lẻ loi chơi chọi tới lui, tăng thêm mấy phần điều hiệu. Vân Khê phường, cuối cùng vẫn là không đủ an toàn. Trần Nghiệp âm thầm nhíu mày. Mặc dù phường thị có linh ẩn tông trận pháp thủ hộ, nhưng nếu là hàn thai dẫn phát đại quy mô thú triều hoặc là náo động, nơi này cũng chưa chắc có thể gối cao không lo. Chương 68, Chi Vi, Thủy Linh Căn. Gấp đôi cầu nguyện phiếu. Chương 68, Chi Vi, Thủy Linh Căn. Gấp đôi cầu nguyện phiếu. Tận tới đêm kia, Tam Thiên Đại Sơn tiên kiếp còn tại duy trì liên tục, nhưng rõ ràng không có đợt thứ nhất mãnh liệt. Chấn động lắng lại về sau, hỗn loạn nhưng cũng không kết thúc. Phương thị đội hộ vệ cùng linh ẩn tông đệ tử buôn tẩu khắp nơi, ước định tổn thất, duy trì trật tự. Chưa tỉnh hồn đám tán tu tụ tập tại đầu đường cuối ngõ, thấp giọng nghị luận vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, suy đoán độ kiếp đại năng thân phận cùng thiên kiếp kết quả. Nhưng mà, ngay tại mọi người cho rằng hết thảy sắp khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, dị biến tái sinh. Vân Khê phường nhiệt độ không khí tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đột nhiên hạ xuống. Gió lạnh gào thét lên cuốn lên trên đất tuyết động, tạo ở trên mặt giống như lao cắt. Nhiệt độ không khí thấp đến mức vượt mức bình thường, thậm chí viễn siêu những năm qua nhất tàn khốc mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, hà hơi ngưng xương. Một cỗ sâu tận xương tủy rét căm căm, bao phủ toàn bộ phường thị. Trần Nghiệp trong tiểu viện, hỏa lô sớm đã không đủ để xua tan cái này dị thường giá lạnh. Được, lạnh quá a, sư phụ. Thanh Quân cuốn chặt lấy trên thân thật dày lông thỏ áo con, khuôn mặt nhỏ cong đến phát tím, hàm răng càng không ngừng run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo run rẩy. Bàn tay nhỏ của nàng chân nhỏ sớm đã lạnh buốt một mảnh, không được hướng hỏa lô một bên gót. Chính Trần Nghiệp cũng cảm giác rét lạnh khó nhịn, vội vàng hướng trong đống lửa lại thêm mấy khối bó củi, cau mày. Tâm tình của hắn ngột ngạt. Thẳng thắn mà nói, Trần Nghiệp không cho rằng chính mình là cái người tốt. Có thể tiếp trước lương chi còn tại, liền hắn loại này luyện khí tầng 5, kiếp tu đoán thể thuật tu giả đều cảm thấy rét lạnh. Cũng như những cái kia bình thường phàm nhân, không biết có bao nhiêu người muốn chết cóng tại cái này chẳng trong trời đông giá rét. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thiên kiếp tại Tam Thiên Đại Sơn phụ cận ảnh hưởng lớn nhất, mà nơi này thuộc về tu chân giới, không có nhiều phàm nhân. Sợ rằng đây cũng là vị kia kim đan chân nhân ở đây lựa chọn độ kiếp nguyên nhân. Chi Vi, ngươi không lạnh sao? Trần Nghiệp đống nhiên chú ý tới một bên Chi Vi. So với run lẩy bẩy thanh quân, Chi Vi mặc dù khuôn mặt nhỏ đồng dạng không có gì huyết sắc, nhưng nàng phản ứng lại có vẻ rất là bình tĩnh. Liên hô hấp đều so bình thường càng thêm kéo dài. Chi Vi ngẩng đầu, mắt đen bên trong lướt qua một tia nghi hoặc. Nàng cảm thụ một chút, mới nhẹ nhàng lắc đầu, còn tốt. Hình như không phải rất lạnh. Vừa mới bắt đầu rất lạnh, nhưng mà phía sau liền không lạnh. Không phải rất lạnh. Tại loại này liền luyện khí tầng 5 hắn đều cảm thấy rét căm căm khó chống chọi thời tiết bên dưới. Trần Nghiệp chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới Chi Vi cái kia đặc thù vô cấu lưu ly thể, cùng với ban ngày trận kia dung chuyển trời đất nguyên anh thiên kiếp. Vô cấu lưu ly thể cần tiếp nhận đến cực đoan cảm giác không khỏe mới có thể dần dần giác tỉnh. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ là cái kia nguyên anh thiên kiếp mang tới khủng bố uy áp, trời xui đất khiến kích thích thể chất của nàng, để cho nàng trước thời hạn sinh ra một loại nào đó biến hóa. Chi Vi, Trần Nghiệp cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, tận lực để ngữ khí lộ ra bình tĩnh, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, thử cảm ứng một chút xung quanh, nhìn xem có thể hay không cảm ứng ra cái gì. Tựa như sư phụ phía trước dạy ngươi cảm ứng khí cơ đồng dạng. Lục Chi Vi theo lời nhắm lại hai mắt, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném xuống nhàn nhạt bóng tối. Nàng đứng một cách yên tĩnh, thân thể nho nhỏ thẳng tắp. Lần này, không giống với phía trước không phản ứng chút nào. Cơ hồ là nàng ngưng thần tĩnh khí trong nháy mắt, quanh mình trong không khí này chút ít yếu thủy hệ linh khí, tựa như cùng nhũ yến bề tổ, vui sướng hướng về nàng tụ đến. Sư phụ, ta hình như cảm thấy lạnh lạnh, mềm mềm, giống nước đồng dạng đồ vật. Chi Vi từ từ mở mắt, cặp kia bình tĩnh không lay động mắt đen bên trong, lần thứ nhất nhiễm lên một tia mở mịt cùng mới lạ. Nàng nâng lên tay nhỏ, tựa hồ muốn đi chạm đến cái kia vô hình linh khí. Trần Nghiệp nhìn xem Đồ Nhi trên mặt hiếm hoi lộ ra sinh động biểu lộ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất thình lình biến hóa, là phúc là họa. Vô cấu lưu ly thể trước thời hạn giác tỉnh, sẽ hay không gia tốc nàng tình cảm bộc ra. Nhưng vô luận như thế nào, có thể tu hành, chung quy là chuyện tốt. Ít nhất, tại cái này nguy cơ tứ phía tu chân giới, nàng nhiều hơn một phần sức tự vệ. Tốt, rất tốt. Trần Nghiệp hít sâu một hơi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, đưa tay vuốt vuốt đại Đồ Nhi đầu, "Chi Vi, ngươi làm đến rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể chính thức bắt đầu tu hành." Bị sư phụ bàn tay ấm áp vuốt ve đỉnh đầu, Hắc Mao Đoàn Tử thân thể có chút cứng đờ, nhưng lần này, nàng lại không có trốn tránh. Chi Vi cẩn thận cảm thụ được trong không khí linh lực. Hiện tại, nàng cũng có năng lực bảo vệ Thanh Quân cùng Trần. Cùng mình sao? Hắc Mao Đoàn Tử tràn đầy vẻ hiếu kỳ, để cho Trần Nghiệp có chút cảm khái. Chi Vi, xem như là sơ bộ bắt đầu con đường tu hành. Nhưng theo sự miêu tả của nàng, tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được thủy hệ linh lực. Xem linh lực thân cận trình độ, nói chung tương đương với nhị linh căn thiên tài. Có thể tại nguyên văn bên trong, vô cấu lưu ly thể lẽ ra là không thuộc tính hoặc là nói toàn bộ thuộc tính đều có thể tiếp nhận cường đại thể chất. Đương nhiên, cái này cùng Trần Nghiệp ngũ linh căn khác nhau rất lớn. Nâng cái không thích hợp ví dụ, hoàn toàn dưới trạng thái chi vi, mỗi một linh căn đều có thể coi là độc lập tiên linh căn. Về phần tại sao chỉ cảm thấy tỉnh thủy linh căn, đại khái là cùng tiên kiếp chủ nhân có quan hệ. Lần này độ kiếp kim đan chân nhân là thủy hệ biến chủng băng linh căn, nhưng trên thực tế vẫn là thuộc về thủy linh căn. Nhưng rất đáng tiếc một điểm là, chi vi vô cấu lưu ly thể, giác tỉnh giá trị ngưỡng càng ngày càng cao. Như Chi Vi lại một lần nữa kinh lịch nguyên anh thiên kiếp, rất khó lại tiếp tục giác tỉnh khác linh căn, trừ phi kinh lịch chính là hóa thần thiên kiếp. Nhưng ở to như vậy trong tu chân giới, hóa thần thiên kiếp đều là có thể gặp mà không thể được. Sư phụ, Chi Vi gặp Trần Nghiệp thật lâu không nói, chỉ là nhìn nàng chằm chằm, không nhịn được có chút có gáp, nhỏ giọng kêu. Tay nhỏ bé lạnh như băng vô ý thức siết chặt góc áo. Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười ấm áp. Chi Vi có thể cảm ứng được linh khí, chính là bước vào tu hành cánh cửa. Nước này hệ linh khí cùng ngươi thân thiện, nói rõ ngươi bây giờ thích hợp tu hành thủy thuộc tính công pháp. Trường Thanh Công tuy là một hệ công pháp, nhưng ngũ hành tương sinh, nước có thể sinh mộc, mộc cũng có thể tẩm bổ nước. Ngươi trước tạm theo công pháp này tiếp tục cảm ứng, thu nạp linh khí, chờ ngày sau tìm được càng phù hợp thủy hệ công pháp, lại làm chuyển đổi không muộn. Trần Nghiệp kiên nhẫn giải thích nói. Vũ Linh căn hắn, đối với các loại thuộc tính linh khí đều có chỗ đọc lướt qua, chỉ điểm mới nhập môn Đồ Nhi vẫn là dư xài. Chi Vi cái hiểu cái không gật gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại, thử nghiệm dựa theo sư phụ chỉ điểm vận chuyển công pháp. Lần này hiệu quả rõ rệt, từng kia từng sợi lạnh buốt thủy hệ linh khí theo nàng hướng dẫn, chậm rãi chuyển vào trong cơ thể kinh mạch. Mặc dù yếu ớt, lại chân thực không giả. Một bên Thanh Quân nhìn xem sư tỷ quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang ba động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ghen tị. Nàng cũng học sư tỷ bộ dạng khoanh chân ngồi xuống, nâng lên quai hàm dùng sức cảm ứng, có thể quanh mình tiên địa linh khí vẫn như cũ giống như khách qua đường, không có vì nàng lưu lại. Thử. Tiểu nữ hoa nhục trí mở mắt ra, không phục trường sư tỷ một cái, lại len lén liếc ngắm sư phụ. Gặp sư phụ cũng không chú ý nàng, một lòng đều tại sư tỷ trên thân. Bạch Mao Đoàn Tử thật cao vểnh lên miệng nhỏ, chạy đến bên cạnh đống lửa khoáy động lấy lửa than, không còn thử nghiệm. Tiểu nữ hoa nghĩ linh tinh, Thanh Quân muốn chơi hỏa. Thật nóng. Dứt khoát bỏng chết Thanh Quân, sau đó làm thành thịt kho tàu nữ hoa, đưa cho đen khổ người ăn. Dù sao cũng không có người quan tâm Thanh Quân. Chương 69, cùng Đồ Nhi, cố gắng tu hành chương 69, cùng Đồ Nhi, cố gắng tu hành nha đầu này. Trần Nghiệp nhìn xem tiểu nữ hoa sợ sợ rũi ra ngón tay, còn không có đụng phải hỏa diễm, liền cực nhanh thu hồi. Trên đường, còn thỉnh thoảng ngắm bọn hắn một cái. Gặp hai người đều không có tiến lên ngăn lại, tiểu nữ hoa quay hàm càng ngày càng trống, giống sắp bạo tạc cá nóc. Cái này sợ nắm, nào dám nướng chính mình. Phúc. Chẳng biết lúc nào, Trần Nghiệp duỗi ra hai tay, nặng nề mà đè ép nữ hoa quay hàm, đem nàng tức giận khuôn mặt nhỏ chen thành một đoạn. Tiểu nữ hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Con mắt trừng phải căng tròn, giống con bị tóm lấy hamster. Nàng không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên đến như vậy một chút, thân thể nho nhỏ đều cứng đờ, trong tay ngọn lửa cũng quên tiếp tục thăm dò. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này ngốc manh vừa tức buồn bực răng rấp, không nhịn được cười lên ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là dám nướng chính mình. Là gan mập há ân. Làm thành thịt kho tàu nữ hoa lời nói, sư phụ muốn ăn cái thứ nhất. Bị sư phụ như thế một chen một cười nhạo, Thanh Quân vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng dãy rủa lấy nghĩ đẩy ra sư phụ tay, có thể khí lực quá nhỏ, căn bản dùng chuyển không được. Sư phụ hỏng. Nàng mơ hồ không rõ kháng nghị, nhỏ lông mày xít sao nhăn lại, phối hợp bị đè ép bánh bao mặt, càng lộ vẻ đáng yêu. Trần Nghiệp buông tay ra, nhìn xem nàng xoa quai hàm của mình, thở phì phò nhìn mình long long, cảm thấy càng thú vị. Tiểu nha đầu này, rõ ràng một tháng trước còn muốn độc chết hắn, nhưng bây giờ như cái bình thường hài tử một dạng, sẽ tức giận, biết làm đúng, thậm chí còn dám lén lút chừng hắn. Tốt tốt, không đùa ngươi. Trần Nghiệp thu hồi tiểu ý, nhưng trong mắt chế nhạo chưa giảm, đừng đùa hỏa, cẩn thận thật sự đem chính mình nướng chín, đến lúc đó sư phụ cũng không phương lại tìm một cái như thế. Ân, thú vị tiểu đồ đệ. Hắn cố ý dừng lại một chút, đánh giá Thanh Quân bộ dáng tức giận, trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu này thật sự là càng ngày càng không sợ hắn. Nhưng gặp Thanh Quân giàu dĩ không vui, Trần Nghiệp cũng biết, mắt thấy sư tỷ có thể tu luyện, nàng lại không thể tu luyện, đối với Thanh Quân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kích thích. Thanh Quân, tu hành sự tỉnh, coi trọng cơ duyên và canh giờ, không thể cơ cầu. Người thiên tư bất phàm, chỉ là thời cơ chưa tới. Ngày bình thường nghe nhiều nhìn nhiều, đánh tốt cơ sở, sau này cơ duyên một tới, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Thanh Quân người mang chân long huyết mạch, tiềm lực vô tận là thật. Nhưng khi nào giác tỉnh, như thế nào giác tỉnh, Trần Nghiệp cũng nói không chính xác. Trước mắt chỉ có thể trước làm yên lòng tiểu nha đầu này, để tránh nàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Thật sự sao? Thanh Quân ánh mắt sáng lên, trên mặt trong nháy mắt nhiều mây chuyển trời trong xanh, sư phụ không có lửa gạt Thanh Quân. Sư phụ khi nào lửa qua ngươi? Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thanh Quân nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nheo lại mắt phượng liếc mắt Trần Nghiệp một cái. Chỉ thấy nam nhân một mặt dáng nghiêm túc. Sư phụ bình thường ngôn ngữ, bình thường biểu lộ, lại làm cho Thanh Quân có chút không dám nhìn thẳng. Nàng há có thể không cảm giác được, sư phụ tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Có thể chính là dạng này, mới để cho nàng không dám nhìn thẳng. Ân, ít nhất khoảng thời gian này, sư phụ chưa từng lừa nàng. Tiểu nữ hoa bối rối chạy đến chỉ vi bên cạnh, nhìn chằm chằm sư tỷ trên thân cái kia yếu ớt linh quang. Dỗ dành tốt Thanh Quân về sau, Trần Nghiệp từ trong túi chứa vật lấy ra bốn khối phía trước chứa hàng tốt nhất hỏa thạch, dựa theo đặc biệt phương hướng bày ra tại trong phòng nơi nhỏ lánh. Theo đầu ngón tay hắn linh lực truyền vào, hỏa thạch chậm rãi sáng lên ôn hòa hồng quang, một cỗ ổn định mà bền bỉ nhiệt lượng bắt đầu hướng bốn phía tỏa ra. Hỏa thạch vốn là dùng để luyện đan, dùng để cung cấp hâm nóng, dư xài. Bốn viên hỏa thạch đầy đủ để trong nhà khiêng qua nửa tháng. Cũng không lâu lắm, trong phòng nhiệt độ liền rõ rệt để thăng. Mặc dù ngoài cửa sổ vẫn như cũ gió tuyết gào thét, hàn ý bức người, nhưng cái này nho nhỏ trong phòng lại một lần nữa trở nên ấm áp như xuân, tạo thành một cái nhiệt độ ổn định thoải mái dễ chịu tiểu hoàn cảnh. Thanh Quân Đông cứng khuôn mặt nhỏ cuối cùng hòa hóa lại, thoải mái mà than thở một tiếng, tò mò nhìn những cái kia phát sáng tảng đá. Chi Vi cũng cảm nhận được ấm áp, nàng yên lặng nhìn xem những cái kia hỏa thạch, lại nhìn một chút đang tại bận rộn sư phụ, lúc này mới nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Lần đầu tiếp xúc tu hành, sao có thể không cho người ta si mê? Cho dù là Chi Vi, đồng dạng không ngoại lệ. Có sức mạnh, liền có thể bảo vệ nàng nghĩ bảo vệ hết thảy. Tựa như sư phụ bảo vệ các nàng đồng dạng. Vào giờ phút này, Chi Vi lại hồi tưởng lại ngày đó, sư phụ đối mặt Cao Minh lúc dữ tợn. Đợt thứ nhất tiên kiếp đưa tới dị tượng cùng rét căm căm, cũng không lập tức tiêu tán, ngược lại có càng lúc càng kịch liệt thế. Tiếp xuống trong năm ngày, sư đồ ba người gần như chân không bước ra khỏi nhà, đều ở tại ấm áp như xuân trong nhà dốc lòng tu hành. Ngoại trừ cái nào đó cảm giác nhàm chán Bạch Mao đoàn tử, chỉ có thể đáng thương vùi ở trong chăn, hâm mộ nhìn xem sư tỷ tu hành. Mà Trần Nghiệp thỉnh thoảng dạy bảo hai cái đồ nhi. Thời gian còn lại thì đặt ở trường thanh công cùng liễm khí thuật trên tu hành. Có đầy đủ dưỡng khí đan phụ trợ, trường thanh công tiến triển nhanh chóng. 5 ngày thời gian, lại nuốt 10 khỏa dưỡng khí đan, trường thanh công độ thuần thục lại lần nữa tăng mạnh. Trường thanh công phá hạn 385-800 đáng tiếc, theo dưỡng khí đan duy trì liên tục nuốt, có thể thu được độ thuần thục càng ngày càng ít. Hiện tại một viên dưỡng khí đan chỉ có thể lấy được 15 điểm độ thuần thục. Trừ cái đó ra, hắn trong đan điển còn xuất hiện trong truyền thuyết đan trướng, sẽ ngăn cản tu vi đột phá. Cũng may, hiện nay lập đan dược không tính quá nhiều, đan trướng không tính lợi hại. Nghe nói, Linh Ẩn Tông ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều chỉ cấp cho 5 viên dưỡng khí đan. Thứ nhất là bất lực cấp cho quá nhiều tài nguyên, thứ hai nhưng cũng là vì đệ tử tu hành cân nhắc. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, căn thuốc trung vi là đốt cháy giai đoạn. Trần Nghiệp có chút chột dạ, hắn hiện tại một ngày đập 2 viên đan dược. Mà đối với những tu giả khác mà nói, không có bối cảnh đập không dậy nổi, có bối cảnh không muốn đập quá nhiều. Đồng thời, hắn đem tu hành trường thanh công đoạt được linh lực, gần như toàn bộ dùng để tu hành bản kia được từ kiếp tu liễm khí thuật. Cái này thuật pháp mặc dù chỉ là hàng thông thường sắc, nhưng thắng tại dùng vào thực tế. Trần Nghiệp bây giờ phong mang dần dần lộ, lại thân ở vòng xoáy bên trong. Hiểu được dấu kín tự thân khí tức, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bằng vào bảng độ thành thạo nghịch thiên hiệu quả, cùng với hắn bây giờ đối với linh lực tinh diệu lực khống chế, vẹn vẹn 5 ngày thời gian, môn thuật pháp này liền bị hắn một đường từ nhập môn đẩy tới cảnh giới đại thành. Liễm khí thuật đại thành, 1200 bây giờ vận chuyển liễm khí thuật, Trần Nghiệp tự tin có thể đem tự thân khí tức ba động thu lại hơn phân nửa. Chỉ cần không sử dụng pháp thuật, cho dù là bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt, cũng khó mà xem thấu tu vi thật sự của hắn. Mà để cho Trần Nghiệp vui mừng nhất, vẫn là đại đồ đệ Chi Vi. Từ ngày đó dẫn khí nhập thể về sau, Chi Vi cho thấy kinh người thủy hệ lực tương tác. Mặc dù vô cấu lưu ly thể chỉ là sơ bộ giác tỉnh, nhưng tốc độ tu luyện có thể so với nhị linh căn. Nhị linh căn tu giả, tại Linh Nhận Tông đều xưng được là thiên kiêu đệ tử. Chi Vi nhanh luyện khí tầng 1, Trường Thanh Công mặc dù có thể tu luyện, nhưng cuối cùng không phải thủy hệ công pháp, phải vì nàng tìm một bộ phù hợp thủy hệ công pháp cùng mấy môn hộ thân, đối địch pháp thuật mới được. Trần Nghiệp nhìn xem khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, nghiêm túc vận chuyển công pháp Chi Vi, trong lòng âm thầm tính toán. Đối với có thiên phú tu giả mà nói, nghĩ đi vào luyện khí tầng 1 vô cùng đơn giản. Mà Chi Vi lại ngộ tính phi phàm, 5 ngày thời gian đã để nàng nắm chắc đến tu hành mấu chốt, là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Trần Nghiệp hạ quyết tâm, thứ nhất là Chi Vi tìm kiếm thích hợp công pháp cùng pháp thuật, thứ hai cũng là muốn đi tìm hiểu một chút trong phường thị tình huống mới nhất. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn đem hai cái đồ nhi gọi đến trước người, cẩn thận dặn dò một phen, để cho các nàng trong nhà hảo hảo tu luyện, chớ tùy ý ra ngoài, nhất là phải đề phòng cái kia ăn tiểu hài hàng xóm bình chắc. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, nhưng lại dùng sức gật đầu dáng dấp. Trần Nghiệp lúc này mới yên lòng lại, đeo lên mũ rộng đành. Tại hai cái đồ nhi trong ánh mắt, đẩy cửa, đối diện đi vào gió tuyết đầy trời. Chương 70, loạn tượng sơ hiện chương 70, loạn tượng sơ hiện trước khi đi, Trần Nghiệp đặc biệt đi đối diện cùng Lý Đại Căn lên tiếng chào, mời hắn hỗ trợ trông nom một chút. Lý Đại Căn vỗ bộ ngực đáp ứng, hắn bây giờ cũng tùy tiện không dám ra ngoài, vừa bật ở nhà trông coi. Một đường đi tới phường thị biên giới, Trần Nghiệp liền phát giác được bầu không khí không đúng. Ngày xưa sáng sớm mặc dù rất lạnh, nhưng luôn có chút tán tu sẽ kiên trì ra phường thử thời vận. Có thể hôm nay, phường thị cửa ra vào đúng là vắng ngắt. Chỉ có mấy cái linh nhận tông hộ vệ cóng đến run lẩy bẩy, cảnh giác nhìn chăm chú lên bên ngoài mênh mông gió tuyết. Những thứ này nói là hộ vệ, kỳ thật đều là linh nhận tông ngoại môn đệ tử. Nội linh nhận tông, tiềm lực phi phàm hay là tu vi có thành tựu đệ tử bình thường đều sẽ bái nhập nội môn, tiếp tục tu hành. Cái khác ngoại môn đệ tử thì không có may mắn như vậy. Tại trong tông môn yên tâm tu hành 3 năm sau, liền cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, thu hoạch được công hiến. Dù sao, linh nhận tông cũng không phải là ăn no dỗi việc, tuổng công nuôi nhiều đệ tử như vậy. Mà những thứ này nhiệm vụ thì bao gồm trấn thủ tông môn dưới trướng thế lực, chiếu dưỡng linh ruộng, luyện khí luyện đan trở. Nếu là một mực không thể tấn thăng nội môn, liền cần một mực hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng không phải nhất định muốn làm nội môn đệ tử. Biểu hiện tốt đẹp người, đồng dạng có thể tấn thăng tông môn chấp sự. Trần Nghiệp chính là muốn thông qua linh nhận tông linh thực sư khảo hạch, đi tông môn chấp sự con đường này. Dừng bước, một cái hộ vệ ngăn cản Trần Nghiệp, người này tuổi tác ước chừng 30 tuổi, tu vi luyện khí tầng 5. Hắn trên dưới quan sát Trần Nghiệp một cái, gặp khí tức nội liễm, mặc dù mặc bình thường, lại cũng không giống bình thường tán tu như vậy sợ hãi, thái độ khá lịch sự. Vị đạo hữu này, hôm nay phường thị tạm thời phong bế bất kỳ người nào không được ra ngoài. Phong bế? Vì sao? Trong lòng Trần Nghiệp giật mình. Hắn vốn định nhìn một chút phường thị ngoại tình huống, lại không nghĩ rằng cửa đều ra không được. Hộ vệ kia xoa xoa tay, hà ra một cái bạch khí, còn có thể vì sao? Đêm qua có yêu thú xung kích phường thị cửa tây, tuy bị đánh lui, nhưng người nào biết còn có thể hay không lại đến. Phía trên hạ lệnh, tạm thời giới nghiêm. Yêu thú xung kích phường thị. Trần Nghiệp sắc mặt biến hóa, đây cũng không phải là điểm tốt. Vân Khê phường xây dựng ở linh mạch bên trên, lại có trận pháp thủ hộ, bình thường yêu thú căn bản không dám tới gần, trừ phi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu cái kia như cũ bầu trời âm trầm, trong lòng bất an càng lớn. Xem ra, thiên kiếp ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đang lúc Trần Nghiệp chuẩn bị quay người rời đi lúc, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Người này chính là trước đây hàng xóm cũ Hà Kỳ. Thời khắc này Hà Kỳ sớm đã không còn mới gặp lúc hiền hòa cùng điêu luyện. Hắn y phục dính đầy vũng bùn, mang trên mặt không che giấu được vẻ bại cùng sợ hãi, giống như mới từ khu lều trại chạy đến phường thị. Hà huynh, Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn lên tiếng. Hà Kỳ nhìn thấy Trần Nghiệp, đầu tiên là sửng sở. Trần Nghiệp giải thích nói, ta là Trần Nghiệp a, mang theo hai cái đồ đệ Trần Nghiệp. Cái gì? Ngươi là Trần huynh đệ? Hà Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không được nhìn chằm chằm Trần Nghiệp nhìn, lớn giọng, chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn. Trần huynh đệ tiêu sái như hai người khác nhau. Xách, cái này vẻ ngoài, đều có thể đi ngoặt một cái linh nhận tông nữ đệ tử về nhà. Gia hỏa này từ trước đến nay không tiếc khen ngợi. Nói mấy cái hộ vệ cũng nhịn không được bật cười. Muốn tìm một cái linh nhận tông nữ đệ tử làm đạo lữ khó khăn cỡ nào? Những nữ đệ tử này, tại tông môn sống lâu, ngay thường thấy, đều là tại Yến Quốc tu chân giới thanh danh vang dội thiên tiêu thiếu niên. Coi như các nàng không xử mới, nhưng nhất định không thể hẹn nợ di dành tay cao mắt của các nàng giới. Như thế nào nhìn đến bên trên một cái trung niên tán tu? Trần Nghiệp đối với mọi người tiếng cười thờ ơ, hắn liếc mắt Hà Kỳ. Cái này nam nhân khỏe miệng không nhịn được câu lên, hiển nhiên là làm trò cười nói. Trần Nghiệp sắc mặt không thay đổi, xua tay, may mắn, trước đó vài ngày hơi có sở ngộ, tu vi tinh tiến một chút mà thôi. Ngược lại là Hà huynh ngươi, làm sao như vậy chật vật? Thế nhưng là gặp cái gì phiền phức? Nâng lên cái này, Hà Kỳ nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị đắng chắt cùng nghĩ mà sợ thay thế. Hắn trùng điệp thở dài, chỉ đóng chặt phường thị cửa lớn, lại chỉ sau lưng khu lều trại phương hướng, âm thanh đều mang mấy phần hằn giọng, "Ai, Trần huynh đệ, đừng nói nữa. Đêm qua khu lều trại bên kia xảy ra chuyện lớn. Một đám yêu thú vọt tới khu lều trại, giết không ít người, thậm chí có yêu thú nhị giai. Hà Kỳ lau trên mặt mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, ta cái kia phòng rách nát cách phía tây không tính quá xa, tối hôm qua nghe lấy yêu thú kia tiếng gào thét, còn có pháp thuật đối oanh tiếng vang, dọa đến ta một đêm không dám chợp mắt. Trời vừa sáng, ta đã cảm thấy không thích hợp, cái thời tiết mắc toi này vốn là dị thường, hiện tại liền yêu thú cũng dám xung kích phường thị. Khu lều trại, sợ là triệt để không tiếp tục chờ được nữa. Càng nói Hà Kỳ càng là sau lưng phát lạnh. Hắn không nhịn được lại xem xét mắt Trần Nghiệp, lại dò xét chính mình chật vật bên ngoài. Một tháng này đi qua, hắn thế nào cảm giác chính mình cùng Trần Nghiệp địa vị thay đổi. Hà Kỳ âm thầm cảm thụ Trần Nghiệp khí tức, phát giác hắn còn tại luyện khí tầng 5. Lúc này mới không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hà huynh đừng nội. Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, an ủi, phường thị phong bế có lẽ chỉ là tạm thời, đợi điều tra trong tình huống, xác nhận sau khi an toàn, chắc hẳn liền sẽ một lần nữa mở ra. Không bằng trước tiên ở nơi này chỗ chờ đợi xem. Hà Kỳ cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là, cái này trời đông giá rét, ai biết muốn chờ đến lúc nào. Ta bà nương còn tại Nguyệt Tê hồ chờ ta. Nói xong, Hà Kỳ không có cùng Trần Nghiệp quá nhiều hàn huyên, hắn thương lượng xong ngày khác thăm hỏi về sau, liền đội vội vàng chạy tới phường thị phòng cho thuê. Chỉ là, trước khác nay khác, đặc thù thời kỳ, phường thị tiền thuê nhà giá cả sợ rằng gấp bội tăng lên. Không chỉ là cửa thành, trong phường thị tình huống, đồng dạng không thể lạc quan. Linh ẩn tông thi hành giới nghiêm, cửa hàng đóng cửa, chớ nói chi là khu giao dịch tự do. Phường thị tạm thời phong bế tin tức, giống như một chậu nước lạnh, dội tắt Trần Nghiệp mới vừa dâng lên mấy phần mua sắm nhiệt tình. Hắn vốn định thừa dịp trong tay linh thạch dư giả, đi khu mậu dịch tự do đi dạo. Nhìn xem có thể hay không đãi đến thích hợp chi vi tu hành thủy hệ công pháp, thuận tiện cũng vì chính mình mua thêm chút tăng cao thực lực đồ vật. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn đem phía trước chữ hàng dư thừa hỏa thạch xuất thủ. Thiên kiếp dị tượng xuất hiện về sau, nhiệt độ chợt hạ, hỏa thạch giá cả tất nhiên nước lên thì thuyền lên, chính là xuất hàng thời cơ tốt. Nhưng bây giờ phường thị giới nghiêm, hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng. Cái thời tiết mắc oi này, thật sự là chậm trễ chuyện. Trần Nghiệp trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không thể tránh được. Rơi vào đường cùng, Trần Nghiệp đành phải dẹp đường hồi phủ. Trở lại Tị Thủy phố tiểu viện, sắc trời đã tối hẳn xuống. Thanh Quân gặp hắn hai tay chống chân trở về, trên mặt đều lộ ra mấy phần thất vọng. Nàng còn băn khoăn sư phụ đáp ứng mua cho nàng ăn ngon. Trần Nghiệp nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút băn khoăn. Sờ lên Thanh Quân cái đầu nhỏ, an ủi, "Hôm nay phường thị có việc, cửa hàng đều đóng cửa, ngày khác sư phụ lại cho các ngươi mang tốt ăn." Thanh Quân lúc này mới một lần nữa bắt đầu vui vẻ, lôi kéo Chi Vi tay liễu díu hỏi tu hành. Ngày thứ nhì, phường thị vẫn như cũ phong bế, nhưng bầu không khí lại so với ngày hôm qua càng căng thẳng hơn. Có tin tức linh thông tán tu truyền đến tin tức, đêm qua cửa tây lại lần nữa gặp phải yêu thú xung kích, mặc dù quy mô không lớn, nhưng trong đó lại xuất hiện vài đầu yêu thú nhị giai thân ảnh. Yêu thú nhị giai, thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ. Tin tức này giống như cự thạch đầu nhập giữa hồ, tại trong phường thị đưa tới sóng to gió lớn. Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Trần Nghiệp biết được tin tức về sau, trong lòng trầm hơn. Liên yêu thú nhị giai đều xuất hiện ở phường thị ngoại vi, cái này Tam Tiên Đại Sơn dị động, sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hai cái đồ nhi cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, không còn giống ngày xưa như vậy vui đùa ầm ĩ. Chi Vi càng là cho thấy nghị lực kinh người, mỗi ngày ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi, gần như tất cả thời gian đều đang ngồi cảm ứng thu nạp thủy hệ linh khí. Tiến bộ của nàng tốc độ, liền Trần Nghiệp đều âm thầm kinh hãi. Chỉ có Thanh Quân vẫn như cũ không cách nào cảm ứng khí cơ. Tiểu nữ hoa mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt thất lạc lại càng ngày càng rõ ràng. Nàng thường thường một người ôm đầu gối ngồi ở bậc cửa, ngơ ngác nhìn qua trong viện bay xuống đông tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Nghiệp nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn nếm thử hướng dẫn Thanh Quân, nhưng Thanh Quân tựa như đối với tu hành mất đi hứng thú, mỗi lần đều là qua loa cho xong. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Có lẽ các loại nàng lại lớn lên một chút, huyết mạch rất tỉnh, tự nhiên là có thể bước lên con đường tu hành đi. Hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lại qua hai ngày, phương thị cuối cùng giải trừ phong bế. Mà lúc này, một cái khách không mời mà đến lặng yên tới cửa, Trần Đạo Hữu, hội trưởng cho mời, mời Trần Đạo Hữu Trần Trị Huyền Sâm. Người này chính là Khổng Hồng Hiên ngày xưa thủ hạ, Cao Minh. Nhắc tới, Khổng Hồng Hiên chủ tu chính là thủy hệ công pháp. Ngày xưa một tay nhu băng, dễ như trở bàn tay trọng thương Trần Nghiệp. Chương 71, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chương 71, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trần Nghiệp mang theo kinh ngạc nhìn hướng Cao Minh. Cái này đã từng tại Trương lão đạo khuyến khích bên dưới, khí thế hùng hổ trước đến bắt Trần Nghiệp đi Đông Câu Cốc Sung làm dược nâu ngọc tích hội thành viên, giờ phút này lại giống biến thành người khác. Hắn đứng tại Trần Nghiệp cửa nhà, trên mặt chất đống bất dứt bất an nụ cười, thân thể có chút còng xuống, không gặp lại ngày đó dáng vẻ bệ bệ. Cao Minh cho rằng Trần Nghiệp không nghe rõ, cẩn thận từng ly từng tí lặp lại một lần nữa, Trần Đạo Hữu, hội trưởng cho mời, mời Trần Đạo Hữu Trần Trị Huyền Sâm. Trong lòng Trần Nghiệp hiểu rõ, vân thường các một đêm kia, La Hằng trước mặt mọi người phế bỏ Khổng Hồng Hiên, thủ đoạn hung ác quả quyết, đủ để kinh sợ đạo trích. Cao Minh thân là Khổng Hồng Hiên ngày xưa thủ hạ, mắt thấy đường chủ thảm trạng, lại kiến thức qua Trần Nghiệp cái kia quỷ thần khó lường canh kim khí, giờ phút này tự nhiên không dám có nửa phần bất kính. Lục Diệp Huyền Sâm. Trần Nghiệp lặp lại lần nữa, ánh mắt từ Tị Thủy phố bên trên quét một vòng, trống rỗng, không thấy bóng dáng. Đúng vậy, Cao Minh liền vội vàng gật đầu cúi người, hội trưởng gốc kia Huyền Sâm, từ lần trước đạo hữu xuất thủ ổn định sinh cơ về sau, mấy ngày nay tình huống lại có chút lặp đi lặp lại. Hội trưởng nhớ tới đạo hữu thủ đoạn thông thiên, đặc mệnh tại hạ tới mời đạo hữu rời bước. Trần Nghiệp bước cằm, ánh mắt nhìn hướng Cao Minh thần sắc khẩn trương. La Hằng lão hồ ly này, tin tức ngược lại là linh thông. Phương thị mới vừa giải trừ phong bế, hắn liền lập tức phái người tới. Sư phụ. Thanh quân tử trong nhà lộ ra cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá cửa ra vào Cao Minh. Gặp hắn thần sắc sợ hãi, không nhịn được niết miệng. Cái tên xấu xa này, lại nghĩ đến bắt sư phụ. Trần Nghiệp trấn an nhìn đồ đệ một cái, thế này mới đúng Cao Minh nói, phía trước dẫn đường đi. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi. Chi Vi vội vã từ trong nhà chạy chậm đến, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, Chi Vi, hiện tại khả năng giúp đỡ sư phụ. Nho nhỏ Hắc Mao đoàn tử, đứng tại Trần Nghiệp phía trước, hình như muốn giúp hắn ngăn lại Cao Minh giống như. Bất quá, cái đầu quá thấp, liền nói chuyện với Trần Nghiệp, cũng cao hơn tăng lên khuôn mặt nhỏ. Đen nhánh tóc chán từ gò má trượt xuống, lộ ra lành lạnh tinh xảo khuôn mặt. Hồ đồ. Trần Nghiệp bật cười, sư phụ chỉ là đi trần trị linh thực, ngươi cái này mèo ba chân tu vi, vẫn là ở nhà thật tốt đợi, chờ sư phụ trở về. Thế nhưng là, Chi Vi còn muốn tranh luận. Không có khả năng là. Trần Nghiệp ngữ khí nghiêm nghị lại, nghe lời. Chi Vi mím chặt môi, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng túi lầu xuống, siết chặt góc áo. Hắc Mao đoàn tử rõ ràng nhận lấy đả kích. Có thể Trần Nghiệp rất kiêng kỵ La Hằng, sao dám để Đồ Nhi cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. La Hằng người này, trở mặt vô tình, sẽ vì tu hành không tính đại giới, gần như cố chấp. Từ hắn gọn gàng phế bỏ Khổng Hồng Hiên, liền có thể gặp đốn. La Hằng không quan tâm thế lực, cũng không quan tâm bọn thủ hạ tâm tư, chỉ để ý hắn chút cơ. Thậm chí, Trần Nghiệp sở dĩ không có duy nhất một lần trị tốt Huyền Sâm, chính là lo lắng La Hằng sẽ thừa dịp phường thị phát sinh biến cố, trực tiếp qua sông đoạt cầu. Giết hắn, đem đưa ra tài nguyên một lần nữa cầm về. Đây không phải là chuyện không thể nào. Cao Minh như được đại xá, vội vàng ở phía trước dẫn đường, thái độ cung kính phải gần như lịnh loạn. Một đường đi tới Ngọc Tích hội trụ sở. Nơi này cũng không phải gì đó chỗ bí ẩn, liền thiết lập tại phường thị phía nam một chỗ có chút khí phái đại trạch viện bên trong. Cửa ra vào thủ vệ nghiêm ngặt, nhìn thấy Cao Minh dẫn Trần Nghiệp trước đến, đều là cung kính hành lễ, hiển nhiên là được phân phó. Xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi tới một gian thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt tinh thất. La Hằng sớm đã chờ ở đây, trên mặt hắn mang theo ôn hòa nụ cười, phản phất phía trước tại Vân Thường các phế bỏ Khổng Hồng Hiên ngoan lệ chưa từng tồn tại. Trần đạo hữu, mau mời ngồi. La Hằng đích thân đứng dậy đón lấy, lão phu cái này Huyền Sâm, nhưng là toàn bộ dựa vào đạo hữu. Chính giữa tinh thất, dùng đoán ngọc rào chắn vòng lên một mảnh nhỏ linh thổ, trong đất trồng chính là gốc kia lục diệp Huyền Sâm. So với phía trước, Huyền Sâm tình hình sát thực kém mấy phần. Huệ bại suy sụp, linh quang ảm đạm, Trần Nghiệp đi lên trước, cẩn thận tường tận xem xét. Hắn duỗi ra ngón tay, cách không nhẹ nhàng phất qua Huyền Sâm phi lá, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển. Viên mãn cấp Vân Vũ thuật cùng thôi sinh pháp đồng thời vận chuyển, ẩn chứa phá hạn trưởng thành công tràn trề sinh cơ linh lực, giống như vô hình gió xuân, ôn nhu tra xét Huyền Sâm tình hình. Không sai, Huyền Sâm chỉ là nhìn qua tình hình cũng được, nghị Trần Trị, đối với Trần Nghiệp mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Nghiệp lại ra vẻ ngưng trọng hình dạng, "La hội trưởng, thử Huyền tham gia ma khí đã xâm nhập linh thực bản nguyên, rắc rối khó gỡ, so với lần trước càng thêm khó giải quyết." La Hằng nội hỏi, "Cái kia, theo Trần đạo hữu ý kiến, nhưng còn có cứu?" Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, "Cứu, tự nhiên là có thể cứu. Chỉ là..." La Hằng lập tức hiểu ý, "Đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể bảo vệ cái này gốc Huyền Sâm, vô luận cần loại nào linh tài phụ trợ, hoặc là đạo hữu có gì yêu cầu, Ngọc Tích hội trên dưới, ổn thỏa toàn lực thỏa mãn." Lão nhân đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có cỏ kẻ mặc cả ý tứ. Nhưng trong lòng Trần Nghiệp lại vì một trong lạnh, khó trách, phía trước có thể sạch sẽ nhanh nhẹn đưa ra nhất giai thượng phẩm hộ tâm ngọc. Lao đầu này, sợ không phải đã nghĩ kỹ qua sông đoạt cầu. Vậy hắn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trần Nghiệp thần sắc bình tĩnh, công phu sư tử ngoạm, 50 khối linh hạch, mặt khác Trần Mỗ cần quý hội hỗ trợ tìm kiếm mấy thứ đồ. La Hằng trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự gật đầu, tốt. Liền ý lìa đạo hữu lời nói. Gặp La Hằng đáp ứng sảng khoái như vậy, Trần Nghiệp cũng không còn khách khí, nói thẳng ra cần thiết đồ vật, một bộ tốt nhất thủy hệ công pháp, ít nhất có thể tu luyện tới chút cơ kỳ. Hai môn thủy hệ đối địch pháp thuật, một công một thủ, nhất giai thượng phẩm. La Hằng nghe vậy, đều là sửng sở. 50 khối linh thạch mặc dù không ít, nhưng đối với cứu chữa Lục Diệp Huyền Sâm mà nói, cũng không tính không hợp thói thường. Lục Diệp Huyền Sâm, tuy chỉ là nhất giai thượng phẩm linh thực, nhưng có thể luyện chế chút cơ đan. Giá trị còn muốn thắng nhị giai linh thực, xưng là có tiền mà không mua được. Lần trước xuất hiện, vẫn là tại Nguyệt Tê Hồ đấu giá hội bên trên. Lúc ấy, chọn vẹn đấu giá 600 linh thạch giá cao. Có thể cái này đến tiếp sau yêu cầu, lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Công pháp, pháp thuật, loại vật này xa so với linh thạch bản thân càng hiếm thấy hơn, còn lại là xác định thuộc tính, có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tốt nhất công pháp. Trong tinh thất, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. La Hằng đánh giá Trần Nghiệp. Hắn không nghĩ tới Trần Nghiệp vậy mà lại cần thủy hệ công pháp, hơn nữa chỉ tên nếu có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ hạng thượng đẳng. Tiểu tử này hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Hắn trên mặt rất bình tĩnh, trầm ngâm một lát, vuốt râu cười nói, thủy hệ công pháp ngược lại cũng không phải là không có, chỉ là có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ thượng thừa công pháp, bình thường có gặp. La Hằng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần thăm dò, bất quá, Trần đạo hữu vì sao đột nhiên cần thủy hệ công pháp? Chẳng lẽ là vì lệnh đồ tìm kiếm? Trần Nghiệp không có ngoài ý muốn. La Hằng sợ rằng đã sớm trong bóng tối điều tra hắn. Chính mình có hai cái đồ nhi, tự nhiên giấu không được. Trần Nghiệp lập lờ nước đôi đáp, xem như thế đi. Tiểu đồ tư chất còn có thể, chuẩn bị sớm lúc nào cũng tốt. Hắn không có nói rõ cái nào đồ đệ, càng sẽ không lộ ra chi vi thiên tư. Đừng nói vô cấu lưu ly thể, riêng là Chi Vi có thể so với nhị linh căn thiên tư. Một khi bại lộ, sợ rằng đều sẽ dẫn tới tai họa. La Hằng nghe vậy, ánh mắt chớp lên. Hắn nhìn hướng Trần Nghiệp, ý vị thâm trường nói, Trần đạo hữu thật sự là ái đồ sốt rồi a. Nhắc tới, ta cái kia không nên thân thủ hạ Khổng Hồng Hiên, hắn tu luyện vừa lúc chính là một môn thủy hệ công pháp, hơn nữa còn là truyền lại từ Linh Nhận Tông chính thống công pháp Xương Hoa Lục, nghe nói tu luyện đến chỗ cao thâm, uy năng bất phàm. Chương 72, Trảm thảo trừ căn. Chương 72, Trảm thảo trừ căn. Hồng Hiên mấy ngày nay một mực ở tại cửa Tây phụ cận dưỡng thương. Ai, nhắc tới cũng là không may, ngày hôm qua cửa Tây ngoại vì không phải gặp phải yêu thú xung kích sao? Nơi đó hiện tại rất loạn, thử thương không ít tán tu. Ngươi nói, cái này nếu là cái nào xui xẻo vừa lúc chết ở nơi đó, sợ rằng liền thi cốt đều tìm không thấy, chớ nói chi là quấy rầy Linh Nhận Tông. La Hằng nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một cái. Vân đục ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp, mang theo không che giấu chút nào mê hoặc, Hồng Hiên mặc dù tu vi bị phế, nhưng một thân gia tài ngược lại là vẫn còn ở đó. Hán kiện kia bảo giáp mặc dù bị trong hội thu hồi, có thể cái khác bảo bối. Ví dụ như cái kia Xương Hoa Lục chắc hẳn còn tiếp thân mang theo đây. Nếu là Trần đạo hữu vận khí tốt, nói không chừng có thể ở trong cái xó nào nhặt đến đâu. Đương nhiên, lão phu tự nhiên sẽ để người đi cùng Trần đạo hữu đi tìm. Cái này đã gần như chỉ rõ. La Hằng đây là tại giật dây Trần Nghiệp đi giết Khổng Hồng Hiên, cướp đoạt công pháp. Trần Nghiệp mặt lộ một tia khó xử, La hội trưởng nói đùa. Trần Mỗ mặc dù cùng Khổng đạo hữu có chút không mắc, nhưng cũng không muốn làm đến quá tuyệt. Ồ, Trần đạo hữu đây là ý gì? Lão phu cũng không có để cho ngươi giết Hồng Hiên, đây chính là chúng ta Ngọc Tích hội huynh đệ. La Hằng giả bộ sinh khí, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Trần Nghiệp không giống bọn hắn người trong bang hội, một mực tại phường thị bên trong chơi hoa làm thảo, nào có giết người đoạt bảo tâm tính. Hắn trầm ngâm một lát, chờ lão phu giúp ngươi lại lưu ý khắc thủy hệ công pháp a, Xương Hoa Lục dù sao cũng là Hồng Hiên công pháp, lão phu cũng không tốt cơ bức. Trần Nghiệp mí mắt giật một cái. Lão già này, lúc trước phế Khổng Hồng Hiên tu vi, không phải rất dứt khoát. Gặp La Hằng có ý từ chối, Trần Nghiệp không nói thêm lời, hắn chỉ là muốn nhân cơ hội thăm dò xuống. Trở lại lần nữa trấn trị Lục Diệp Huyền Sâm về sau, liền mang thủ lao trực tiếp rời đi. Chờ Trần Nghiệp rời đi Ngọc Tích hội trụ sở sau, La Hằng tâm phúc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, "Hội trưởng, cái kia Trần Nghiệp không mắc câu làm sao bây giờ? Muốn hay không? Chúng ta trực tiếp khống chế hắn, buộc hắn cho chúng ta sẽ hiệu lực." Ngu xuẩn. La Hằng hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ là Chu Minh Viễn xem trọng người, không dễ làm đến quá mức. Trực tiếp khống chế, nếu là bị Chu Minh Viễn biết, chẳng phải là cho ta Ngọc Tích hội gây phiền toái. Tâm phúc cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Nguyên lai, La Hằng là muốn chờ Trần Nghiệp kìm nén không được, thật sự đi giết Khổng Hồng Hiên lúc, trực tiếp trở mặt tại chỗ, lại lấy việc này là nhược điểm, nắm Trần Nghiệp. Khổng Hồng Hiên dù nói thế nào cũng là Ngọc Tích hội người, Trần Nghiệp giết hắn, chính là cùng Ngọc Tích hội kết xuống tử thủ. Đến lúc đó, coi như Chu Minh Viễn cho dù thế nào coi trọng Trần Nghiệp, đều không tốt công nhiên che chở một cái sát hại bản hội thành viên hung thủ. Cứ như vậy, Trần Nghiệp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý La Hằng thao túng. Bất quá, La Hằng suy nghĩ một chút, lại phân phó nói, "Nhớ tới, chờ chút tăng thêm nhân viên, chết cho ta chết tiếp cận cửa Tây Khổng Hồng Hiên chỗ tòa nhà kia." Vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức trở về báo. Lấy Chu Minh Viễn thuyết pháp, Trần Nghiệp tất nhiên có thể thông qua Linh Nhận Tông linh thực sư khảo hạch. Một cái Linh Nhận Tông chính thức chấp sự, coi như La Hằng trúc cơ, vẫn như cũ có thể cho hắn mang đến cực lớn trợ lực, hoàn toàn không phải Khổng Hồng Hiên có thể so sánh. Bất quá, vẫn là quá cẩn thận. La Hằng cười khổ, có hắn nâng đỡ, Trần Nghiệp còn không dám đi giết Khổng Hồng Hiên. Không có hắn nâng đỡ, cái này sẽ chỉ chăm sóc hoa cỏ tán tu, dám mạo phạm Linh Nhận Tông giới luật. Màn đêm buông xuống, gió tuyết gấp hơn. Như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết phô thiên cái địa, đem toàn bộ Vân Khê phường bao phủ tại một mảnh mênh mông màu trắng bên trong. Một khắc trước mới rời khỏi Ngọc Tích hội Trần Nghiệp, sau một khắc liền xuất hiện tại cửa Tây. Hắn nhìn xung quanh mảnh này hỗn loạn không chịu nổi mang, ngày hôm qua yêu thú xung kích lưu lại sắc còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Mùi máu tươi hỗn tạp mùi khét lẹt trong gió rét bao phủ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được nơi xa truyền đến lẻ tẻ đánh nhau âm thanh. Linh Nhận Tông đệ tử đang tại thanh lý cửa Tây bên ngoài yêu thú. Mà lúc này, cửa Tây phụ cận một chỗ không đáng chú ý trong trại viện. Khổng Hồng Hiên đang nằm tại trên giường, hai mắt đỏ thẫm. Đan điền bị phế, tu vi mất hết, chuyện này với hắn đến nói, so với chết còn khó chịu hơn. Trần Nghiệp, Chu Minh Viễn, các ngươi đều chờ đó cho ta. Thu này không báo, ta Khổng Hồng Hiên thể không là người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng điên cuồng tính toán trả thù kế hoạch. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Khổng Hồng Hiên vô cùng hối hận. Sớm biết Trần Nghiệp có thủ đoạn này, lúc trước hắn tình nguyện không quản đông câu gốc, đều phải trước một bước đem cái này tai họa chém giết. Chỉ là, hiện tại hối hận đã quá muộn rồi. Thạch Kính hội, Thạch Kính hội cùng Ngọc Tích hội thường hay bất hòa, nếu để cho bọn hắn biết Trần Nghiệp thay La Hằng điều trị gốc kia bị hao tổn Lục Diệp Huyền Sâm. La Hằng lấy được Lục Diệp Huyền Sâm sự tình cực kỳ bí ẩn, Thạch Kính hội tất nhiên không biết. Nếu là mình đem việc này tiết lộ cho Thạch Kính hội, bọn hắn tất nhiên sẽ đem Trần Nghiệp coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đến lúc đó, căn bản không cần tự mình động thủ, Thạch Kính hội người liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Trần Nghiệp. Hơn nữa, chính mình còn có thể mượn cơ hội này, hướng Thạch Kính hội biểu trung tâm. Nói không chừng còn có thể đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện, cải tạo đan điền, đồng sơn tái khởi. Khổng Hồng Hiên càng nghĩ càng kích động, vội vàng kêu đến bảo đệ. Đang lúc hắn cùng bảo đệ xì xào bàn tán thời điểm, lại không chút nào phát giác được, một thân ảnh mờ ảo, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này tòa trạch viện. Trần Nghiệp vận chuyển cảnh giới đại thành liễm khí thuật, đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm, tránh đi phụ cận ngưng phong đường tu giả cùng giải giáp tán tu. Người này lưu lạc đến đây, vậy mà còn có tâm phúc. Trần Nghiệp cũng không nóng lòng tới gần, hắn đứng tại bên ngoài trăm bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong hai người. Một người chính là Khổng Hồng Hiên, một người khác thì cùng Khổng Hồng Hiên bên ngoài tương tự, coi tuổi tác chừng 20, tu vi luyện khí tầng 4. Thế thế, phá hạn cấp bậc canh kim khí, lặng yên tại Trần Nghiệp đầu ngón tay ngưng tụ. Có ánh kim mang, tại u ám tuyết dạ bên trong, sáng lên bé nhỏ không đáng kể ánh sáng. Sau một khắc, hưu, một điểm kim tinh xé rách gió tuyết, im hơi lặng tiếng xuyên thấu thật mỏng giấy dán cửa sổ, vô cùng tinh chuẩn chui vào nam nhân trẻ tuổi cái óc. Ngoài cửa sổ, tuyết mịn lộn sổ dương. Cửa sổ bên trong, tròn trịa huyết châu, như đứt mạng chân châu, bắn tung tóe trời cao. Nhuộm đỏ Khổng Hồng Hiên nghe răng cười. Trước mắt hắn bảo đệ, mi tâm lặng yên nhiều nói mảnh lỗ, tràn ra một chuỗi máu loãng. Thời gian gần như đình trệ, hoặc là kim mang tốc độ quá nhanh. Hiu liu liu, liên tiếp ba đạo kim mang, hợp thành một chuỗi, từ mảnh lỗ bay vụt mà đến. Huyết vụ bao phủ, kim mang bắn ra. Phốc phốc. Trong mắt Khổng Hồng Hiên bị kim quang toát lên, liền một tia rãy ruột đều không thể phát ra, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Trần Nghiệp chậm rãi thu ngón tay lại, mặt không hề cảm xúc. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng Khổng Hồng Hiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lại liên lụy đến Đồ Nhi an nguy, hắn liền không thể lại có lòng dạ đàn bà. Lúc này, thiên thời địa lợi cùng người cùng, ba điểm đều là chiếm. Lại không ra tay, sợ thành hậu họa. Bởi vì cái gọi là ngày cho không lấy, phản chịu tội lỗi, lúc đến không nên, phản chịu ương. Xác nhận Khổng Hồng Hiên đã chết ấu, ngoài viện không người phát giác. Trần Nghiệp lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong phòng. Hắn không có đi lật qua lật lại những vật khác, chỉ là đi thẳng tới Khổng Hồng Hiên bên cạnh thi thể, từ trong ngực hắn lấy ra một bản hơi có vẻ cũ ký sách. Trang địa bên trên, bất ngờ viết ba cái cổ pháp chữ lớn, Xương Hoa Lục. Cắt cỏ, cần trừ tận gốc. Tại Ngọc Tích hội người còn chưa đến thời điểm, Khổng Hồng Hiên đã trở thành thi thể. Chương 73, Không Vui Chi Vi chương 73, Không Vui Chi Vi lấy đi chuyến này mục tiêu chủ yếu về sau, Trần Nghiệp do dự một chút. Mặc dù, Khổng Hồng Hiên nên có không ít đồ tốt giấu ở trong nhà, nhưng bây giờ không có thời gian để cho hắn chậm rãi đi tìm tòi. Niệm đây, Trần Nghiệp cấp tốc cởi xuống Khổng Hồng Hiên bên hông túi chứa vật, đón lấy, hắn lại không chút do dự hướng đi Khổng Hồng Hiên bảo đệ thi thể, đồng dạng đem túi chứa vật gỡ xuống. Làm xong này hết thảy, hắn không còn lưu lại, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia linh hỏa, dẫn cháy trong phòng dễ cháy đổ vật. Sau một lát, ánh lửa ngút trời mà lên, đem tòa này vắng vẻ trạch viện thôn phệ. Thương ngực liệt hỏa tại trong gió tuyết chập chờn, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Trần Nghiệp đứng ở đằng xa, nhìn xem trạch viện hóa thành một cái biển lửa, ánh mắt bình tĩnh. Hủy thi di tích, hắn thấp giọng tự nói, trực tiếp đem cả tòa viện từ đốt cháy, dĩ nhiên rất dễ thấy. Có thể giết người một chuyện, vốn là che lấp không được, không bằng chấm dứt, trực tiếp đốt cháy trống không, tránh cho lưu lại bất luận cái gì manh mối. Coi như La Hàng đám người đoán được là hắn giết Khổng Hồng Hiên huynh đệ, cũng tuyệt đối tìm không được bất cứ chứng cứ gì. Nhất là tại cái này hỗn loạn không chịu nổi, đang bị yêu thú xung kích tây khu. Cho dù là Linh Nhận Tông, đồng dạng không có dư thừa tinh lực cùng nhân viên tới tra rõ việc này. Trần Nghiệp quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh dung nhập gió tuyết bên trong. Trên đường trở về, hắn lại phát hiện mấy cỗ tán tu thi thể, phần lớn quần áo tả tơi, trên thân tài vật rõ ràng bị người vơ vét không còn gì. Từ trạng thế thảm, có thậm chí thân thể không được đầy đủ, giống như là bị yêu thú gặm nuốt qua, hay là chết tại tán tu chặt giết. Nhìn thấy từng màn, Trần Nghiệp trong lòng càng nặng nề. Hắn sở dĩ lựa chọn tiêu phí không ít linh thạch chuyển tới phường thị cư trú, chính là nhìn chúng nơi này vẫn còn tồn tại trật tự cùng Linh Nhận Tông che chở. Nhưng hôm nay xem ra, cho dù là phường thị bên trong, tại thiên tai nhân họa cùng ngoại giới yêu thú xung kích bên dưới, cái này cái gọi là trật tự cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Người người cảm thấy bất an a. Tối hôm đó, La Hàng phái tới giám thị Khổng Hồng Hiên nhân viên, cuối cùng khoan thai tới chậm. Người tới là một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam nhân, khí tức trầm ổn, rõ ràng là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Người này tên là Hồ Đoan Hành, là Ngọc Tích hội một cái khác đường khẩu đường chủ. Hồ Đoan Hành nhận được mệnh lệnh lúc, trong lòng hơi có chút xem thường. Hắn thấy, Khổng Hồng Hiên bất quá là ỷ vào tổ truyền bảo giáp mới lên làm đường chủ, tu vi bất quá vừa tới luyện khí hậu kỳ cánh cửa. Căn bản không đáng hắn vị này luyện khí tầng 8 tu sĩ đích thân đi một chuyến. Hừ, bất quá là cái dựa vào tổ ấm phế vật mà thôi. Hồ Đoan Hành âm thầm đoán thầm, hắn đối với Khổng Hồng Hiên rất là khinh thường. Hội trưởng đứa con đáo kia đã sớm để mắt tới hắn bảo giáp, không có chuyên nghiệp, hội trưởng không sớm thì muộn sẽ lấy khác mà cớ, cướp đi hắn xương lân giáp. Riêng là Trần Nghiệp hộ tâm ngọc, giá cả ngay tại 100 khối linh thạch trở lên. Huống chi Khổng Hồng Hiên xương lân giáp, đây là Khổng Hồng Hiên tổ phụ, La Hàng huynh đệ kết nghĩa lưu lại. Tổ phụ chính là ngày xưa Linh Nhận Tông ngoại môn đệ tử, cao tuổi lui lại ra tông môn, xung kích trúc cơ kỳ thất bại sau bỏ mình. Nghe nói, tiêu phí gần tới 300 linh thạch, ủy thác tông môn luyện khí sư chế tạo thành. Hồ Đoan Hành mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới đồng liêu chỗ gặp phải hết thảy, hắn không khỏi sinh ra mấy phần thọ chết cáo buồn cảm giác. Dù sao, tại cái này thế đạo hỗn loạn, ai có thể cam đoan chính mình một mực bình yên vô sự, không bị người coi như con rơi? Hắn tăng nhanh bước chân, hướng về Khổng Hồng Hiên tại Tây khu trạch viện tiến đến. Gió tuyết vẫn như cũ, đem toàn bộ Tây khu bao phủ tại một mảnh mênh mông bên trong. Làm Hồ Đoan Hành rốt cuộc tìm được Khổng Hồng Hiên trạch viện lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn con người đột nhiên co lại, hít một hơi lanh khí. Ngày xưa coi như chỉnh tề biệt lạc, giờ phút này đã hóa thành một mảnh cháy đen phế tích, khói đen cuộn cuộn, liệt diễm hừng hực, đem bay đầy trời tuyết chiếu rọi phải một mảnh đỏ tươi. Đã có Linh Nhận Tông chấp sự đến, không cảm thấy kinh ngạc nhíu lên mi tâm. Thi triển Vân Vũ thuật, rồi tắt hỏa diễm. Đồng thời, có mấy cái ngoại môn đệ tử, trên mặt mang theo vui mừng, không kịp chờ đợi xâm nhập trong viện. Cái này, này sao lại thế này? Hồ Đoan Hành khiếp sợ thất sắc. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, không dám dừng lại, lập tức quay người, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về Ngọc Tích hội trụ sở, đem việc này bẩm báo cho La Hằng. Ngọc Tích hội trụ sở, trong tinh thất. La Hằng nghe xong Hồ Đoan Hành bẩm báo, trên khuôn mặt giàn mua đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn ngay lập tức nghĩ tới người chính là Trần Nghiệp. Người này làm việc lại như vậy quả quyết. La Hằng ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn, vận đục trong đôi mắt tinh quang lấp lóe không yên. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, phất tay ngăn lại đang muốn lại phái nhân thủ đi điều tra Hồ Đoan Hành. Không cần lại phái người nhìn chằm chằm cái kia Trần Nghiệp. La Hằng âm thanh mang theo vài phần vẻ bại. Người này tâm tính ngoan lệ, làm việc quả quyết, tuyệt không phải bình thường tham tại an nhàn dược đông. Coi như có thể bắt lấy hắn được điểm, cũng khó mà chân chính khống chế hắn. Ngược lại chôn xuống tai họa. La Hằng trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, cùng hắn trở mặt, không bằng thử nghiệm giao hảo. Mà thôi, liền làm cái kia 100 khối linh hạch, cộng thêm một kiện thượng phẩm pháp khí, là trước thời hạn đầu tư, giao hảo một cái tương lai linh nhận tông chấp sự đi. Hắn nhớ tới lúc trước vì cùng Chu Minh Viễn thành lập giao tình, thế nhưng là chọn vẹn dâng lên 200 linh thạch cùng với một số tài nguyên. Bây giờ đánh đổi một chút giao hảo một cái tiềm lực không tầm thường linh thực sư, cũng là không tính thua thiệt. Nói không chừng là một chuyện tốt. Như quả thật tham tại an nhàn, tại linh nhận tông, thế nhưng là đi không xa. Hồ Đoan Hành tràn đầy không hiểu, thì đau vô cùng, hội trưởng, cứ như vậy buông tha hắn. Đây chính là 100 khối linh thạch, còn có nhất giai thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa, trên thân Khổng Hồng Hiên. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu tình nguyện người này càng chạy càng xa. La Hằng đánh gãy Hồ Đoan Hành, yếu ớt nói tới. Hán, lại không đắc tội Trần Nghiệp. Ngược lại, lấy lễ để tiếp đón, không tiếp thủ lao. Hà tất vì một ít linh thạch, vì chính mình chôn xuống tai họa. Huống chi, hắn sắp xung kích trúc cơ. Những tài nguyên này, chỉ thường thôi. Tị thủy phố trong tiểu viện. Ngoài phòng gió lạnh thấu xương, trong phòng ấm áp như xuân. Hắc Mao Đoàn Tử một mặt đứng đắn ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, thân thể nho nhỏ thẳng tắp. Từ ngày đó dẫn khí nhập thể, có thể cảm ứng được thủy linh khí về sau, nàng liền một khắc càng không ngừng bắt đầu tu hành. Chi Vi đầu ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra dẫn dắt một tia lạnh buốt linh khí, dựa theo trường thành công lộ tuyến tại thể nội chậm rãi lưu chuyển. Bên hai, tựa hồ còn vang vọng Trần Nghiệp thuận miệng đánh giá mèo ba chân tu vi. Đại nữ hoa trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, mắt đen bình tĩnh như giếng cổ. Có thể cái kia có chút mím chặt bên môi, lại tiết lộ nàng đấy lòng một tia quật cường cũng không phục. Chi Vi mới không phải mèo ba chân. Chẳng biết tại sao, đại nữ hoa đặc biệt để ý hắn đánh giá. Nàng càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu, dẫn khí nhập thể động tác liền càng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Điều động yếu ớt khí cảm, cố gắng đi bắt giữ trong không khí mỏng manh linh khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, kẹt kẹt, cửa sân bị đẩy ra âm thanh, đánh gãy Chi Vi tu hành. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Chỉ thấy Trần Nghiệp đang đứng ở trong viện, phủ rơi trên thân tuyết đọng. Hắn nhìn qua có chút hề hoài, bị đông cứng co lại vai dập chân, lộ ra có một điểm buồn cười. Kỳ thật, Trần Nghiệp có thể vận chuyển linh lực chống lại giá lạnh, nhưng ở loại này hoàn cảnh bên dưới, hắn sao lại đem bảo mệnh linh lực dùng để chế ấm? Nam nhân phát giác nàng ánh mắt, ngẩng đầu hướng phòng ngủ xem ra, thần thần bí bí hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, Chi Vi, đoán xem sư phụ mang cái gì trở về. Chương 74, hãy náy Chi Vi chương 74, hãy náy Chi Vi. Hắc Mao Đoàn Tử nhảy xuống bộ đoàn, đi tới trong viện. Gió lạnh thổi lất phất nàng trên trán tóc rối, nàng yên lặng rủ xuống tầm mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, còn có chút không vui. Trần Nghiệp, trước đây chỗ nào cam lòng nói với nàng một câu lời nói nặng? Có thể mấy ngày nay, trừ phi là vì chỉ đạo các nàng tu hành, nếu không hắn cả ngày đều tại tu luyện thời gian tu hành, căn bản sẽ không đi ra. Có đôi khi, Lục Chi Vi mở to mắt, lại vô hình hy vọng có thể thấy được hắn bận bịu tứ phía bóng lưng. Có thể trong nhà, cũng chỉ có Thanh Quân tại nằm ngáy ho ho. Là chính mình làm gì sai sao? Vẫn là Trần Nghiệp. Trung quy là mệt mỏi các nàng hai cái này con đẻ, cho nên mới không muốn gặp các nàng. Nho nhỏ trong lòng cô bé chuyển đủ kiểu suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, lại càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Nàng cúi đầu, thật dài tóc chán che kín con mắt của nàng, để người thấy không rõ ánh mắt của nàng. Trần Nghiệp thấy nàng không để ý chính mình, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này còn tại giận dỗi. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Nha đầu này, ngày bình thường nhìn xem vắng ngắt, tâm tư ngược lại là thật nhiều. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Liền xem như nữ hoa, như thường không ngoại lệ. Trần Nghiệp cũng không giận, chỉ là ôn hòa nói ra, sư phụ lần này đi ra, là vì ngươi tìm tới đồ tốt. Chỉ vì ngay vậy, lúc này mới ngẩng đầu. Đen như mực trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Trần Nghiệp ảo thuật giống như từ trong túi trữ vật, lấy ra bản kia hơi có vẻ cũ kỹ sách, đây là Xương Hoa Lục Thủy hệ thượng thừa công pháp, nhắm thẳng vào trúc cơ. Sư phụ đặc biệt vì ngươi tìm thấy. Hắc Mao Đoàn Tử ánh mắt lập tức ngốc trệ ở Trần Nghiệp, lòng tràn đầy cho rằng cái này tâm tâm niệm niệm muốn tu hành đồ đệ. Nhìn thấy bộ này càng phù hợp công pháp của nàng lúc, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà, Chi Vi phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã thấy cái kia một mực túi đầu Hắc Mao Đoàn Tử, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Đột nhiên nâng lên chân nhỏ, nhẹ nhàng đá đá hắn bắt chân. Không, không phải đá, càng giống là dùng mũi chân cọ sát. Trần Nghiệp không rõ ràng cho lắm. Sau đó, Hắc Mao Đoàn Tử liền yên lặng, giống con làm chuyện sai mèo con đồng dạng. Dùng cái đầu nhỏ chống đỡ bắp đùi của hắn, yếu ớt mỗi vo bè nói, "Sư phụ, thật xin lỗi." "Ân." Trần Nghiệp sững sờ, "Làm sao thật xin lỗi?" Chi Vi không nói chuyện, chỉ là đem khuôn mặt nhỏ chôn phải sâu hơn. Nàng cảm thấy chính mình quá xấu. Trước đây sư phụ mỗi ngày đánh chửi các nàng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi cùng chết lặng. Thỉnh thoảng lấy được một điểm bé nhỏ không đáng kể tốt, liền sẽ thụ sủng nhược kinh, hoảng loạn, sợ sau một khắc chính là càng sâu tuyệt vọng. Nhưng bây giờ sư phụ đối với các nàng như thế tốt, chu đáo chăm sóc, kiên nhẫn dạy bảo, thậm chí vì nàng tu hành buôn ba mệt nhọc. Mà chính mình, vậy mà bởi vì sư phụ một câu vô tâm đánh giá mà lòng sinh không nhanh. Mà Trần Nghiệp thì là không nghĩ ra, chỉ cảm thấy chính mình cái này đại đồ nhi, càng ngày càng có hiểu. Hắn túi người, nhẹ nhàng luốt luốt Chi Vi lông xù cái đầu nhỏ, vui đùa, sư phụ, về sau còn muốn ôm Chi Vi bắt đuổi, làm sao Chi Vi, còn ôm lấy sư phụ bắt đuổi. Hắc Mao đoàn tử ngẩn ngơ, ôm bắt đuổi. Nàng cúi đầu quan sát chính mình tinh tế chân ngắn nhỏ, như có điều suy nghĩ. Nữ hoa trong đêm khó chịu, cũng không tại ngày thứ nhì lưu lại quá nhiều vết tích. Ít nhất, mặt ngoài là như vậy. Trần Nghiệp thức dậy rất sớm, ở trong viện tuyết động bên trên chậm rãi thổ nạp. Cảm thụ được đột phá luyện khí tầng 5 sau trong cơ thể lưu chuyển dồi dào linh lực. Phá hạn cấp bậc trường thanh công vận chuyển không ngừng, hấp thu giữa thiên địa mỏng manh lại tinh thuần linh khí, tự dưỡng hắn kinh mạch. Trường thanh công phá hạn 535, 800 cái này 4 ngày, lại là 8 khỏa dưỡng khí đan dốc đi xuống. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo ở trong tầm tay. Trừ cái đó ra, để cho Trần Nghiệp vui mừng chính là trọng thân pháp, đồng dạng sắp viên mãn. Trọng thân pháp đại thành, 190, 200 nói lên trọng thân pháp, Trần Nghiệp còn có chút lo lắng. Chờ đột phá viên mãn về sau, có thể hay không biến thành ma quỷ bắp thịt người. Hắn liếc qua phòng ngủ cửa sổ, bên trong mơ hồ truyền đến hai cái tiểu gia hỏa sột soạt tiếng mặc áo. Trần Nghiệp cười cười, quay người vào nhà bếp. Hắn hiện tại linh thạch dư giả, nhưng tích cốc đan trùng quy là tích cốc đan, chỗ nào so ra mà vượt nóng hầm hập đồ ăn. Nhất là yêu thú thịt, đối với tu hành rất có ích lợi. Rất nhanh, nhà bếp bên trong liền bay ra khỏi nồng đậm mùi thịt cùng cháo trong meo. Sư phụ, sớm. Chi Vi thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại nhà bếp cửa ra vào, nàng đã quần áo chỉnh tề, thậm chí còn chính mình chải tóc, mặc dù vẫn như cũ có chút lộn xộn. Hắc Mao đoàn tử cúi đầu, thanh âm nhỏ mạnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Trần Nghiệp đang khuấy động trong nồi cháo thịt, nghe vậy quay đầu cười nói, sớm, Chi Vi tỉnh rồi. Nhanh đi kêu Thanh Quân, chuẩn bị ăn cơm. Ân. Chi Vi lên tiếng, lại không có lập tức rời đi, chỉ là đứng ở cửa, tay nhỏ bất an xoắn góc áo. Trần Nghiệp nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, nha đầu này còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua khó chịu đây. Hắn cố ý chậm lại quay cháo động tác, thuận miệng hỏi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Sư phụ không có quấy rầy đến các ngươi a? Chi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, không có, sư phụ không có quấy rầy. Nàng dừng một chút, âm thanh lại thấp xuống, sư phụ, ngày hôm qua tạ ơn sư phụ công pháp, ưa thích liền tốt. Trần Nghiệp cười tủm tỉm, xem ra cái này băng lãnh Hắc Mao đoàn tử cũng không phải hoàn toàn che không nóng nha. Hắn đựng hai bát nóng hổi yêu thú cháo thịt, đưa cho Chi Vi một bát. Ừ, nhân lúc còn nóng ăn, ăn xong thật mạnh mẽ khí tu luyện. Chi Vi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bát, hơi nóng mở mịt nàng lông mi thật dài. Nàng nâng bát, ngụm nhỏ uống, động tác nhã nhặn thanh tú. Nhưng hôm nay, Chi Vi khẩu vị đặc biệt tốt. Cho dù bụng nhỏ ăn phình lên, nàng lại cắn răng lại ăn một bát. Thấy được sư phụ nghi hoặc, đại nữ hoa thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, Chi Vi, nghĩ nhanh lên lớn lên. Trần Nghiệp rất là cảm khái, người à, hồi nhỏ lúc nào cũng nghĩ đến lớn lên, có thể sau khi lớn lên, nhưng lại lúc nào cũng nghĩ đến hồi nhỏ. Đại nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Nghiệp bận rộn nấu cơm bóng lưng, không hiểu có chút yên tâm. Nhưng nàng lại cảm thấy sư phụ không đối với, nào có người, sau khi lớn lên sẽ hoài niệm hồi nhỏ đâu. Trần Nghiệp từ chối cho ý kiến. Chợt nhớ tới kiếp trước một câu thơ, tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Hắn khuấy đều cháo thịt, cười nói, chờ Chi Vi về sau trở thành cao cao tại thượng tiên tử, cũng không nên quên, tại Yến quốc cái nào đó không đáng chú ý phường thị bên trong, từng có một cái tán tu là Chi Vi nấu cơm nấu cháo. Lúc này, Thanh Quân cũng đưa mắt, ngáp một cái đi đến. Nàng nhìn thấy thơm ngào ngạt cháo thịt, con mắt trong nháy mắt sáng lên, cũng không đoái hoài tới cùng sư phụ chào hỏi, trực tiếp bổ nhào vào kệ bếp một bên, sư phụ sư phụ. Cháo thịt. Thanh Quân muốn ăn. Trần Nghiệp bật cười, cho nàng cũng được một chén lớn, ăn từ từ, cẩn thận nóng. Nhìn xem hai cái đồ nhi vùi đầu hút cháo bộ dáng khả ái, trong lòng Trần Nghiệp một mảnh an bình. Quản hắn bên ngoài gió tuyết như thế nào, bang phái như thế nào tranh đấu, thiên kiếp như thế nào khủng bố. Nhưng có hai cái này tiểu nha đầu làm bạn, thời gian trôi qua cũng có kết có vị. Ăn xong điểm tâm, Trần Nghiệp liền đem hai cái đồ nhi gọi tới phụ cận. Đầu tiên là nhìn hướng Thanh Quân, cơ duyên của ngươi chưa đến, nhưng cơ sở không thể hoang phế. Sư phụ nơi này còn có một bản trọng thân pháp, tuy không phải công pháp tu hành, lại có thể cường kiện thể phách. Thanh Quân đã có chân long huyết mạch, Trần Nghiệp dự định nhìn nàng một cái có hay không có thể tu phương diện tiên phú. Nếu là có, sau đó lại nghĩ biện pháp vì nàng tìm kiếm đứng đắn đoán thể thuật. Nha. Thanh Quân tiếp nhận sách mỏng, không hứng lắm lật hai trang. Đoán thể gì đó, nào có hưu 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 kim quang chơi vui. Nhưng nhìn sư phụ vẻ mặt thành thật, nàng vẫn là khéo léo gật gật đầu, Thanh Quân sẽ thật tốt học. Trần Nghiệp vui mừng gật đầu. Tiếp xuống thì là màn kịch quan trọng, đó chính là truyền thụ Chi Vi thủy hệ công pháp cùng với pháp thuật. Hắn đem Khổng Hồng Hiên huynh đệ hai người túi chứa vật theo thứ tự bày ở trước mặt. Khổng Hồng Hiên tu vi mặc dù phế, bảo giáp bị thu, nhưng còn có không ít gia tài, trong đó tự nhiên thiếu không được thủy hệ pháp thuật, mà Trần Nghiệp chính là ngũ linh căn, đồng dạng có thể tập được một hai. Chương 75, Chi Vi luyện khí tầng 1-10. Chương 75, Chi Vi luyện khí tầng 1-10. Trần Nghiệp tạm thời không có mở ra túi chứa vật, trước kiên nhẫn cùng Chi Vi giảng giải xương hoa lục. Xương hoa lục là thủy hệ công pháp, ngũ hành bên trong, nước vô hình thường biến, chủ quỷ quyệt. hóa băng ngưng xương, huyễn xương ngủ giấu tung tích, lấy nu thắng cương, giấu giếm sắc cơ. Ví dụ như Khổng Hồng Hiên ngày xưa ra tay với hắn, hư hư thật thật, sáng công đầu, thực công phần bụng, khó lòng phòng bị. Trần Nghiệp cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, có hay không chuyển tu xương hoa lục. Có thể xương hoa lục phẩm giai mặc dù thắng Trường Thanh Công, nhưng cả hai chỉ là đặc biệt thuộc tính công pháp, đều không thích hợp Trần Nghiệp. Huống hồ, hắn Trường Thanh Công độ thuần thục đã tới phá hạn, không cần thiết là xương hoa lục sửa tu, không bằng chờ bái nhập Linh Nhận Tông, lại tại nội Linh Nhận Tông tìm kiếm thích hợp công pháp. Trần Nghiệp nhớ lại trong trò chơi những cái kia rực rỡ muôn màu công pháp, trong lòng đã mơ hồ có mấy cái lựa chọn, chỉ là không biết Linh Nhận Tông bên trong có hay không hắn muốn công pháp. Sư phụ, là thế này phải không? Chi Vi mở mắt ra, mắt đen bên trong mang theo một tia không xác định cùng một chút mừng rỡ. Nàng quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hơi nước, cho gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bằng thêm mấy phần mông lung cảm giác. Chính như Trần Nghiệp đoán, Chi Vi ngộ tính sát thực kinh người. Ngày hôm qua trong đêm nàng liền tự mình tìm hiểu một đêm, giờ phút này lại nghe hắn vị này người từng trải tỉ mỉ giảng giải, suy luận, vẹn vẹn nửa ngày công phu, không ngờ thành công dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí tầng 1. Lúc này Chi Vi, quanh thân linh lực lưu chuyển, đã có thể thi triển đơn giản một chút tiểu pháp thuật. Không sai, đúng là như thế. Chi Vi quả nhiên thông minh. Trần Nghiệp thấy thế, từ đáy lòng tán thưởng. Lấy được sư phụ khẳng định, Chi Vi khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra bật lên. Nàng rỗi da trắng non tay nhỏ, tò mò vớt ve trong không khí cái kia như có như không hơi nước, cảm thụ được linh lực mang tới mới lạ xúc cảm. Hoa, thật thân kỳ. Một bên Thanh Quân cũng không ngồi yên nữa, hương phấn chui vào sư tỷ thi triển hơi nước bên trong. Sư phụ thi pháp là một chuyện, nhìn tận mắt sớm chiều trung đụng sư tỷ thi pháp, lại là một phen khác cảm thụ. Tiểu nữ hoa hâm mộ con mắt đều nhanh biến thành ngôi sao. Chi Vi đắm chìm tại sơ quy môn kính trong vui sướng, tò mò điều khiển hơi nước, lúc thì ngưng tụ, lúc thì tản ra. Trần Nghiệp cười không nói, cũng không quấy rầy Chi Vi thi triển. Không bao lâu, Hắc Mao đoàn tử đống nhiên mi tâm nhân lại, quanh quần hơi nước lặng yên tản đi, nàng vô ý thức nhìn hướng Trần Nghiệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia nghi hoặc cùng xin giúp đỡ. Trần Nghiệp lúc này mới mỉm cười nhắc nhở nói, kinh mạch có phải là có chút như kim châm. Về sau nhưng muốn chú ý trong đan điền linh lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết hao hết, nếu không kinh mạch bị hao tổn, được không bù mất. Chi Vi nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem sư phụ dạy bảo nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, nàng lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục đắm chìm tại tu hành huyền diệu bên trong. Trần Nghiệp gặp đại đồ đệ như vậy chăm chỉ, trong lòng rất an ủi. Có đồ như vậy, lo gì đại đạo hay sao? Đương nhiên, Trần Nghiệp cũng không có quên chính mình tiểu đồ đệ. Hắn từ trong túi chứa vật lật ra mấy khối linh quả, đi đến Thanh Quân trước mặt, cố ý ở trước mắt nàng lung lay, "Thanh Quân, có muốn hay không ăn linh quả?" Bạch Mao đoàn tử hít hà linh quả tán phát mùi thơm ngát, con mắt lóe sáng tinh tinh. Miệng nhỏ lại quật cường nhếch lên, "Không ăn." Thanh Quân cũng muốn tu luyện. Lời tuy như vậy, nàng lại kìm lòng không được nuốt xuống ngụm nước bọt, bụng nhỏ còn phối hợp ùng ục kêu một tiếng. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, đem linh quả nhét vào trong ngực nàng, "Tốt tốt tốt, không ăn sẽ không ăn. Cái này trọng thân pháp luyện đến như thế nào? Cho sư phụ nhìn một cái." Thanh Quân lúc này mới bất đắc dĩ đứng lên, học sách bên trên đồ kỳ, đâm cái trung bình tấn. "Đừng nói, thật đúng là có mấy phần dáng dấp. Xem ra nha đầu này ngoài miệng phàn nàn, bí mật vẫn là lén lút luyện." "Không sai không sai, Thanh Quân rất là cố gắng, đợi một thời gian, định so với sư phụ lợi hại." Trần Nghiệp hài lòng gật đầu, lại chỉ điểm nàng mấy cái động tác mấu chốt, thuận miệng tán dương. Tiểu nữ hoa liếc nhìn Trần Nghiệp, thật sự thiên chân vạn sắc. Trần Nghiệp lời thề son sắt, nói dối hết bài này đến bài khác. Thanh Quân lập tức tinh thần tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, hai cái mảnh chân khẽ run, nhưng như cũ cắn răng kiên trì trung bình tấn tư thế. Đùa xong Thanh Quân về sau, Trần Nghiệp lúc này mới đem tâm thần đặt ở Khổng Hồng Hiên huynh đệ hai người trên túi chứa vật. Hắn lấy trước lên Khổng Hồng Hiên bảo đệ túi chứa vật, linh lực thăm dò vào trong đó. Bên trong quả nhiên không ngoài dự đoán, trống rỗng, chỉ có chút ít mấy khối linh thạch cùng một chút bình thường chữa thương đan dược. Nghĩ đến tu vi thấp, cũng xác thực không có gì ra dáng buôn liếng. Trần Nghiệp kiểm kê một phen, chứ không đáng tiền tạp vật bên ngoài, chỉ tìm tới một kiện phẩm chất bình thường pháp kiếm nhất giai trung phẩm, 14 khối linh thạch, cùng với một bình còn lại hơn phân nửa dưỡng khí đan. Hắn tiện tay đem ném ở một bên, lại cầm lấy Khổng Hồng Hiên túi chữ vật. Xem như đã từng ngưng phong đường đường chủ, luyện khí tầng 7 tu sĩ, Khổng Hồng Hiên thân gia theo lý thuyết có lẽ phong phú không ít. Nhưng cân nhắc đến đây người đã bị La Hàng phế bỏ tu vi, vơ vét qua một phen, Trần Nghiệp cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà, coi hắn linh lực thăm dò vào về sau, kết quả lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ là linh thạch liền có hơn 40 khối. Các loại thường dùng đan dược đầy đủ, nhưng căn bản là khẩn cấp sử dụng đan dược. Đến mức dưỡng khí đan cái này tăng cao tu vi đan dược thì là một viên cũng không có. Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, liền minh bạch trong đó mấu chốt. Khổng Hồng Hiên bị phế, tu hành đan dược đối với hắn đã trô vô dụng. Hắn nhất định là đem những tài nguyên này hoặc là cho bảo đệ, hoặc là dùng để lôi kéo ngày xưa thuộc hạ để cầu tự vệ. Ngày hôm qua, Trần Nghiệp ám sát Khổng Hồng Hiên lúc, Khổng Hồng Hiên ngoài viện liền có mấy danh ngưng phong đường tu giả hộ vệ. Dù sao, bây giờ thời cuộc bất ổn, Khổng Hồng Hiên cũng lo lắng chính mình bị cướp tu để mắt tới. Sợ là dùng không ít tài nguyên lôi kéo ngày xưa thuộc hạ, tạm thời hộ vệ hắn. Đáng tiếc, Trần Nghiệp đại thành liễm khí thuật, muốn dâu giếm qua những cái kia ngưng phong đường tu giả, dễ như trở bàn tay. Đều là ta tài nguyên a. Trần Nghiệp cảm thấy thì đau, Khổng Hồng Hiên sợ là đưa đi không ít đồ tốt. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện mấy bản công pháp sách cùng một cái ôn nhuận ngọc giản. Trần Nghiệp đem lực chú ý từ những cái kia bình thường công pháp sách bên trên rời đi, rơi vào cái kia một cái ngọc giản bên trên. Xúc tu ôn nhuận, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Trần Nghiệp lấy linh lực thăm dò vào, từng đoạn tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Xương hoa lục, hắn sửng sốt. tại sao lại là một bộ xương hoa lục? Chẳng lẽ Khổng Hồng Hiên có thu thập cùng một môn công pháp khác biệt phiên bản đam mê? Trần Nghiệp lòng mang nghi hoặc, tra xét rõ ràng trong ngọc giản nội dung. Cái này tìm tòi kiểm tra, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đạo diệu bên trong. Nguyên lai, phía trước quyển sổ kia bản xương hoa lục chỉ ghi chép luyện khí kỳ pháp môn tu luyện, mà mai ngọc giản này bên trong thì đã bao hàm đến tiếp sau hoàn chỉnh trúc cơ kỳ tu luyện nội dung. Trúc cơ kỳ công pháp xa so với luyện khí kỳ phức tạp thâm ảo, chỉ bằng vào văn tự khó mà miêu tả rõ ràng. Lượng tin tức cực kỳ to lớn, lại liên quan đến linh lực vận chuyển trạng thái quá trình cùng thần thức cảm ứng chô vi diệu. Chỉ dựa vào mặt phẳng văn tự cùng đơn giản bức họa, căn bản là không có cách hoàn toàn chuẩn xác ghi chép lại. Mạnh mẽ dùng văn tự miêu tả, không những sẽ sai lệch, thậm chí có thể bởi vì nhỏ xíu sai lầm dẫn đến tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma. Chương 76, Linh Nhận Tông đệ tử tới cửa. 2.10, chương 76, Linh Nhận Tông đệ tử tới cửa. 2.10, mà ngọc giản thì lại khác. Bản thân nó chính là một loại đặc thù linh tính tài liệu, tu sĩ có thể đem thần thức của mình cảm ngộ, công pháp vận chuyển tinh túy, trực tiếp lạc ấn ở ngọc giản bên trong. Kẻ đến sau lấy thần thức do bảo, liền có thể thân lâm kỳ cảnh cảm ngộ công pháp ảo diệu. Hoàn mỹ tiếp thu tất cả tin tức, tránh khỏi văn tự thuật lại có thể mang tới sai lầm cùng nghĩa khác. Thì ra như vậy, phẩm giai càng cao công pháp, bên trong hàm càng là phức tạp về liền diệu, sớm đã vượt ra văn tự cực hạn, nhất định phải mượn nhờ ngọc giản bực này vận dẫn, mới có thể hoàn chỉnh truyền thừa. Chân nghiệp tạc lưỡi, khó trách cao giai công pháp tại trong tu chân giới như vậy thưa thớt, khó mà rộng rãi lưu truyền. Mà luyện khí kỳ công pháp lại giống như hàng thông thường sắt, khắp nơi có thể thấy được. Cái này truyền thừa vật dẫn hạn chế, bản thân chính là một đạo cực cao cánh cửa. Hắn tạm thời đem ngọc giản gác lại, linh lực chỉ có thể sơ bộ tra xét đến bên trong tin tức, như nghị thâm nhập tu hành, còn phải chờ luyện khí hậu kỳ, tu thành thần thức sau. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, chờ muốn tu hành trúc cơ kỳ nội dung lúc, đã sớm luyện khí hậu kỳ. Trần Nghiệp cẩn thận cất kỹ ngọc giản bản xương hoa lục, lại đem Khổng Hồng Hiên trong túi chứa vật những công pháp khác kiểm lại một lần. Thật đúng là để cho hắn tìm tới hai môn nhất giai thượng phẩm thủy hệ pháp thuật, vừa lúc là một công một thủ. Nhưng cũng tại lẽ thường bên trong, bình thường luyện khí hậu kỳ tu giả bình thường đều sẽ học một môn công phạt thủ đoạn, một môn hộ thân thủ đoạn. Một môn tên là Thủy Nguyên Thuẫn, chính là nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp thuật. Kích phát sau có thể ngưng tụ một mặt hơi nước tấm thuẫn hộ thân, tính bền dẻo mười phần, am hiểu tá lực hóa giải xung kích. Một môn khác tên là Ngưng Băng Thích, thì là nhất giai thượng phẩm công kích pháp thuật, chính là đã từng Khổng Hồng Hiên tập kích hắn thủ đoạn. Có thể ngưng tụ quanh mình giữa thiên địa thủy linh lực, hóa thành lũ băng, thi triển ra khó lòng phòng bị. Cuối cùng không có phí công bận rộn một tràng. Trần Nghiệp đem ngọc giản cất kỹ, tâm tình thật tốt. Công pháp, pháp thuật, linh thạch, đầy đủ mọi thứ. Cái này sóng trạng thảo trừ căn, thu hoạch tương đối khá. Linh thạch tổng số đạt tới 130 khối. Lại thêm viên kia có giá trị không nhỏ hộ tâm ngọc, cùng với còn chưa bán ra trôi này pháp kiếm nhất giai trung phẩm. Trần Nghiệp bây giờ thân ra, tại luyện khí hậu kỳ tán tu bên trong, cũng được cho là có chút của cải. Chỉ tiếc, Khổng Hồng Hiên pháp khí bảo giáp đều không thấy. Trần Nghiệp có chút tiếc nuối. Khổng Hồng Hiên thứ đáng giá nhất, hay là hắn bảo giáp. Nhưng thứ quý giá như thế, không cần nghĩ đều biết rõ, La Hằng sẽ không để đã phế đi Khổng Hồng Hiên mang đi. Sáng sớm hôm sau, trọng thân pháp viên mãn, một vốn không công cơ hội là tại bảng đổi mới trong nháy mắt, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt phát ra một trận tinh mịn kéo dài đôn đốt nổ vang, giống như giang đậu đồng dạng. Một cỗ tràn trề cự lực từ toàn thân chỗ sâu tuôn ra, tràn đầy quanh thân. Trần Nghiệp đang ngủ say, đột nhiên bị thân thể biến hóa bừng tỉnh. Cái này liền viên mãn. Chính Trần Nghiệp đều có chút kinh ngạc. Hắn chưa hề đặc biệt tập luyện qua môn công pháp này, nhưng trưởng kỳ có nặng nề kiếm sát, tăng thêm không ngừng ăn yêu thú thịt, cứ thế mà đem môn công pháp này đẩy tới viên mãn. Trần Nghiệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình ngũ giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, ngoài viện phong suy tuyết rơi nhỏ bé tiếng vang, hoa mai tán phát lạnh lạnh mùi thơm, đều trước nay chưa từng có rõ ràng. Trong cơ thể khí huyết càng là lao nhanh như sông lớn, tràn đầy sinh mệnh lực. May mắn, không thành bắp thịt quái vật. Trần Nghiệp đi tới trong viện, thư triển nhục thân. Mỗi một tấc bắp thịt đều phản phất trải qua thiên truy bách luyện, cứng cỏi vô cùng, nhưng lại nội liễm hàm súc, không hiện nửa phần công kềnh. Cái này khiến Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Vừa phải kiện thân hấp dẫn các phái, quá độ kiện thân thì liền cửa phòng chẳng biết lúc nào bị đẩy ra một cái khe hở. Bạch Mao Đoàn Tử bước mắt, còn buồn ngủ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, "Ồ, Thanh Quân phải cố gắng." Tiểu nữ hoa bước chân ngắn, phối hợp ở trong viện ghim lên trung bình tấn, con mắt nửa mở nửa khép, hoàn toàn không có phát hiện sư phụ vẫn còn ở đó. Trần Nghiệp nhìn nàng cái này ngu ngơ dáng dấp, không nhịn được bắt đầu xoa xoa nàng lông xù đầu. Thanh Quân đang mơ mơ màng màng lẩm bẩm trọng thân pháp khẩu quyết, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, vô ý thức mở miệng, "Không nên quấy rầy Thanh Quân." Nhưng sau một khắc, làm nàng híp lại con mắt cuối cùng tập trung, thấy rõ người trước mắt lúc, lại đột nhiên giật mình, "Sư phụ." Tiểu nữ hoa trong nháy mắt thanh tỉnh, cả người đều cứng đờ tại chỗ. Miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, đen trắng rõ ràng mắt to trừng phải căng tròn. "Hỏng, làm sao bị sư phụ bắt được?" Nàng còn nhớ rõ, chính mình trước mấy ngày còn đặc biệt biểu hiện đối với tu luyện một chút cũng không có hứng thú. Kết quả bị sư phụ phát hiện, mình tại sau lưng lén lút cố gắng. Nhưng ngay lúc đó Thanh Quân liền không để ý tới hại táo. Nàng phát hiện, sư phụ hình như lại thay đổi. Thanh Quân chớp chớp mắt to, có chút không xác định nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Trần Nghiệp. Sư phụ hai đầu lông mày thiếu mấy phần ngày xưa mệt mỏi cùng tăng thương, nhiều một tia khó nói lên lời trong sáng cùng khí khái hào hùng. Có thể cụ thể là nơi nào thay đổi, Thanh Quân lại không nói ra được. Chính là cảm giác, sư phụ cả người tinh khí thần tràn trề, rất có lực lượng cảm giác. Tiểu nữ hoa ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời lại quên chính mình lén lút luyện công bị bắt bao quân bách. Nhưng vào lúc này, cửa sân lại bị cộc 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 gõ vang. Trần Nghiệp hơi nhíu mày, ra hiệu Thanh Quân trước về nhà, chính mình thì tiến lên mở cửa. Đứng ngoài cửa là một vị mặc đạo bào màu thiên thanh thân ảnh quen thuộc, chính là Linh Nhẫn Tông ngoại môn đệ tử Lý Thu Vân. Cùng mấy lần trước gặp mặt khác biệt, hôm nay Lý Thu Vân khuôn mặt tiểu tụy, hai đầu lông mày mang theo vẻ bại, nhưng vẫn như cũ khó nén tư thế hiên ngang khí chất. Nàng con mắt sắc bén như diều hâu, đang nhìn kỹ mở cửa Trần Nghiệp. Trong lòng Trần Nghiệp hơi rét, trên mặt lại rất bình tĩnh, chắp tay nói, thì ra là Lý đạo hữu, không biết đạo hữu hôm nay đến nhà có chuyện gì quan trọng. Lý Thu Vân thần sắc lãnh đạm, ngữ khí băng lãnh, phụ tông môn chi lệnh, điều tra Ngọc Tích hội Ngưng Phong Đường đường chủ Khổng Hồng Hiên cùng với bảo đệ Khổng Hồng Hữu bị giết một án. Đêm qua, Khổng Hồng Hiên nằm ở tây khu dinh tự cháy, hai người đều là tám thân biệt lửa. Trần đạo hữu, ngươi cùng Khổng Hồng Hiên có thể từng có tiếp xúc? Từ lần trước tại Hồ Đan sư trong viện bị Bạch Tố Tố cái kia tiểu ma nữ trước mặt mọi người trêu chọc nàng cùng Trần Nghiệp mặt mày nghiêm chỉnh, ngược lại là xứng đôi sau đó, mấy ngày nay nàng tại trong ngoại môn đệ tử không ít chịu chế nhạo. Những cái kia ngày bình thường cùng nàng coi như quen biết đồng môn, thấy nàng trung quy phải nháy mắt ra hiệu nhấc lên Trần Tiền Bối để cho nàng vừa thẹn lại giận, cũng dẫn đến đối với cái này vốn không thâm giao Trần Nghiệp cũng bằng thêm mấy phần ác cảm. Mà lại cái này Tị Thủy phố lại thuộc tại nàng tuần tra phạm vi bên trong, hôm nay phụ mệnh trước đến điều tra Khổng Hồng Hiên một án, không ngờ muốn cùng người này giao tiếp. Lý Thu Vân tâm tình có thể nghĩ có nhiều hỏng bét. Trong lòng Trần Nghiệp nhấc lên một tia gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí vừa đúng toát ra một tia ngạc nhiên, Khổng Đường chủ nộ hại. Cái này, Trần Mỗ trước đó vài ngày sát thực cùng Khổng Đường chủ từng có một lần gặp mặt, Ngọc Tích hội hội trưởng La Hằng tiền bối từng mời ta đến Vân Tường Các, Khổng Đường chủ lúc ấy cũng ở đây. Nhưng sau đó, liền lại không gặp nhau. Đến mức bảo đệ, càng là chưa từng nghe thấy. Chương 77, Đồ Nhi đùa ác, 3, 10, chương 77, Đồ Nhi đùa ác, 3, 10, Lý Thu Vân sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nghiệp. Nàng đối với Trần Nghiệp lần giải thích này từ chối cho ý kiến, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, âm thanh cũng lạnh lùng mấy phần, Trần đạo hữu ngược lại là bức phải sạch sẽ. Nhưng ta làm sao nghe nói, vài ngày trước, Khổng Hồng Hiên từng ở ngoài phường thị ra tay tổn thương qua ngươi. Ngươi đối với hắn, có bởi vậy ghi hận trong lòng hay không, động sát nghiệp. Lời vừa nói ra, trong lòng Trần Nghiệp đống nhiên nhảy một cái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Nhẫn Tông điều tra vậy mà tỉ mỉ đến loại này tình trạng, liền hắn tại phường thị bên ngoài cùng Khổng Hồng Hiên lần kia ngắn ngủi xung đột đều kiểm tra đi ra. Trần Nghiệp cười khổ một tiếng, giang tay ra, Lý đạo hữu minh dám. Khổng Đường chủ nhân vật bậc nào, tu vi cao thâm. Trần Mỗ bất quá một giới tán tu, điểm này đạo hạnh tầm thường, sao lại dám đối với Khổng Đường chủ ghi hận trong lòng? Càng không nói đến động sát nghiệp gì. Đạo hữu đây thật là chết sát ta vậy. Hắn lời nói này nói đến kinh sợ, đem chính mình bày tại một cái cực thấp vị trí, chỉ ra chính mình thực lực không tốt, không có khả năng cùng Khổng Hồng Hiên cái chết có quan hệ. Dù sao, Khổng Hồng Hiên mặc dù phế, nhưng có không ít thủ hạ hộ vệ hắn, lấy Trần Nghiệp trên mặt nổi luyện khí tầng 5 tu vi, không có khả năng ám sát Khổng Hồng Hiên. Lý Thu Vân hứng hở liếc qua từ trong nhà nhô đầu ra hai cái tiểu nữ hoa. Hai đứa bé kia một cái tóc đen một cái tóc bạc, đều là phấn điêu ngọc trác, chỉ là thần sắc sợ hãi. Trần đạo hữu tốt nhất nhớ kỹ chính mình nói lời nói. Lý Thu Vân lạnh lùng cảnh cáo một câu, lại làm theo thông lệ hỏi thăm mấy cái không có quan hệ việc quan trọng vấn đề, gặp thực sự hỏi không ra cái gì có giá trị manh mối, liền không còn lưu lại như nhớ tới bất luận cái gì chỗ khả nghi, nhất thiết phải lập tức báo cáo. Cáo tử. Dứt lời, nàng liền quay người rời đi, đạo bào màu thiên thanh tại trong gió tuyết vạch qua một đạo lưu loát đường vòng cùng, lại không có nhìn nhiều Trần Nghiệp một cái. Lý Thu Vân không muốn truy đến cùng. Khổng Hồng Hiên gây thù hằn không ít, làm người ngang ngược càng rỡ, cừu ra khắp nơi trên đất, muốn tính mạng hắn người không phải số ít. Bây giờ Vân Khê phường bởi vì thiên kiếp dị tượng vốn là ám lưu hùng dũng, đối với trong phường thị bang phái báo thù loại chuyện này, chỉ cần không lan đến tông môn lợi ích, tông môn phần lớn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi ra Trần Nghiệp tiểu viện, Lý Thu Vân bước chân không tự giác chậm lại một ít. Hồi tưởng lại Trần Nghiệp kinh sợ dáng dấp, cùng với luyện khí tầng 5 tu vi, nàng lắc đầu, không còn hoài nghi chỉ là thần sắc càng thêm bực bội. Những cái kia đồng môn cầm nàng cùng loại người này nói đùa, quả thực là vũ nhục. Bất quá ngược lại là hưởng công một bộ tốt túi ra. Lý Thu Vân cảm khái, hôm nay nàng thật tốt xét lại một phen Trần Nghiệp, lúc này mới phát giác, Bạch Tố Tố ngày ấy lời nói thật đúng là không phải nói mỏ. Nhưng phía trước nàng làm sao không có phát hiện? Trần Nghiệp một mực không người, đưa mắt nhìn Lý Thu Vân thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện. Mãi đến rốt cuộc nghe không được tiếng bước chân của nàng, lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Hắn đóng lại cửa sân, vừa rồi bộ kia kinh sợ biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng suy nghĩ sâu xa. Linh Nhẫn Tông, thậm chí ngay cả Khổng Hồng Hiên tổn thương qua ta sự tình đều biết rõ phải rõ rõ ràng ràng. Trần Nghiệp thấp giọng tự nói, ngày đó ngoại trừ hắn, Hà Kỳ, Cao Minh, Khổng Hồng Hiên bốn người bên ngoài liền không có những người khác, hoặc là Hà Kỳ đâm lưng, hoặc chính là Ngọc Tích hội nội bộ có người tiết lộ tin tức. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới mái hiên hai cái thân ảnh nho nhỏ đang tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thầm thì cái gì. Thanh Quân vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi dáng dấp, đang nắm lấy Chi Vi ống tay áo, tò mò hỏi đến vừa rồi Lý Thu Vân ý đồ đến. Mà Chi Vi thì đôi mi thanh tú cao lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp sầu lo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên này. Nhìn thấy các đồ nhi lo lắng ánh mắt, trong lòng Trần Nghiệp cố kia bởi vì bị kiểm tra mà dâng lên bất khí ngược lại là tiêu tán không ít. Sư phụ, vừa rồi tỷ tỷ kia thật hung a. Thanh Quân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng phàn nàn nói. Không sao, chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Trần Nghiệp cười cười, trấn an nói, về sau các ngươi như nhìn thấy Linh Nhẫn Tông đệ tử, khách khí chút chính là, không cần sợ hãi, cũng chớ có chủ động trêu chọc. Chi Vi lại kéo hắn một cái góc áo, đen như mực con mắt nghiêm túc nhìn xem hắn, sư phụ. Nàng không có đem lại nói đi ra. Trần Nghiệp lại có thể biết rõ Chi Vi nói bóng gió. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, có một số việc, các ngươi không cần biết, thanh thản ổn định tu hành liền tốt. Chi Vi yên lặng nhìn xem hắn, nàng tâm trí trưởng thành sớm, có thể nhìn ra nam nhân sầu lo, Chi Vi, khả năng giúp đỡ sư phụ. Tựa hồ là để chứng minh giống như. Nữ hài tóc đen khẽ nhếch, lộ ra thấp kém cặp kia lãnh tịch con mắt. Mà tại nàng trắng nõn trên đầu ngón tay, bất ngờ ngưng tụ một đoàn thủy cầu. Tỷ tỷ thật lợi hại. Thanh Quân sùng bái vỗ tay nhỏ. Tê, Trần Nghiệp hít sâu một hơi. Hắn đại đồ nhi, làm sao như thế có khí thế? Chẳng lẽ, vô cấu lưu ly thể, so với hắn nghĩ còn muốn biến thái cùng cường đại. Chi Vi đối với hai người phản ứng thờ ơ, nàng nhìn hướng lên trời trên không phi điểu, bình tĩnh nói, đi. Thanh Quân lập tức nhìn chằm chằm bầu trời phi điểu. Hiu. Sau một khắc thủy cầu nện vào Thanh Quân trên mặt. Mạch Mao đoàn tử sử sốt. Từng giọt giọt nước theo nàng màu bạc trắng sợi tóc trượt xuống, dính ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng lông thỏ áo con cổ áo. Nàng chớp chớp mắt to ngập nước, tựa hồ còn không có phản ứng lại phát sinh cái gì. Tỷ tỷ, ngươi đánh ta. Thanh Quân khó có thể tin sờ lên chính mình ướt sũng gò má, miệng nhỏ có chút mở ra, trong giọng nói tràn đầy bị khuất. Nàng mới vừa rồi còn đắm chìm tại đối với sư tỷ có thể thi triển pháp thuật sùng bái bên trong, làm sao chỉ chớp mắt, cái kia thần kỳ thủy cầu liền đập vào trên mặt mình. Trần Nghiệp cũng bị bất thình lình một màn làm có chút trở tay không kịp. Hắn nhìn xem đại đồ nhi cái kia như cũ bình tĩnh không lay động, nhưng khóe miệng tựa hồ còn có chút hướng lên trên nâng lên một tia gần như không thể phát giác đường cong khuôn mặt nhỏ. Lại nhìn một chút bị suối thanh ướt sũng, một mặt ngây thơ tiểu đồ nhi, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Cái này, đây là hắn cái kia lành lạnh tiệm lời, trầm tĩnh như nước đại đồ nhi sao? Vậy mà lại dùng mới vừa học được pháp thuật trêu chọc muội muội. A sai lầm. Hắc Mao đoàn tử trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có chút nào ấy nấy. Cái này giải thích, liền Thanh Quân đều không tin. Ố ba, tỷ tỷ ước hiếp người. Thanh Quân cuối cùng phản ứng lại, miệng nhỏ một xẹp, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, muốn rơi không xong. Tức giận dùng nắm tay nhỏ mềm nhũn nện Chi Vi. Trần Nghiệp nhìn xem hai cái đồ nhi bộ dáng như vậy, trong lòng điểm này bởi vì Lý Thu Vân kiểm tra mà mang tới tích tụ chi khí ngược lại là triệt để tiêu tán. Hắn ngồi xổm người xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối sạch sẽ khăn, nhẹ nhàng giúp Thanh Quân lau chùi trên mặt giọt nước, tốt tốt, sư tỷ cũng không phải cố ý, đúng hay không, Chi Vi? Hắc Mao đoàn tử trừng mắt nhìn, qua một hồi lâu, mới dùng gần như nghe không được âm thanh ừ một tiếng. Qua loa. Bạch Mao đoàn tử quay hàm đều nhanh chóng nổ. Gặp Trần Nghiệp trên mặt mang cười tóc đen nữ hài ánh mắt hơi thu lại, có một chút vui vẻ, cũng có một điểm ấy nấy. Đương nhiên, cái này vui vẻ là vì trêu chọc Thanh Quân. Nhưng chính mình đây có phải hay không là cũng coi như đến giúp Trần Nghiệp. Mặc dù hy sinh Thanh Quân. Chương 78, Hà Kỳ mời, 4-10, chương 78, Hà Kỳ mời, 4-10, hai cái đồ nhi vui lùa ẩm ĩ một hồi về sau, liền cũng bắt đầu tu hành. Nhìn xem dầu dĩ không vui Thanh Quân, Trần Nghiệp vẫn là chuẩn bị là Thanh Quân tìm một cái nghiêm chỉnh đoán thể thuật. Trọng thân pháp chỉ là phàm tục võ học, Thanh Quân lại không có bảng độ thành thạo, học tác dụng không lớn. Hơn nữa, có thể sẽ còn ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Nàng lúc này chính là đang tuổi lớn, há có thể quá độ nấu luyện thân thể. Bằng không, cả một đời đều là cái tiểu đoàn tử. Bất quá, trước mắt Trần Nghiệp lại còn muốn chuyện khác muốn làm. Trọng thân pháp viên mãn hậu lực nói càng hơn trước kia. Hắn ước lượng trong tay kiếm sắt, có chút bất đắc dĩ. Còn không có đúc lại bao lâu, liền cần lại lần nữa đúc lại. Hiện tại kiếm sắt trọng lượng lại không đủ để gia tăng trọng thân pháp độ thuần thục. Vừa lúc, mấy ngày nay Vân Khê phường trời đông giá rét, phường thị ngày hôm qua mới bỏ niêm phong. Trần Nghiệp hàng xóm bình chắc, cũng bởi vậy nhàn rỗi ở nhà. Trần Nghiệp nghĩ đến liền làm, đứng dậy thăm hỏi hàng xóm. Chỉ thấy hàng xóm cửa sân hờ khép, mơ hồ truyền đến mấy tiếng nhỏ xíu mèo kêu. Trong lòng Trần Nghiệp hiếu kỳ, liền tiến lên mấy bước, từ khe cửa hướng bên trong nhìn lại. Không nhìn không sao, cái này xem xét, lại làm cho Trần Nghiệp có chút buồn cười. Chỉ thấy cái kia ngũ đại ba thô, ngày bình thường ăn nói có ý tứ luyện khí sư, giờ phút này đang cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở dưới mái hiên, trong ngực ôm một cái toàn thân trắng như tuyết mèo con. Cái kia mèo con một đầu chân sau tựa hồ bị thương, dùng vải lung tung băng bó. Bình chắc đang cúi đầu, dùng thô ráp ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mèo con đầu. Trong miệng còn nói lẩm bẩm dỗ dành, thần sắc ôn nhu phải cùng hắn ngày thường hình tượng như hai người khác nhau. Mèo ô, như mèo nhỏ hồ dễ chịu chút, phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt gọi tiếng, cọ sát Bình chắc trong lòng bàn tay. Bình chắc trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật thà, nói khẽ, ngoan, không đau à, một hồi liền tốt. Trần Nghiệp mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này giống như cột điện hắn tử, lại có như thế mềm dẻo một mặt, ưa thích chính là như vậy đáng yêu vật nhỏ. Nhớ tới phía trước bởi vì Bình chắc không giỏi ngôn từ, đối với hắn sinh ra đủ loại hiểu lầm. Trần Nghiệp trên mặt không khỏi có chút nóng lên, thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Có lẽ là phát giác được động tĩnh ngoài cửa, Bình chắc đông nhiên ngẩng đầu. Thấy là Trần Nghiệp, trên mặt ôn nhu trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vẻ bối rối cùng xấu hổ. Hắn luôn cuống tay chân muốn đem mèo con giấu đi, nhưng lại sợ làm đau nó, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Trần Nghiệp thấy thế, đội ho một tiếng, đẩy ra cửa sân đi vào, cười nói, "Bình đạo hữu, thật có nhà hương a." Bình chắc mặt mơ đỏ ửng, ấp úng nói, "Trần đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Cái này, đây là bạn tốt nhỏ con, không cẩn thận ép bị thương chân, ta giúp đỡ trông nom một chút." Trong lòng Trần Nghiệp cười thầm, cũng không nói ra, chỉ là theo hắn lại nói, Bình đạo hữu thật sự là nhiệt tình. "Đúng, ta hôm nay cho đến là muốn mời đạo hữu giúp một chút. Bình Trác nghe vậy, như được đại xá, liền đội vàng đem mèo con nhẹ nhàng để ở một bên trên nệm êm, đứng lên nói, "Trần đạo hữu có gì phân phó, cứ mở miệng, chỉ cần Bình Mộ có thể làm đến, tuyệt không chối từ." Chỉ là ánh mắt kia, lại thỉnh thoảng liếc về phía Trần Nghiệp, mang theo vài phần thần cầu. Trần Nghiệp hiểu ý, cũng không vòng vo, trực tiếp sau này ý nói rõ, muốn mời Bình Trác hỗ trợ đúc lại kiếm sát, lại lần nữa tăng thêm phân lượng. Bình Trác nghe là luyện khí sự tình, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực nói, "Việc này bao tại Bình Mộ trên thân. Chỉ là, Trần đạo hữu, ngươi nhìn, ta việc này." Hắn chỉ mèo con, mặt lộ vẻ khó xử. Trần Nghiệp cười nói, "Bình đạo hữu yên tâm, chuyện hôm nay, Trần Mộ tuyệt không nhiều lời. Chỉ là cái này kiếm sát." Bình Trác gặp Trần Nghiệp như vậy thượng đạo, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, "Trần đạo hữu yên tâm, ngươi kiếm sát, ta nhất định dụng tâm rèn đúc. Phương diện giá tiền, cũng cho ngươi cái ưu đãi." Vì ngậm miệng, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Trần Nghiệp chú ý tới Bình Trác chờ xuất phát, thuận miệng hỏi, "Ta xem Bình đạo hữu tựa hồ muốn đi linh bảo các đang trực. Như vậy giá lạnh, Bình đạo hữu sao còn muốn mở lò đan khí?" Bình Trác nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, "Ai, còn không phải Ngọc Tích hội thúc dục gấp, đội ba muốn rèn đúc một nhóm pháp khí." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Bất quá Trần đạo hữu yên tâm, ngươi kiếm sát, ta sẽ ưu tiên vì ngươi rèn đúc." Lúc nói chuyện, Bình Trác lại nghĩ tới một chuyện, đối với Trần Nghiệp chắp tay nói, "Nhắc tới, Bình Mộ còn muốn bội phục Trần đạo hữu. Ngày đó thu triều kích, phường thị đại loạn, đạo hữu có thể tại thời khắc nguy cấp, ngay lập tức bảo vệ đồ nhi, thật là người trọng tình trọng nghĩa." Bình Trác xuất thân tông môn, cùng những cái kia bình thường tán tu khác biệt. Bình thường tán tu có thể sẽ mặt ngoài khen ngợi, nội tâm khinh thường, nhưng hắn lại là chân tâm bội phục Trần Nghiệp hành động. Lời nói này Trần Nghiệp đều không có ý tứ. Hắn phát giác, những thứ này đại tông môn đệ tử, xác thực cùng bình thường tán tu tính tình khác nhau rất lớn. Đừng nhìn Bình Trác bộ dáng như vậy, nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật luyện khí tầng 7 tu giả, cùng Khổng Hồng Hiên là cùng một cái cấp bậc, thậm chí địa vị còn muốn cao hơn Khổng Hồng Hiên. Nhưng hai người tính tình lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù là Trần Nghiệp gặp phải Lý Thu Bân, thái độ tuy cao cao tại thượng, nhưng bên ngoài cũng sẽ không quá mức. Đương nhiên, Trần Nghiệp cũng không phải đối với tán tu có kỳ thị, bởi vì cái gọi là rừng thiêng nước độc ra điều dân tán tu không hung ác, liền khó có thể đặt chân. Sau đó, Trần Nghiệp cùng Bình Trác ước định cẩn thận kiếm sắt rèn đúc thủ tục, thanh toán 10 năm khối linh thạch tiền đặt cọc, liền cáo từ rời đi. Vừa ra Bình Trác ra môn không bao xa, liền đối diện gặp được Hà Kỳ. Hà Kỳ nhìn thấy Trần Nghiệp, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước nói, "Trần huynh đệ, vừa vặn tại cái này gặp ngươi. Ta đang có chuyện tìm ngươi, có thể mượn một bước nói chuyện." Trần Nghiệp gặp Hà Kỳ thần sắc trịnh trọng, liền gật đầu. Hà Kỳ nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói, "Trần huynh đệ, gần nhất trong tay có thể dư giả. Ta phát hiện một cái nơi đến tốt đẹp, có thể đãi đến không ít đồ tốt, giá cả cũng công đạo, chỉ là địa phương có chút đặc thù. Không biết Trần huynh đệ nhưng có hứng thú cùng nhau đi tới?" Hà huynh nói, "Thế nhưng là Hắc thị." Trần Nghiệp nhíu mày, thẳng thắn mà nói, "Trần Nghiệp không muốn đi loại địa phương này. Hắn chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Không cần nghĩ cũng biết, loại này ngư long hỗn tạp địa phương, dễ dàng nhất gặp phải kết tu." Hà Kỳ nhìn ra Trần Nghiệp lo lắng, bật cười lớn, "Trần huynh đệ, lấy giao tình của ta ngươi, ta làm sao sẽ hại ngươi? Nếu muốn nói, cũng có thể nói là Hắc thị, nhưng xác thực xưng hô, kỳ thực tên là Vô Tướng Quỷ Tập." Nghe được Quỷ Tập hai chữ này, Trần Nghiệp càng yên tâm hơn không được. Hà Kỳ gặp Trần Nghiệp mặt lộ nghi ngờ, khen, "Trần huynh đệ, xác thực cẩn thận, làm việc ổn thỏa. Cho nên ta mới yên tâm được Trần huynh đệ." Trần Nghiệp sớm thành thói quen Hà Kỳ khen, thở dài, "Hà huynh đừng nói giỡn, cái kia Hà huynh không ngại vì ta giải thích xuống cái này Vô Tướng Quỷ Tập." Trần Nghiệp cũng không có biện pháp, Hà Kỳ đối với hắn có ân cứu mạng, không tốt chối từ. Đành phải nhịn xuống tâm, trước hết nghe hắn giải thích một chút. Hà Kỳ hạ giọng, mang theo cao thâm khó dò, "Trần huynh đệ, cái này Vô Tướng Quỷ Tập, nói nó đặc thủ, sát thực đặc thủ. Nó cũng không phải là bình thường phiên chợ như vậy có cố định địa điểm cùng canh giờ. Vừa lúc hiện tại không yên ổn. Cho nên nha, Vô Tướng Quỷ Tập liền ở gần nhất tổ chức. Cái này Vô Tướng hai chữ, nói là tham dự hội nghị người, phần lớn sẽ che lấp hình dáng tướng mạo, không người biết được lẫn nhau thân phận chân thật. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, giao dịch ngược lại ít đi rất nhiều cố kỵ. Đến mức quỷ chữ thì có mấy tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, nói là tập này thị xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều lơ lửng không cố định. Thứ hai, cũng là chỉ hội nghị thượng lưu tiền tệ vật, đa dạng, có nhiều thứ lai lịch không rõ, hoặc là bình thường phường thị khó gặp kỳ chân dị bảo, thậm chí là một ít. Ách, không tiện tại ngoài sáng nộp lên dễ đồ vật, cũng có thể tại quỷ tập bên trên tìm đến bóng dáng." Chương 79, Vô Tướng Quỷ Thị, Nam, 10, chương 79, Vô Tướng Quỷ Thị, Nam, 10, Trần Nghiệp nghe đến đó, trong lòng đại khái có chút khái niệm. Cái này không phải liền là cái tổ chức càng nghiêm mật, làm việc bí mật hơn lưu động hắc thị sao? Hà Kỳ gặp Trần Nghiệp như có điều suy nghĩ, tưởng rằng hắn còn tại lo lắng tính an toàn, lại vội vàng nói bổ sung, "Trần huynh đệ chớ có đem cùng những cái kia cướp bóc đốt giết hắc thị nói nhập là một. Vô Tướng Quỷ Tập mặc dù phân ly ở các đại phường thị quản hạt bên ngoài, nhưng cũng có quy củ bất thành văn. Chính là xuất thân tán tu vô tướng chân nhân sáng tạo, căn cơ vững chắc. Bình thường tán tu, thế nhưng là cầu vào không cửa. Chỉ có chút danh tiếng tu giả mới có thể lấy được tín vật." Nói đến đây, hắn càng là đắc ý, vỗ ngực nói thật, loại địa phương này người bình thường ta còn không vui lòng mang đây. Cũng chính là nhìn Trần huynh đệ ngươi làm người sảng khoái, có bản lĩnh, ta lúc này mới nghĩ đến có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Huynh đệ chúng ta một chàng, có phúc cùng hưởng nha." Trần Nghiệp nghe hắn nói như vậy, trong lòng hiểu rõ. Hà Kỳ người này, tốt mặt mũi, thích đến người khác tán thành. Lúc trước, hắn không nỡ ở phường thị, nhưng tiện tay chính là giá trị một khối linh thạch yêu thú thịt đưa ra ngoài, lại hoặc là cứu Trần Nghiệp, nhưng đảo mắt liền cùng Khổng Hồng Hiên kề vai sát cánh đi uống rượu, không nhìn Trần Nghiệp trọng thương. Nhưng muốn nói tâm địa không tốt, cũng là không đến mức, chỉ là làm việc có khi lộ ra không đủ chắc chắn mà thôi. Trần Nghiệp lập tức liền theo Hà Kỳ lời nói, lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng minh hạnh chi sắc, ồ, lại có bực này bí ẩn chỗ. Cái kia Hà huynh chịu mang tiểu đệ tiến về, thật là tôn trọng ta Trần Nghiệp. Hà Kỳ cảm thấy mừng thầm, ngoài miệng khiêm tốn nói, nơi nào, ta thế nhưng là nghe nói, Trần huynh đệ linh thực thuật xuất thần nhập hóa, lấy được hai đại bang hội coi trọng. Ngày sau, nhất định là linh nhận tông chấp sự. Đến lúc đó còn phải dựa vào Trần huynh đệ. Hắn lời này nửa thật nửa giả, chính mình cũng không hẳn vậy khẳng định. Trần Nghiệp gật đầu nói, Hà huynh thịnh tình mời, Trần Mỗ há có thể không biết điều. Chỉ là, ta cái kia hai vị đồ nhi tuổi nhỏ, không liền dẫn hướng loại kia nơi. Hà Kỳ vô đuổi, việc này dễ làm. Trần huynh đệ có thể đem đồ nhi tạm thời thu xếp tại người quan chỗ. Trần Nghiệp trầm ngâm một ít, chung quy là dự định đi cái này vô tướng quỷ tập. Bởi vì, trên người hắn còn có Khổng Hồng Hiên đám người tăng vật, không thích hợp tại phường thị bảy sản xuất thủ. Mà Lý bà một nhà làm người thuần phát, phía trước cũng nhiều có trông nom. Đem đồ nhi tạm thả nằm nhà, cũng là yên tâm. Thương nghị đã định, Trần Nghiệp liền trước mang theo Thanh Quân cùng Chi Vi, hướng Lý bà nhà mà đi. Trần tiểu tử, hiếm hoi tới cửa. Mau vào, đừng để hai cái nha đầu lạnh đến. Lão phụ nhân không gặp lại phía trước tranh chua, nhiệt tình vô cùng. Để cho Trần Nghiệp không nghĩ tới chính là, Lý bà lại vì hắn may một kiện thật dày áo choàng. Cái kia áo choàng dùng tài liệu coi trọng, đường may tinh mịn, hiển nhiên là dụng tâm. Bà, cái này. Trong lòng Trần Nghiệp cảm động, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý bà lại xua tay, cười nói, bây giờ trời ra rét, ngươi tiểu tử này cả ngày buôn ba, không có kiện ra dáng chống lạnh quần áo sao được. Nhanh mặc vào thử xem, nhìn có vừa người không. Trần Nghiệp theo lời mặc vào áo choàng. Không sai, cái này áo choàng có thể so với hắn áo tơi muốn thoải mái nhiều. Vẫn là lấy một loại nào đó màu đen yêu thú ra chế tạo, có thể che gió chống nước. Sợ rằng trên thị trường, đủ có thể bán được mấy khối linh thạch. Hắc Lao Hàng chắt lười nói, Trần ca, đây chính là nương ta áp đáy hòm yêu thú ra. Trước đây ta muốn, nương ta cũng không cho ta đây. Nói xong, đều có chút ghen tị. Viên Viên thấy Thanh Quân cùng Chi Vi, càng là vui sướng đong đưa cái đuôi, vây quanh các nàng đảo quanh, đều không để ý tới giống Trần Nghiệp. Đem hai cái đồ nhi giao phó cho Lý bà trông nom sau, Trần Nghiệp liền cùng Hà Kỳ cùng nhau hướng trong phường thị cái kia bí ẩn vô tướng quỷ thị mà đi. Trên đường đi, Hà Kỳ hướng Trần Nghiệp tinh tế miêu tả vô tướng quỷ thị quý củ. Nơi đây không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, giao dịch toàn bằng tự nguyện, tiền hàng thanh toán xong, ra quỷ thị tổng thể không phụ trách. Tiến vào quỷ thị, cần đeo đặc chế vô tướng mặt nạ, che lấp thân phận, ngôn ngữ cũng cần cẩn thận, không cần thiết tiết lộ tự thân tin tức. Gần nhất phường thị phát sinh biến cố, không ít tang vật chạy vào quỷ thị, là dùng cái này lần quỷ thị mới chọn tại trong phường thị một chỗ bỏ hoang đồ cũ thương mở ra, từ mấy vị tu vi cao thâm tán tu trong bóng tối duy trì trật tự, cũng là tính toán an toàn. Hà Kỳ nói bổ sung, hai người tránh đi đường lớn, xuyên qua mấy đầu yên lặng hẻm nhỏ, đi tới một chỗ vắng vẻ đồ cũ thương. Kho hàng bên ngoài rất nát, không chút nào thu hút, cửa ra vào lại có mấy cái mang theo hung ác mặt nạ tráng hán bảo vệ, khí tức trầm ổn, hiển nhiên tu vi không kém. Hà Kỳ từ trong ngực lấy ra hai cái cổ phát mặt nạ đồng xanh, đưa cho Trần Nghiệp một cái, Trần huynh đệ, đeo lên vật này, liền có thể đi vào. Mặt nạ vào tay lạnh bước, tạo hình cổ phát, giống như cười mà không phải cười, lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Trần Nghiệp theo lời đeo lên, chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đây là một loại nào đó liêm tức phụ trận, thật đúng là tài đại khí thô. Trần Nghiệp kinh ngạc, đây là chỉ là bình thường nhất mặt nạ đồng xanh. Hà Kỳ cười nói, ngữ khí tùy ý, vô tướng quỷ thị, chỉ nhận mặt không nhận người. Nếu không phải ta ngày xưa giết tên kiếp tu, đều mang không được Trần huynh đệ. Hai người sóng vai bước vào kho hàng, chỉ thấy nội bộ không gian xa so với bên ngoài thoạt nhìn phải lớn hơn nhiều. Mấy chục cái quầy hàng tùy ý bày ra, chủ quán đều là mang theo nhiều loại quỷ dị mặt nạ, hoặc ngồi hoặc đứng, trầm mặc không nói. Quầy hàng bên trên bày ra vật phẩm càng là đa dạng, có lóe ra linh quang pháp khí đang dược, có tản ra dị hương linh thảo kỳ chân, cũng có không biết tên xương thú phụ lục. Thậm chí còn có một chút rõ ràng là mới từ một ít xui xẻo trên thân lột xuống quần áo pháp khí, lộ ra mới mẻ mùi máu tanh. Trần Nghiệp lần đầu tiên tới bực này nơi, trong lòng âm thầm cảnh giác, theo sau lưng Hà Kỳ, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Hà Kỳ hiển nhiên là khách quen, xe nhẹ đường quen mang theo Trần Nghiệp tại từng cái quầy hàng ở giữa xuyên qua. Trần Nghiệp chuyến này mục đích chủ yếu, liền đem Khổng Hồng Hiên huynh đệ hai người trong túi chứa vật bộ phận vật phẩm xuất thủ. Hắn tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tìm cái chỗ trống, đem trong túi chứa vật phẩm từng cái lấy ra bày ra. Có lẽ là Khổng Hồng Hiên huynh đệ hai người vật phẩm phẩm tướng quả thật không tệ, rất nhanh liền có mang theo mặt nạ tu sĩ trước đến hỏi ý Trần Nghiệp ghi nhớ Hà Kỳ dặn dò, luôn ngữ ngắn gọn, chỉ báo giá cách, không nhiều làm dây dưa. Bực này không muốn nhìn nhân tăng vật, giá cả thấp hơn thị trường giá cả, tốc độ xuất thủ ngược lại là rất nhanh. Vụ mặt tạp vật toàn bộ bán xong, là Trần Nghiệp doanh thu 27 khối linh thạch. Đem Khổng Hồng Hiên huynh đệ đồ vật xử lý phải 7-8 phần về sau, Trần Nghiệp liền bắt đầu tại trong quỷ thị đi dạo. Không thấy được chính mình vừa ý đồ vật, ngược lại là Thanh Quân tìm kiếm đến một bộ tên là Kinh Hồng Pháp Đoán Thể Công. Phương pháp này không coi là đứng đầu, nhưng thắng tại cơ sở vững chắc, đang thích hợp Thanh Quân tuổi như vậy hải tử rèn luyện căn cơ, mà không thương tổn thân. Giá cả không tính quá đắt, 8 khối linh thạch liền cầm xuống. Sau đó, Trần Nghiệp lại tại một cái buôn bán trận bàn trước gian hàng dừng bước. Cái kia chủ quán mang theo một cái mặt sắt, nhắm mắt ngưng thần. Coi khi thế, lại mơ hồ cùng La Hằng ngang nhau. Vân Khê Phường, khi nào ra dạng này tán tu? Quầy hàng bên trên trưng bày mấy cái lớn nhỏ không đều trận bàn. Trong đó một cái lớn chừng bàn tay, khắc rõ phức tạp phù văn tụ linh trận bàn đưa tới Trần Nghiệp chú ý cái này tụ linh trận bàn, định giá bao nhiêu? Trần Nghiệp hạ thấp giọng hỏi. Cái kia mặt nạ sắt ở dưới âm thanh khàn khàn có nghe, 60 linh thạch, chắc giá. Chờ một chút. Đây là Linh Nhận Tông trận bàn. Trận bàn bên trên khắc linh nhận hai chữ, lại là phường thị động phủ hạ bất tự mang tụ linh trận. Chương 80, yêu thú, 6, 10, chương 80, yêu thú, 6, 10, trong lòng Trần Nghiệp tính toán. Cái này tụ linh trận bàn không thể nghi ngờ là đồ tốt. Động phủ hạ bất sở dĩ tiền thuê đắt đỏ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là trận này bàn. Như nhà mình trong viện có thể bố trí một cái, tu hành tốc độ nhất định có thể lại lên một bậc thang. Chỉ là 60 linh thạch giá cả, cũng thực để cho hắn thì đau. Lúc trước mua sắm kinh hồng pháp cùng đúc lại kiếm sắt tiền đặt cọc đã dùng đi 23 khối, trên người hắn còn sót lại 134 khối linh thạch. Trận này bàn, quả thật có thể như động phủ hạ bất như vậy tụ tập linh khí. Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Mặt sắt chủ quán âm thanh khàn khàn, đây là Linh Nhận Tông nội vụ đường chảy ra đồ vật, hàng thật giá thật. Bất quá, khởi động trận này bàn, cũng cần mỗi 50 ngày tiêu hao một khối linh thạch. Mỗi 50 ngày một khối linh thạch. Trần Nghiệp nghe vậy, càng là do dự. Cái này tiêu hao có thể thực không nhỏ, nhưng càng làm cho trong lòng hắn run lên, là Linh Nhận Tông nội vụ đường chảy ra đồ vật mấy chữ này. Nội vụ đường quản lý tông môn tài nguyên điều phối, trận bàn cái này vật tư, quản khống cực nghiêm. Đệ tử tầm thường đều khó mà tiếp xúc, càng không nói đến lưu lạc đến phường thị hắc thị. Chủ sạp này có thể cầm tới vật này, lai lịch tuyệt không đơn giản. Hà Kỳ gặp Trần Nghiệp mặt lộ do dự, xích lại gần thấp giọng nói, "Trần huynh đệ, bực này trận bàn tại quỷ thị cũng coi như hiếm thấy. Nếu là bỏ qua, lần sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được. Theo ta thấy, như linh thạch dư giả, cầm xuống cũng là không lỗ. Hơn nữa, ngươi cũng đừng lo lắng, Linh Nhận Tông thường xuyên dẫn ra ngoài trận bàn, cũng tương tự đứng đắn đối với tán tu bán ra, coi như bị phát hiện cũng không có quan hệ." Hà Kỳ lời này, giống như là biết một chút nội tình. Linh Nhận Tông gia đại nghiệp đại, có chút tài nguyên thông qua đủ loại con đường chảy ra, cũng là tại tình lý bên trong. Nếu đúng như hắn lời nói, trận này bàn nguy hiểm có lẽ so với mình dự đoán muốn nhỏ một chút. Hắn nhìn hướng Hà Kỳ, thấp giọng hỏi, "Hà huynh đối với cái này tựa hồ có hiểu biết?" Hà Kỳ cười hắc hắc, vỗ vỗ bộ ngực, "Người ta nhà mình huynh đệ, không nói là người, ta đã từng cùng Linh Nhận Tông đệ tử đánh qua mấy lần quan hệ, cũng thay bọn hắn xử lý qua một chút. Không tiện bọn hắn đích thân ra mặt tạp vật. Cái này tông môn lớn, quản sự tay chân tự nhiên cũng nhiều, có nhiều thứ nha, ngươi hiểu." Trần Nghiệp nghe vậy, thêm chút suy nghĩ. Hắn bây giờ tu vi đã tới luyện khí tầng 5, muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ công pháp đang dược, liền muốn dựa vào hoàn cảnh. Nếu có thể trong nhà bố trí tụ linh trận, ngày sau vô luận là chính mình tu hành, vẫn là chỉ đạo hai cái đồ nhi, đều rất có ích lợi. 50 khối linh thạch, đạo hữu nếu là nguyện ý, tại hạ liền mua xuống. Trần Nghiệp cuối cùng vẫn là quyết định liệu một cái. Mặt sắt chủ quán trầm mặc một lát, giống như tại cân nhắc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Có thể." Giao dịch đã tới, Trần Nghiệp đem 50 khối linh thạch bàn giao. Chủ quán tiếp nhận linh thạch, một chút kiểm kê, liền đem cái kia lớn chừng bàn tay tụ linh trận bàn cùng một tấm quyển trục bằng da thú cùng nhau giao cho Trần Nghiệp. Đây là trận bàn bố trí cùng giữ gìn chi pháp. Chủ quán khàn khàn nói, đem cái kia lớn chừng bàn tay tụ linh trận bàn đưa cho hắn. Trần Nghiệp tiếp nhận trận bàn cùng quyển trục, vào tay hơi trầm xuống, trận bàn mặt ngoài phù văn cổ pháp huyền ảo, mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Hắn đem hai vật thu vào chứa vật đại, trong lòng hơi định. Hà Kỳ ở một bên thấy được rõ ràng, gặp giao dịch đã tới, không khỏi cười nói, phải bảo vệ này. Ngày sau tu hành, nhất định có thể một ngày nan giảm. Trần Nghiệp chắp tay nói, đa tạ Hà huynh chỉ điểm. Như không có Hà huynh, hôm nay sợ rằng liền muốn bỏ lỡ như thế cơ duyên. Lời này cũng là không hoàn toàn là khách sáo, nếu không phải Hà Kỳ cái kia lời nói bỏ đi hắn bộ phận lo lắng, hắn thật đúng là chưa hẳn dám hạ cái này quyết tâm. Hai người lại tại quỷ thị trung chuyển du một hồi, Trần Nghiệp chuyến này mục đích chủ yếu đã đạt tới, liền vô tâm lại nhìn những gian hàng khác. Hà Kỳ chọn lựa lựa, đồng dạng mua không ít tài nguyên. Tâm tình của hắn vui vẻ, "Ôi, còn phải đa tạ Trần huynh đệ bồi ta, một người đi ra, sát thực buồn chán." Lời này nói trái ngược với kiếp trước những học sinh kia, đi về đuốc cờ đều phải tìm người đi cùng. Sau đó, Trần Nghiệp cùng Hà Kỳ cùng nhau rời đi chỗ này bỏ hoang đổ cũ thương. Trên đường phố, người đi đường vẫn như cũ thưa thớt, thiên kiếp mang tới kiểm chế bầu không khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hai người phân biệt về sau, Trần Nghiệp cũng không trực tiếp về nhà, mà là lặng yên đi tới phường thị cửa tây phụ cận. Hắn muốn nhìn xem, ngày ấy Khổng Hồng Hiên dinh thự cháy về sau, Ngọc Tích hội cùng Linh Nhận Tông có hay không có tiến một bước động tác. Nhưng, tây khu vẫn như cũ hỗn loạn tương bừng. Chỗ kia trạch viện phế tích cũng không có người thanh lý, chỉ có 32 tán tu tại phế tích bên trong tìm kiếm. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mau chóng chạy về nhà bên trong. Nhưng mà, mới vừa đi tới Tị Thủy phố miệng, một trận kịch liệt linh lực ba động kèm theo kinh hô tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ khu phố chỗ sâu chuyển đến. Không tốt. Trần Nghiệp sắc mặt đại biến, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nhà mình tiểu viện phương hướng nội sông mà đi. Tị Thủy phố, đầu này trong ngày thường coi như thanh tịnh chỉnh tề phố dài, giờ phút này đã rơi vào hỗn loạn tương bừng. Ba cái hình thể khổng lồ, tương tự tự lang, lại hất lên màu băng lam giáp sắt yêu thú đang tại trên đường phố tàn phá bừa bãi. Bọn họ trong miệng phun ra lạnh lẽo hàn khí, những nơi đi qua, đường đá xanh trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày tầng băng, liền hai bên phòng ốc vách tường đều treo lên băng xương. Mấy cái xui xẻo tán tu né tránh không kịp, bị hàn khí phun trúng, trong nháy mắt hóa thành băng điêu, duy trì trước khi chết vẻ mặt sợ hãi, ngã trên mặt đất vỡ thành khối băng. Là băng giáp lang. Đáng chết. Loại này yêu thú làm sao lại xuất hiện tại trong Tị Thủy phố? Có tu sĩ hoảng sợ kêu to, âm thanh đều đang phát run. Cái này yêu thú chính là luyện khí trung kỳ yêu thú. Mà tị thủy phố bên trên tán tu, phần lớn là luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ. Trên đường phố, mười mấy cái tu sĩ đang kết thành trận thế, khó khăn ngăn cản băng giáp lang xung kích. Pháp thuật linh quang cùng yêu thú lợi trảo hàn khí không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nhưng băng giáp lang phòng ngự kinh người, bình thường nhất giai pháp thuật rơi vào bọn họ màu băng lam giáp sắc bên trên, chỉ có thể tóe lên lẻ tẻ tia lửa. Căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngược lại đánh bọn họ hung tính quá độ, công kích càng cuồng bạo. Trần Ca, hỗn loạn bên trong, một cái thân ảnh khôi ngô đặc biệt làm người khác chú ý chính là Hắc Lao Hán. Tay hắn cầm mã đấu, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, đè vào phía trước nhất, đao đao chém vào sau lưng băng giáp lang, phát ra trầm đục tiếng kim thiết chạm nhau. Bên cạnh hắn, còn có mấy cái quen biết thể tu tán tu, đang hợp lực kiểm chế lấy một cái băng giáp lang. Khác một bên, Thiết Thừa Quân cầm trong tay xích giao thường, cùng các tán tu nỗ lực cùng một cái khác băng giáp lang của nhau. Nhưng hắn tu vi dù sao chỉ có luyện khí tầng 4, đối mặt băng giáp lang lộ ra lực bất tòng tâm, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Quỳnh Ngọc thì trốn tại chỗ xa xa, cầm trong tay mấy tấm phụ lục, thỉnh thoảng đánh ra hỏa cầu thuật hoặc băng truy thuật tiến hành quấy rối, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng dọa cho phát sợ. Trần Nghiệp Tâm trong nháy mắt ngưng lên cổ họng. Tiểu viện của hắn ngay tại cách đó không xa. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, phá hạn cấp bậc cảnh kim khí trong nháy mắt ngưng tụ tại đầu ngón tay. Hiu, hiu. Hai đạo cô đọng đến cực hạn màu vàng khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió, giống như hai đạo màu vàng tiềm điện, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía đang cùng Lý Đại Căn chiến đấu cái kia băng giáp lang con mắt. Băng giáp lang phòng ngự tuy mạnh, nhưng con mắt trùng quy là chó môn.